Chương 284, đây là đấu hoàng đột phá đấu tông. Cảnh tượng. Chương 284, đây là đấu hoàng đột phá đấu tông. Cảnh tượng. Chẳng lẽ là hắn? Lão giả áo bào trắng cau mày, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trưởng lão, ngài nhận biết người này? Băng Trạch phát giác được lão giả khác thường, thấp giọng hỏi. Hừ, nếu thật là người kia, các ngươi bị bại không an. Lão giả lạnh rên một tiếng, ngữ khí âm trầm, thất tinh đấu hoàng tu vi, độc chiến mấy tên đấu tông, phần này bản sự, lão phu vẫn là bình sinh ít thấy. Cái gì? Băng Trạch cùng áo lam thanh niên đồng thời biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy trong mắt đối phương khó có thể tin chi sắc, mới xác định chính mình không có huyền tính. Chẳng lẽ là gần nhất ta băng hà cốc truy nã người kia? Không tệ. Lão giả quét mắt hai người, trong lòng nộ khí ngược lại là lắng xuống rất nhiều, thản nhiên nói, bất quá theo các ngươi miêu tả, tướng mạo căn bản vốn không cùng, lôi thuộc tính cũng chỉ là các ngươi ngờ tới, đến cùng phải hay không, chờ Thiên Mục Sơn mạch triều tịch kết thúc, tự sẽ biết được. Nếu như là, các ngươi có công, nếu như không phải, các ngươi liền đợi đến trong cốc xử phạt ta, cảnh giới ngang hàng giao thủ, hai chọi một tình huống phía dưới, thậm chí ngay cả người khác đấu khí thuộc tính đều không dò ra tới, còn phải dựa vào đoán, là muốn cho ta băng hà cốc biến thành Trung Châu trò cười sao? Nói xong, lạnh lùng lườm hai người một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Trên vách núi xương lạnh dần dần tiêu tan, nhưng hai người đấy lòng hàn ý lại càng thêm nồng đậm. Trầm mặc một lát sau, áo lam thanh niên nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy băng lãnh, thần sắc gần ẩn thất lạc băng trạch, khẽ thở dài một cái, an ủi, sư minh không cần để ý, nhìn trưởng lao ý tứ, hẳn là đi mời trợ thủ, lần này mặc kệ người kia có phải hay không truy nã người, lần này đều chắp cánh khó thoát, lại có thiên phú lại như thế nào, chết thiên tài, căn bản vốn không xem như thiên tài. Băng trạch nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe lên, nắm đấm nắm đến khanh khách vang dội. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần người đã chết, thiên tài đi nữa cũng vô dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mục Sơn mạch chỗ sâu, sau đó tại chỗ quanh chân ngồi xuống, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ giữ tận độ cong. Trường lão tất nhiên tự mình ra tay, tiểu tử kia chắc chắn phải chết, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Thiên Mục Sơn mở miệng, đừng để hắn chạy trốn. Áo lam thanh niên gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú huyết đàm phương hướng, liếm môi một cái, trong mắt lộ ra nồng nặc hận ý cùng chờ mong. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua. Thiên Sơn huyết đàm dưới đáy, giống như lão tăng nhập định, tiêu bạch quanh thân lôi quang lập lòe. Vũ sắc lôi đỉnh tại bên ngoài thân xen lẫn, liên tục không ngừng đập dính năng lượng xuyên qua lôi đỉnh, chui vào trong thân thể. Toàn thân tâm đầu nhập công pháp vận chuyển, để cho trong kinh mạch trầm tích bàng bạc năng lượng không ngừng luyện hóa, mà hắn lúc này tràn ngập ra khí tức, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên. Tiêu Bạch đang chìm ngâm ở trong tu vi phi tốc tăng trưởng cảm giác tuyệt vời. Đột nhiên, thân hình chấn động, mỹ mắt nhẹ rung, chậm rãi mở ra, tí tí khí tức kinh khủng ở trên người không ngừng lưu chuyển, lan tràn ra. Lần này xung kích, để cho trung quanh lũ lượt mà đến năng lượng tạo thành vòng xoáy, hơi chậm lại. Đấu hoàng đỉnh phong. Trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất sau, Tiêu Bạch lập tức minh bạch qua đến, vì cái gì vừa rồi đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc, thì ra là thể nội tu vi chân chính đạt đến đấu hoàng giai đoạn này phần cuối. A cái này huyết hồng năng lượng lại có tăng trưởng linh hồn hiệu quả, Tiêu Bạch tựa hồ cảm nhận được linh hồn tăng trưởng hơi ngứa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Từ lần trước đột phá linh cảnh sau, linh hồn của hắn tốc độ tăng trưởng liền chậm lại, bất quá loại này trì hoãn, là tương đối bản thân hắn phàm cảnh thời kỳ mà nói. Khi thực hiện tại tốc độ tăng trưởng phóng tới trên người những người khác, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Hy vọng đột phá đấu tông sau, tạm thời không cần lẻn đến linh cảnh trung kỳ đi cánh tay nâng lên, Tiêu Bạch đầu ngón tay khẽ vuốt cái chán bùa chú màu bạc, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi đủ à, người khác cầu đều cầu không tới chuyện tốt, ngươi lại còn ghét bỏ lên, ngươi đến cùng có biết hay không? Linh hồn lực tăng trưởng khó khăn bực nào? Diệu Thiên Hỏa tại trong giới chỉ đạo bạch nhãn, thật đến nghiến răng, có loại chạy đến tận hắn một trận xúc động. Bình thường luyện dược sư, vì để thăng lực lượng linh hồn, cái nào một cái không là trăm phương ngàn kế dùng hết thủ đoạn, kết quả là để thăng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tiểu tử này đâu? Còn chưa đột phá đấu tông, liền có linh cảnh linh hồn, thậm chí còn không muốn đột phá, nếu để cho các luyện dược sư biết, cần phải thổ huyết không thể. Tiêu Bạch, hắn đương nhiên biết linh hồn lực tăng trưởng là chuyện tốt. Bất quá bây giờ linh hồn lực đột phá, đối với hắn mà nói, căn bản vốn không là chuyện gì tốt. Lần trước tiến vào cái địa phương quỷ quái kia cảnh tượng, đến nay còn rõ ràng trong mắt, thiếu chút nữa thì thua bởi nơi đó. Cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa nghĩ ra, nếu là gặp gỡ loại tình huống kia nên như thế nào giải quyết. Lười nhác cùng lão gia hỏa này tính toán, Tiêu Bạch chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu tông. Theo một tiếng lẩm bẩm tiếng vang lên, trung quanh niêm chú huyết hồng năng lượng, lại độ lũ lượt mà đến, đem lôi vực trung tâm cái kia thập kích áo bào đen bao phủ. Huyết đàm dưới đáy, lần nữa yên tĩnh lại. Chỉ có trầm muộn tiếng sấm, cùng dây năng lượng lên từng trận tiếng rít không ngừng vang lên. Huyết đàm phía trên, núi lửa miệng biên giới. Kim Thạch nhìn qua hai thiếu nữ bóng lưng rời đi, lắc đầu, thu hồi ánh mắt, rơi vào trong huyết đầm. Bảy ngày, người tuổi trẻ kia sẽ không ra vấn đề gì a? Phía dưới hoạt động, cho dù là ta cũng không dám chờ lâu như vậy. Kim Cốc ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía huyết đàm, chau mày. Trong tầm mắt huyết đàm đã không còn trước đây tràn đầy trạng thái, chất lỏng ngấn nước giảm xuống rất nhiều, nguyên bản đỏ thắm chi sắc phai nhạt, nhìn lên tới cùng phổ thông hồ nước không có quá khác biệt lớn. Hẳn là không có vấn đề, ta có thể cảm ứng được phía dưới năng lượng còn tại ba động. Kim Thạch ánh mắt chớp lên, trong lòng chờ mong càng lớn. Phía trước đáp ứng Tiêu Bạch, hắn cũng không cho rằng người kia có thể ở bên trong đợi bao lâu, dù sao bên trong hỏa độc quá mức nồng đậm, không có thủ đoạn đặc thù, dựa vào thực lực mạnh kháng, trừ phi là đấu tôn cái loại cường giả này. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là coi thường thanh niên áo bào đen kia. Bất quá càng đặc thù càng tốt, như vậy trên người hắn hỏa độc nói không chừng thật là có hy vọng quét sạch. Chít chít. Một đạo sắc bén tiếng két đều cắt đứt hai người suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái da lông hiện lên màu vàng sẫm khổng lồ chuột từ nơi không xa trong đống loạn thạch thoát ra, nhảy mấy cái liền đã đến hai người trước người, ánh mắt linh động, hai cái móng vuốt nâng lên, nhân tính hóa chắc tay, chít 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 một chuỗi dài khẽ tiêu sau, kim thạch cùng kim cốc lông mày dần dần nhăn lại, chợt phất phất tay, đem báo tin tộc nhân đuổi đi. Tộc trưởng, xem ra băng hà cốc là quyết tâm phải tìm ra hỏa này phiền phức a, thế mà phái người giám thị cái này thiên mục sơn. Kim cốc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía kim cốc, ngựa khí có chút nghiêm trọng, chúng ta muốn hay không đi gặp một lần bọn hắn người chủ sự. Kim thạch do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia tình mang, khẽ lắc đầu, tất nhiên bọn hắn muốn giám thị, liền để bọn hắn giám thị, chỉ cần không làm thương hại chúng ta tộc nhân, không cần để ý, coi như không biết. Dạng này sao? Kim cốc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Băng Hà Cốc không có cùng vệ kim thử tộc chào hỏi, ý tứ rất rõ ràng, ta không đi Thiên Mục Sơn muốn người, các ngươi vệ kim thử tộc cũng đừng nhúng tay chúng ta sự tình. Mà Kim Thạch bên này không để ý tới, chính là nói cho Băng Hà Cốc, chỉ cần không phải đối với vệ kim thử tộc có ác ý, tất cả mọi người làm đối phương không tồn tại liền có thể. Cứ như vậy, thời gian như đầu ngón tay lưu xa, nhoáng một cái 2 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả chạy đến tham gia lần này thịnh sự người đều đã rời đi. Thiên Mục Sơn mạch triệt để an tĩnh lại, bất quá tại loại này yên tĩnh bầu không khí bên trong, tựa hồ có quần quần sóng ngầm, ẩn ẩn tràn ngập một tia khí tức ngột ngạt. Huyết Đàm bên cạnh, Kim Thạch đứng chắc tay, lông mày sắp xoay thành một cái u cục, nếu không phải là còn có thể cảm giác được phía dưới năng lượng, cùng 2 tháng phía trước một dạng ba động, hắn đều nhanh cho là tiểu tử kia xảy ra ngoài ý muốn. Một tràng tiếng xe gió vang lên, Kim Cốc rơi vào bên cạnh, ánh mắt có chút âm lệ. Kim Thạch quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, "Đưa đi." "Ân." Băng Hà Cốc bên kia tựa hồ có chút ngồi không yên, nói là nghĩ phái người tiến vào Huyết Đàm xem xét người còn ở hay không, nếu không phải là ta cầm trước đây minh ước ngăn cản trở về, chỉ sợ bọn họ đều dự định mạnh mẽ xuống tới. Kim Cốc gầm thanh nặng nề, ngữ khí bi quất, một cái Băng Hà Cốc đấu hoàng đệ tử mà thôi, lại dám tại hắn cái này đấu tông trước mặt thái độ cường ngạnh. Một tháng trước, bọn hắn liền tới nhà tới nghe ngóng tình huống, ngay từ đầu còn khách khách khí khí, gần đây tựa như càng ngày càng không khách khí. Trước tiên nhịn một chút a, tất nhiên đáp ứng không để hắn chịu quấy rầy, ta phệ kim thử tộc há có thể nói không giữ lời. Kim Thạch vỗ bả vai của hắn một cái, thở dài nói, có minh ước tại, Băng Hà Cốc cũng muốn cố kỵ ảnh hưởng. Hừ, ảnh hưởng? Ta xem Băng Hà Cốc là càng ngày càng bá đạo, bất quá là đệ tử tài nghệ không bằng người, thế mà làm ra động tĩnh như vậy, đơn giản khinh người quá đáng. Kim Cốc sắc mặt ám trầm, lạnh rên một tiếng. Kim Thạch nghe vậy, lắc đầu, bất quá nội tâm đồng ý Kim Cốc cách nhìn. Ban đầu Tiêu Bạch nói ra điều kiện, hắn còn nghĩ hắn quá cẩn thận. Thân là Trung Châu đỉnh cấp thế lực, Băng Hà Cốc chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm hắn để gây sự không thành, không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, ai biết ngươi xác định tên kia còn sống sót, thật sự. Hồi lâu, Kim Cốc thu hồi trong lòng cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Huyết Đàm, trong miệng âm thanh một chút im bặt mà dừng. Chỉ thấy Huyết Đàm bên trong nước yên tĩnh mặt, tựa như chịu đến chấn động, từng vòng sóng nước gợn sóng không ngừng khuyết tán ra. Đang tại hai người kinh nghi bất định thời điểm anh, lòng đất truyền đến một đạo tiếng nổ thật to, toàn bộ núi lửa miệng bắt đầu chấn động, năng lượng trong thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt ba động, không ngừng hướng về Huyết Đàm bầu trời hội tụ. Đây là đột phá. Hai người liếc nhau, trong mắt lập tức lướt qua một tia thần dị màu sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy không ngừng năng lượng tụ tập, tựa như tầng mây lan lộn, tạo thành một cái năng lượng to lớn đoàn. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, liền kéo dài mấy ngàn mét khoảng cách, sau đó giống như chịu đến thần bí dẫn dắt, điên cuồng hướng về núi lửa trong miệng quán chú mà đi. Đây là đấu hoàng đột phá đấu tông cảnh tượng. Hai người dùng sức dụi mắt một cái, trên mặt nổi lên mãnh liệt khó có thể tin chi sắc, nhà ai đột phá đấu tông sẽ dẫn tới như vậy cường đại động tĩnh. Nhớ tới bọn hắn đột phá thời điểm động tĩnh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, ít nhất so cái này nhỏ 2 lần. Đột nhiên, một trận hàn ý đánh tới, trên bầu trời có nhỏ xíu đông tuyết chậm rãi bay xuống. Không tốt. Kim Thạch sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa dãy núi lên cao lên một cái băng tinh nhỏ chút. Nhỏ chút ngay từ đầu chưa đủ lớn, nhưng theo bay lên không, đón gió mà lớn dần. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo 10 trượng trở lại cực lớn trường ấn, hướng về Huyết Đàm bầu trời hội tụ đoàn năng lượng, hung hăng đánh ra. Băng Hà Cốc các ngươi trái với điều ước. Kim Thạch gầm thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội đấu khí điên cuồng phun trào, tại Huyết Đàm bầu trời ngưng tụ ra một đạo cực lớn kim sắt che chắn. Oanh! Băng tinh cự trưởng cùng kim sắt che chắn hung hăng chạm vào nhau, cuồng bạo năng lượng dao động bao phủ ra, trung quanh núi đá cây cối đều chấn động đến mức nát bấy. Kim Cốc cũng cấp tốc đuổi tới, cùng Kim Thạch đứng sóng vai, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Ha ha ha, Kim Thạch tộc giải, hà tất khẩn trương như vậy? Kèm theo một hồi nụ cười gần âm thanh, hai thân ảnh đạp không mà đến. Người đến là hai cái lão giả áo bào trắng, bây giờ quanh thân hàn khí lờ lờ, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ ở trong hư không ngưng kết ra băng tinh. Băng phủ, băng nguyên. Ánh mắt đảo qua hai người khuôn mặt, Kim Thạch con ngươi hơi co lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thế mà xuất động hai cái lục tinh đấu tông. Băng Hà Cốc chẳng lẽ muốn xé bỏ trước đây mấy thế lực lớn quyết định minh ước? Minh ước? Băng Nguyên ánh mắt híp lại, vuốt râu một cái, lắc đầu cười nói, không lúc trước ước định hữu hiệu như cũ, chúng ta chỉ là tới bắt ta cốc truy nã người, cùng phệ kim thử tộc không quan hệ, còn xin Kim Thạch tộc giải tạo thuận lợi. Truy nã người? Kim Thạch ánh mắt lấp lóe, là nguyên nhân khác bị truy nã, vẫn là đơn giản là tiểu bối một lần xung đột, sẽ người truy nã. Gặp hai người không có dự định giải thích, Kim Thạch Thần sắc nghiêm một chút, lạnh nhạt nói, tất nhiên thừa nhận ước định, vậy thì hẳn phải biết, chỉ cần người còn tại trong huyết đầm, bất luận kẻ nào đều không được làm hại, đây vẫn là trước đây nhân loại các ngươi không yên lòng tộc ta, từ đó xách ra tới yêu cầu, chẳng lẽ các ngươi muốn trước phá hư đầu này ước định? Một mực không lên tiếng Băng Phủ tiến lên một bước, lạnh rên một tiếng, đang muốn mở miệng, lại bị Băng Nguyên một cái ngăn lại, hướng hắn lắc đầu sau, ngược lại nhìn về phía một mặt giải quyết việc trùng Kim Thạch, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu là nhân loại thế lực quyết định quy củ, ta Băng Hà Cốc tự nhiên thủ tín, hôm nay đột, cáo tử. Tùy ý chắp tay, kéo lên Băng Phủ quay người rời đi. Sư Minh, cớ gì như thế, chỉ là phệ kim thử tộc, cũng xứng cùng ta Băng Hà Cốc bàn điều kiện. Băng Phủ tức giận bất bình, nhìn về phía Băng Nguyên trong ánh mắt có chút bất mãn. Ngu xuẩn, hôm nay như phá hư quy củ, về sau ta trong cốc đệ tử còn muốn hay không tiến tiên sơn huyết đàm? Còn có cái kia phệ kim thử tộc, ngươi làm bọn hắn vì cái gì có thể cùng các đại thế lực ký kết minh ước? Ánh mắt liếc Băng Phủ, tiếp tục nói, đại lục này bên trên, đủ loại đất kỳ dị không thiếu, có tại nhân loại chỗ, có tại ma thú địa bàn, bên trong những đất kỳ dị này, rất nhiều đều có tương tự ước định, nếu là Băng Hà Cốc hôm nay diệt phệ kim thử tộc, ngươi nhìn các chủng tộc ma thú nghĩ như thế nào? Còn có này tiên sơn huyết đàm, chúng ta nếu quả thật làm, những nhân loại khác thế lực lại sẽ ra sao? Ngươi cho ta Băng Hà Cốc là vô địch sao? Nghe vậy, Băng Phủ một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo, lập tức minh bạch qua đến, cái này phệ kim thử tộc mặc dù yếu, nhưng quan hệ trọng đại. Liền xem như cốc chủ muốn động thủ, chỉ sợ cũng phải cố kỵ mấy phần, bởi vì một không cẩn thận liền sẽ đắc tội không thiếu thế lực. Nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xem hắn đột phá sao. Nhìn qua nơi xa trên bầu trời năng lượng cái phế, Băng Phủ có chút không cam lòng, nếu thật là muốn tìm người kia, bỏ mặc như thế, hậu hoạn cực lớn. Không sao, nếu quả thật chính là hắn, coi như đột phá lại như thế nào. Ở đây không phải Tây Bắc Cực, hắn cũng chỉ có một người. Chương 285, chỉ bằng hai người các ngươi lục tinh đấu tông, cũng xứng. Chương 285, chỉ bằng hai người các ngươi lục tinh đấu tông, cũng xứng. Thiên Mục Sơn đỉnh. Năng lượng gào thét, giống một cái vòi rồng to lớn, nguyên bản mặt trời chói chang thời tiết, bây giờ tựa như mây đen dày đặc, triệt để ảm đạm xuống. Huyết đàm bên trong, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn ra, giống như cự long thức tỉnh, không ngừng đi lên kéo lên, khiến cho phiến tiên địa này chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngoại trừ Kim Thạch số ít mấy người, phệ kim thử tộc đại bộ phận thành viên tại này cổ khí tức dưới sự uy áp, kinh hồn tăng đảm, run lẩy bẩy, linh trí hơi yếu giả, càng là chi chi tiêu to. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, phạm vi ngàn dặm bên trong, không thiếu cường giả đều có chỗ cảm ứng, từng tia ánh mắt tất cả nhìn về phía Thiên Mục Sơn phương hướng. Kim Thạch hai người cũng không để ý những thứ này dòm ngó ánh mắt, lúc này vô căn cứ mà đứng sừng ở huyết đàm bầu trời, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trong huyết đầm. Chỉ thấy lúc này huyết đàm đã triệt để sôi trào, nguyên bản nhạt đi huyết sắc một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Đầm nước giống như bị một bàn tay vô hình quấy động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chính giữa vòng xoáy, một đạo áo bào đen thân ảnh như ẩn như hiện. Thật mạnh khí tức, đây căn bản không giống như là vừa tấn cấp đấu tông trình độ. Cảm ứng được trong huyết đàm thân ảnh kia tản ra khí thế, Kim Cốc sắc mặt đột dung. Kim Thạch ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào huyết đàm trung ương, âm thanh trầm thấp mà rung động, "Ân, cố khí tức này mạnh, tuyệt không phải bình thường nhất tinh đấu tông đơn giản như vậy, tiểu tử này tu luyện công pháp, tuyệt đối không tầm thường." Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cuồng bạo năng lượng thiên địa lũ lượt xuống, huyết đàm vòng xoáy đột nhiên nổ tung, một cột nước phóng lên trời, toàn bộ núi lửa nước bọ xương mù tràn ngập. Muốn ra tới sao? Thiên Mục Sơn cách đó không xa dãy núi chi đỉnh, Băng Phủ cùng Băng Nguyên, song trưởng hơi hơi nắm lên, con mắt chăm chú nhìn ra xa huyết đàm. Nhưng mà, hơi nước dần dần tan đi, huyết đàm mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, vòng xoáy tiêu thất, sôi trào đầm nước cũng một lần nữa trở nên yên lặng. Nếu không phải là trên không còn lưu lại một chút năng lượng dao động, đám người cảm giác phía trước như vậy động tĩnh, toàn bộ là ảo giác. Theo dự liệu áo bào đen thân ảnh, nhưng lại không xuất hiện. Người đâu? Kim Thạch lông mày nhíu một cái, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn toàn bộ huyết đàm, nhưng không thấy Tiêu Bạch dấu vết. Kim Cốc cũng là sửng sở, nghi ngờ nói, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được khí tức của hắn, như thế nào đột nhiên biến mất? Nơi xa đỉnh núi, Băng Phủ cùng Băng Nguyên liếc nhau, trong mắt đều là kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia chẳng lẽ không có đi ra? Băng Nguyên cau mày nói. Băng Phủ lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ là đột phá thất bại, bị cắn trả? Không có khả năng. Băng Nguyên lắc đầu, vừa rồi cố khí tức kia, rõ ràng là thành công đột phá dấu hiệu, tuyệt không có khả năng vô thành vô tức vẫn lạc. Huyết đàm bầu trời. Kim Thạch không ngừng cảm ứng bốn phía, trầm mặc phút chốc, chậm rãi lắc đầu, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là thi triển cái gì ẩn nấp thân pháp? Kim Cốc suy đoán nói. Kim Thạch ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm huyết đàm chỗ sâu, trầm giọng nói, "Không, cho dù dùng ẩn nấp thủ đoạn hoàn toàn tránh đi cảm giác của chúng ta, nhưng mùi trên người tuyệt đối không thể gạt được phệ kim thử tộc cái mũi, trừ phi cái gì? Trừ phi hắn căn bản là không có đi ra. Ngươi nói là, hắn còn lưu lại huyết đàm dưới đáy?" Kim Cốc khẽ giật mình, lập tức con ngươi hơi co lại, chẳng lẽ tên kia gặp phía dưới năng lượng nồng đậm, nghĩ hấp thụ xong trở ra. Gặp Kim Thạch không nói gì, sắc mặt hơi trầm thống, Kim Cốc bất đắc dĩ hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Nghĩ đến phía trước đáp ứng không để bất luận kẻ nào quấy rầy điều kiện, Kim Thạch từ răng trong khe gạt ra âm thanh, mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng phẫn hận, "Nương, nếu là tiểu tử kia trị không hết trên người ta hòa độc, không cần Băng Hà Cốc ra tay, lão tử lột ra hắn." Cứ như vậy, tại Băng Hà Cốc cùng vệ kim thử tộc vô số ánh mắt nhìn chăm chú tháng sau đi qua, sau đó, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, dòng ra 4 tháng, tăng thêm trước đây hơn 2 tháng, Tiêu Bạch cũng tại huyết đàm dưới mặt đất chờ đợi hơn nửa năm thời gian. Trên đỉnh núi, Băng phủ cùng Băng Nguyên trông mòn con mắt. Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ sao? Băng phủ có chút bực bội mà hỏi. Băng Nguyên nheo mắt lại, lạnh giọng nói, tiểu tử kia không có khả năng hư không tiêu thất, hắn nhất định còn tại trong huyết đàm. Nhưng bạn nhất hắn đã lặng lẽ chạy trốn đâu? Không có khả năng. Băng Nguyên cười lạnh, phạm vi ngàn dặm bên trong, chúng ta Băng Hà cốc nhãn tuyến trải rộng, hắn như rời đi, chúng ta tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Băng phủ nghe vậy, cũng chỉ có thể kềm chế tính tình, tiếp tục quan sát. Trên Tiên Mục Sơn, hai thân ảnh xếp bằng ở núi lửa miệng bên cạnh. Tộc trưởng, chúng ta cũng không thể một mực canh giữ ở chỗ này a. Nhìn xem bình tĩnh như trước huyết đàm, Kim Cốc nhịn không được mở miệng, hắn đều đã bội phục tên kia nghị lực, tại hỏa độc đậm đà như vậy chỗ, thế mà một chờ chính là nửa năm, không có chút nào ra tới dấu hiệu. Kim Thạch ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm huyết đàm, thật lâu mới cắn răng nói, đợi thêm nửa ngày, nếu hắn còn chưa có đi ra lão phu liền xuống ngay đem hắn xách đi ra. Đang tại hắn cắn răng nghiến lợi lúc, bên hai truyền đến một tiếng cười khẽ. Kim Thạch Kim Cốc hai người sắc mặt biến hóa, ánh mắt cảnh giác, trầm giọng quát lên, ai? Ngẩng đầu chung quanh thời điểm, trước mặt một hồi tiếng xèo xèo gây nên chú ý của hai người, tại trong bọn hắn sửng sốt ánh mắt, trước mặt không gian trống rỗng xuất hiện một đạo ám hồng sắc ánh chớp. Xoay ánh chớp phá toái hư không, tựa như vải vóc tê liệt âm thanh vang lên, ngay sau đó hư không bị xé mở một đạo dài hơn một trượng lỗ hồng. Ha ha, Kim Thạch tộc dài muốn đi sai, nhưng cần Tiêu Mỗ làm thay. Một bộ áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong không gian đi ra, con mắt mỉm cười, đang rất có hứng thú nhìn xem hai người. Kim Thạch con ngươi chợt co vào, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này từ trong vết nứt không gian đi ra thanh niên áo bào đen. Từ phía sau hắn trong cái khe, ẩn ẩn có thể trông thấy cái kia quen thuộc huyết đàm lòng đất không gian, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy, ngươi ngươi vậy mà có thể xé rách không gian, mở không gian thông đạo. Một bên Kim Cốc nghe vậy, cuối cùng xác định không phải mình một người ảo giác, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trực tiếp lùi lại ba bước, đầu đầu tôn. Tiêu Mộ cũng không phải đấu tôn, chỉ là đối không gian nhiều một chút cảm ngộ thôi. Tiêu Bạch lắc đầu, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Quanh thân không có một tia đấu khí ba động, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhẹ nhàng nâng tay, sau lưng vết nứt không gian ranh giới ám hồng sắc ánh chớp lóe lên, tại hắn đầu ngón tay quấn quanh, hư không khe hở phảng phất một chút không còn trèo trống, bắt đầu chậm rãi khép kín. Nửa năm này, đa tạ hai vị hộ pháp. Ứng phải. Kim Thạch một chút không còn trước đây nộ khí, cưỡng chế trong lòng rung động, khó khăn nuốt nước miếng một cái, đây đều là ước định trước, thuộc bổn phận chi trách, không cần khách khí. Bây giờ thanh niên áo bào đen, mặc dù không có nửa điểm khí tức hiện lộ, nhưng cho hắn một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, không còn dám theo trước đó thái độ đối đãi. Đồng thời trong lòng có điểm thấp vọng, nếu là bây giờ hắn không tuân thủ ước định mà nói, hắn thật là có điểm thúc thủ vô sách. Tiêu Bạch nhìn ra hắn xoan suýt, thu hồi đầu ngón tay nhún nhảy lôi hồ, cười nhạt một tiếng. Không cần lo lắng, ngươi tất nhiên hoàn thành hứa hẹn, như vậy nửa năm trước đáp ứng ngươi chuyện, tự nhiên cũng biết thực hiện. Nghe lời này, Kim Thạch cùng Kim Cốc đồng thời thở phào một hơi, trong mắt nổi lên nồng nặc vẻ mừng rỡ. Kim Thạch xem như bây giờ phệ kim thử tộc tối cường giả, nếu như bởi vì hỏa động bộc phát vẫn lạc, đối với toàn bộ tộc đàn cũng là khó có thể chịu đựng thiệt hại. Không biết Tiêu tiên sinh cần gì dữ liệu, ta cái này liền đi chuẩn bị. Kim Thạch chắp tay, thái độ cung kính rất nhiều, không còn xưng hô tiểu hữu, vẫn luôn không biết Tiêu Bạch tên, phía trước nghe hắn tự xưng Tiêu Mỗ, không thể làm gì khác hơn là xưng hô tiên sinh. Cái gì cũng không cần. Tiêu Bạch lắc đầu, bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn giống như, lách mình đi tới Kim Thạch trước người, giơ cánh tay lên. Không nên phản kháng. Kim Thạch chỉ cảm thấy hoa mắt, một tay nắm đã khoác lên trên vai hắn, còn không chờ có chỗ nghi hoặc, bên tai một tiếng lôi đình bằng rội, dư quang liền liếc xem một vòng đỏ thâm chi sắc. Nín hơi, tĩnh tâm, phối hợp lôi đình bước ra hoạt động. Nghe bên tai trầm thấp thanh âm, Kim Thạch vội vàng hai mắt nhắm lại, tâm thần độ cao tập trung, vận chuyển thể nội đấu khí, theo Tiêu Bạch yêu cầu làm. Chỉ một thoáng, một tiếng thống khổ kêu rên từ Kim Thạch trong lỗ mũi phát ra, một bên Kim Cốc sắc mặt khẩn trương, trong mắt nhịn không được nổi lên một tia lo nghĩ. Không cần lo lắng, xâm nhập cốt tủy độc, khu trừ há có thể không có đau đớn. Tiêu Bạch mắt liếc Kim Cốc, lạnh nhạt nói, đối với trừ độc hắn rất có kinh nghiệm, không nói đã từng nhìn tận mắt Tiêu Viêm giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc, về sau tiên nhi mấy lần độc thể bộ phát cũng là hắn ra tay áp chế phong ấn. Bất quá đối với Kim Thạch, Tiêu Bạch liền không có đối với nàng ôn nhu như vậy, đơn giản thô bạo, chỉ cần đạt đến mục tiêu liền có thể. Nếu là nghĩ giảm bớt đau đớn, chỉ cần phân mấy lần là được, nhưng Tiêu Bạch bây giờ không có cái kia công phu, bên ngoài tựa hồ đã có người đã đợi không kịp. Nửa nén hương thời gian sau, Kim Thạch chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nhiều năm qua dày vò hắn hoạt động, vậy mà tại cái kia xóa đỏ thấm lôi quang khu trục phía dưới, tan thành mây khói. Cái này cảm thụ lấy trong cơ thể trước nay chưa có thư sướng, Kim Thạch trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, kích động đến nói không ra lời, hướng về phía Tiêu Bạch trịnh trọng khom lưng thi lễ một cái. Tiên sinh đại ân, Kim Thạch đi khắc. Thu về bàn tay, Tiêu Bạch không nói gì gật gật đầu, ngước mắt nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười gần ý Tiêu tiên sinh, có phải hay không là yêu cầu ta đi làm cái trung gian người nói cùng một phen, chắc hẳn dùng phệ kim thử tộc lui về phía sau mấy năm huyết đàm danh ngạch bồi thường, băng hà cốc bên kia hẳn là sẽ bán ta một cái mặt mỏng. Mắt nhìn bên kia cực tốc cướp được hai thân ảnh, Kim Thạch quay đầu đối với Tiêu Bạch nhẹ nói, ha ha, Kim Thạch tộc chiều dài tâm, bất quá không cần, chiếu cố tốt các ngươi tộc nhân là được. Tiêu Bạch khoát khoát tay, hắn giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen bay lên. Chuyện hôm nay, các ngươi tốt nhất đừng đụng tay. Để lại một câu nói sau, bước ra một bước, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Thiên Mục Sơn bầu trời. Thấy thế, Kim Thạch cùng Kim Cốc trong lòng lập tức biết rõ, Băng Hà Cốc cùng cái này Tiêu tiên sinh ở giữa, tựa hồ không chỉ đám bọn hắn trong tưởng tượng điểm này ân oán, giống như là càng có ẩn tình. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không đạo kia toàn thân khí thế phun trào thân ảnh, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút sửng sốt chi sắc. Tam tinh đấu tông, Thiên Mục Sơn bầu trời. Tiêu Bạch áo bào đen tại trong cuồng phong bay phất phới, ánh mắt như điện, nhìn thẳng nơi xa chạy nhanh đến hai thân ảnh. Băng Hà Cốc nhị nhân chuyển lập tức đến, băng nguyên quanh thân hàn khí lở lở, cười lạnh nói, "Tiểu tử, né nửa năm cuối cùng dám ra đây?" "Trốn." Tiêu Bạch đứng chắp tay, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn hai người, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Chỉ bằng hai người các ngươi lục tinh đấu tông, cũng xứng?" Thằng nhãi danh càn rỡ. Băng phủ giận dữ, tiến lên một bước, trầm giọng quát lên, "Công nhiên trắng trợn cướp đoạt ta Băng Hà Cốc danh ngạch, làm tổn thương ta Băng Hà Cốc đệ tử, để cho ta cốc rất mất mặt, ngươi tốt nhất cùng chúng ta trở về, hướng cốc chủ thỉnh tội, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không chúng ta không ngại nhường ngươi vẫn lạc nơi này." Nghe vậy, trong mắt Tiêu Bạch vẻ châm chọc càng lớn, hắn đây sao con tính đều đánh tới trên mặt hắn. "Ta nếm người Băng Hà Cốc thân là Trung Châu thế lực lớn, danh liệt tam cốc một trong, không nghĩ tới tác phong làm việc bị ổi như thế, đệ tử cùng thế hệ tranh phong, tài nghệ không bằng người, lại còn có khuôn mặt để cho già đến tìm phiền phức, xem ra một đời không bằng một đời, Băng Hà Cốc sớm muộn hủy diệt, tự tìm cái chết." Băng phủ cần trợn mắt trương, hai tay kết ấn, đầy trời băng truy trong nháy mắt ngưng kết, băng huyền kình. Lấy ngàn mà tính băng truy phá không mà đến, mỗi một đạo uy lực đều đủ để xuyên thủng đấu hoàng cường giả, hướng về Tiêu Bạch bắn tới. Nhìn xem như vạn tên cùng bắn băng truy phong tới, Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay, trên tay ánh chớp năm màu phun trào, trong nháy mắt bắn ra, vô số đạo lôi hồ lập lòe mà ra. "Oanh!" Tất cả băng truy ở cách hắn ba trượng chỗ ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời băng tinh. "Quả nhiên là ngươi." Nhìn qua cái kia độc nhất vô nhị ánh chớp năm màu, băng phủ con ngươi đột nhiên co lại. Băng Nguyên cũng sắc mặt biến hóa, ánh mắt âm trầm, khó trách dám lớn lối như vậy. "Bất quá." Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đấu tông uy áp toàn diện bộc phát, nơi này chính là Trung Châu, không có cái kia ách nạn tàn hồn trợ giúp, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát. "Ha ha, hai cái phế vật." Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, không che giấu nữa dung mạo, tay áo vung lên, trên mặt bình thường hình dạng bắt đầu bặm mẹo, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên bản bộ dáng, lông mi uy nghiêm, dương cương tuấn lãng. Khoe miệng nổi lên một tia khinh miệt, chậm rãi nói, "Trước đây nếu không phải là Thiên Dương tử nhúng tay, hai người các ngươi đã sớm là bản tông ấn xuống vong hồn, sao có thể ở đây thua môi múa mép?" Nhìn xem cái này mặt mũi quen thuộc, Băng Nguyên băng phủ sắc mặt biến đổi lớn, nghĩ đến từng tại U Minh ao đầm chẳng cảnh, trong nháy mắt như lâm đại địch. "Tộc trưởng, chuyện này chúng ta chỉ sợ thật không xen tay vào được." Nghe được Thiên Dương tử tên, Kim Cốc thần sắc biến đổi, vội vàng đối với Kim Thạch trịnh trọng nói, "Thiên Dương tử, Băng Hà Cốc đại trưởng lão, đấu tôn tu vi." Kim Thạch mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, trong mắt thần sắc biến ảo, dãy rủa một lát sau, bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay nói, "Đi để cho tộc nhân tạm thời rút lui nơi này đi. Hôm nay trận chiến đấu này quá nguy hiểm, nhưng lơ là, tộc ta sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề." Theo Kim Thạch ra lệnh một tiếng, phệ kim tử tộc chúng người cấp tốc rút lui, phương viên mấy chục tòa đỉnh núi, chỉ còn lại đối lập ba người. "Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, không có cái kia ách nan độc thể nữ nhân ở, ta không tin ngươi chiêu kia không có đại giới, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu." Nhìn xem có chỗ rửa không sợ Tiêu Bạch, Băng Phù hận đến cắn răng nghiến lợi. "Ồn ào." Khiển trách đâm không rơi, Tiêu Bạch thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Băng Phù chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái cuốn quanh lấy ánh chớp năm màu cự trường đã hướng về hắn đỉnh đầu bên trên hung hăng chụp lại. Ngươi cảm nhận được trên lôi đỉnh cự trường bàng bạc như thế, Băng Phù ra mặt lắc một cái, không kịp nghĩ nhiều, toàn thân băng xương khí tức lở lở, trung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, tầng tầng băng tinh hướng về cánh tay dũng mãnh lao tới. Chương 286, ta nhổ vào. Thật mẹ nó ác tâm. Chương 286, ta nhổ vào. Thật mẹ nó ác tâm. Băng Huyền Thuẫn. Hắn quát chói tai một tiếng, hai tay giao nhau đón đỡ, một mặt bóng ánh trong suốt băng thuẫn trong nháy mắt tại đỉnh đầu ngưng kết thành hình. Oeng, lôi trưởng cùng băng thuẫn chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Băng thuẫn bẹn bẹn chống đỡ một cái chớp mắt, liền ầm vang vỡ vụn, băng phủ cả người như bị sét đánh, thân hình bay ngược mà ra. Làm sao có khả năng? Băng Nguyên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng phi thân tiếp lấy băng phủ. Bẹn bẹn vừa đối mặt, thân là lục tinh đấu tông băng phủ cư nhiên bị một trưởng đánh bay, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lần trước ra hỏa này mặc dù rất mạnh, nhưng càng nhiều là dựa vào khôi lỗi. Nếu như lần trước sử dụng bí pháp tăng cao tu vi, hắn căn bản vốn không sẽ kinh ngạc, nhưng lần này có thể dùng thực sự thực lực, không có nửa phần hoa sống. Thực lực của hắn so trước đó mạnh quá nhiều. Băng phủ sắc mặt biến thành hơi có chút tái nhợt, bên ngoài thân còn lưu lại một chút lôi hồ, che ngực, bên trên không ngừng truyền đến một loại xé rách cảm giác, không chỉ có ngứa, còn rất đau. Tam tinh đấu tông liền có thực lực như vậy, xem ra không thể nhường ngươi trưởng thành tiếp, bằng không tương lai ta Băng Hà Cốc sợ là muốn nhiều một cái kinh khủng đại địch. Băng Nguyên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa thanh niên áo bào đen. Nguyên bản bọn hắn này tới, là muốn xác định thân phận của hắn, một khi xác định, hoặc ép hỏi, hoặc bắt, nhận được ách nan độc thể tung tích, hoặc ép buộc nàng hiện thân. Không nghĩ tới mới trôi qua một năm không tới thời gian, cái này cùng ách nan độc thể quan hệ dường như là tình lữ thanh niên, đã từ thất tinh đấu hoàng đi đến trình độ như vậy. Tam tinh đấu tông, có thể chiến lục tinh đấu tông. Tăng thêm còn có một cái chưa từng xuất hiện cao giai đấu tông khối lỗi, đây cũng không phải là hắn cùng băng phủ hai người có thể ứng đối cục diện. Quay người hướng về Thiên Mục Sơn mạch ngoại vi ôm quyền thi lễ, cao giọng nói, thỉnh xà lao ra tay, tương trợ chúng ta, đem bắt kẻ này. Âm thanh quanh quần toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch, lệnh đang tại chú ý chiến trường Kim Thạch cùng Kim Cốc bọn người, sắc mặt đột biến, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Băng Nguyên đang đúng phương hướng. Tộc trưởng, trong miệng hắn xà lão sẽ không phải là cảm thụ chung quanh đột nhiên bắt đầu rớt xuống nhiệt độ, Kim Cốc thất thanh nói. Không tệ, hẳn là vị kia thiên xà trưởng lão, truyền ngôn hắn không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa còn đem băng hà cốc băng tôn kình tu luyện tới tình cảnh đăng phong tạo cái nhỡ cảnh, bình thường đấu tông căn bản vốn không là thứ 10 hợp địch, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, thủ hạ luôn luôn không lưu người sống, ưa thích dùng băng tôn kình đem người đông lạnh thành trông rất sống động băng điêu, tại trung vực hung danh hiển hách. Kim Thạch đưa tay tiếp nhận một mảnh từ trên trời bay xuống bông tuyết, liền tu vi hiện tại của hắn trên tay cũng hơi hơi chuyển đến một cỗ đau nhói băng hàn, không khỏi đầy mắt nghiêm trọng. Cái kia Tiêu tiên sinh lần này há không nguy hiểm? Ánh mắt nhìn về phía trên không bình tĩnh thanh niên áo bào đen, Kim Cốc nhẹ giọng thì thào: xem trước một chút à, phía trước nghe hắn cùng băng hà cốc đối thoại, chắc hẳn thủ đoạn cũng không đơn giản, lần này thủy quá sâu, bây giờ đã không phải là chúng ta có thể mó tay vào được. Kim Thạch ánh mắt nhìn về phía không trung, khẽ thở dài một cái. Thiên Mục quần sơn giữa không trung, Tiêu Bạch đứng lơ lửng trên không, ánh chớp năm màu tại quanh thân du tẩu, tựa như lôi thần hàng thế, lạnh lùng nhìn xuống đây hết thảy. Đấu tông đỉnh phong sao? Trung quanh không ngừng hạ xuống bông tuyết, còn chưa tới gần, đã bị lôi đỉnh làn tràn lôi hồ đánh trúng nát bấy. Một đoạn thời khắc, Tiêu Bạch nước mắt, chỉ thấy băng nguyên trước người vị trí, không gian nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, một đạo chống sàng ngập còn xuống thân ảnh, chậm rãi xuất hiện đang lúc mọi người ánh mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ băng lãnh túc sát chi khí lan tràn ra, phương viên vài dặm bên trong, hết thảy sự vật đều độ bên trên một tầng u lam băng tinh. Người trẻ tuổi, thiên phú không tồi, là mầm mống tốt, chính là kiến thức nông cạn một chút, bất quá vấn đề không lớn. Lão giả chống gậy, già mua hai con ngươi híp lại, dò xét cẩn thận Tiêu Bạch một lát sau, khẽ mỉm cười nói, cho ngươi một cái sống sót lựa chọn, nói ra ách nan độc thể rơi xuống, lão phu nhường ngươi gia nhập vào ta băng hạ cốc, như thế nào? Xà lão, như vậy sao được? Băng phủ nghe vậy cả kinh, hắn đã giết ta băng hạ cốc không thiếu đệ tử. Ngậm miệng. Xà lão trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay sàng ngọc nhẹ nhàng dừng lại, băng phủ cả người bị đẩy lui mấy bước. Đường đường một cái lục tinh đấu tông, cư nhiên bị nhân gia tam tinh tu vi đánh bại, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Quát lớn xong băng phủ, thiên xà trưởng lão quay đầu, trên mặt một lần nữa chất lên nụ cười hòa ái, người trẻ tuổi, lão phu thưởng thức nhất thiên phú dị bẩm hạng người, chỉ cần ngươi chịu quy thuận, không chỉ có thể miễn đi hôm nay hỏa sát thần, càng có thể nhận được ta băng hà cốc toàn lực bung trồng. Hắn dừng một chút, quải trượng điểm nhẹ hư không, đến nỗi ách nan độc thể, cấp độ kia hỏa thế độc vật, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian, ngươi nếu có thể giúp ta băng hà cốc đem hắn diệt trừ, chính là một cái công lớn. Nghe xong cái này không biết xấu hổ ngôn luận, Tiêu Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như lôi minh. Một lúc sau, tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt hàn mang tăng gọn, phẫn nộ quát, lao giả, ngươi thì tính là cái gì, còn gia nhập vào các ngươi, một bộ thiên đại ban cho bộ dáng, ta nhổ vào. Thật mẹ nó ác tâm, ngươi băng hà cốc cũng xứng. Các ngươi vì cái gì tìm kiếm ách nan độc thể, thật coi lão tử không biết sao? Còn họa thế độc vật, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn diệt trừ, ngươi có muốn hay không trở về ở trước mặt cùng các ngươi cốc chủ sông băng nói một chút, xem cái kia hậu thiên ách nan độc thể lao ra hỏa, nghe nói như thế đến cùng là cái biểu tình gì? Xà lao nghe vậy sắc mặt đổi biến, nguyên bản hiền lành khuôn mặt dần dần hờ hững, tay khô héo chỉ bỗng nhiên nắm chặt sáng ngặt, trong mắt sát ý tăng gọn, tiểu xuất sinh, lão phu bản thấy ngươi thiên phú không tồi, lên lòng yêu người tài, không nghĩ tới ngươi chẳng những không có nửa điểm cảm kích, lại vẫn dám nói xấu cấp chủ. Tất nhiên rượu mời không uống, cái kia liền đem ngươi đông thành tự băng, chờ lão phu siêu hồn nhận được ách nan độc thể tung tích, tiếp đó lại đem ngươi từng tấc đập nát, nhường ngươi biết đắc tội ta băng hạ cốc hạ chẳng. Nói xong, sáng ngặt bỗng nhiên cắm vào hư không, một đầu trăm trượng băng xà vô căn cứ hiện lên. Băng tôn kình thiên xà lâm thế, cảm nhận được cái kia cự xà trên người kinh người hàn khí, Tiêu Bạch ánh mắt ẩn ẩn có chút ngưng trọng, dù chưa tới người, nhưng đấu khí trong cơ thể đều có tí tí ngưng trệ. Hít sâu một hơi, dưới đáy lòng trầm giọng hỏi, Diệu lão, có nắm chắc ngăn chặn sao? Ai khẽ than thở một tiếng vang lên, Tiêu Bạch trên tay màu trắng nạp giới bước lên một tia u mang, chợt một đạo hư ảo linh hồn thể chậm rãi hiện lên ở bên cạnh hắn, hóa thành một thân ảnh giàn mua. Lão phu bây giờ chỉ có ước chừng bắt tinh đấu tông thực lực, người này đã nửa chân đạp đến vào tuấn cảnh, so với giả nam học viện cái kia hai cái đi được càng xa, ngăn chặn ngược lại không khó khăn, bất quá ta bây giờ không có cơ thể, linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, thực lực sẽ hạ xuống. Diệu Thiên Hỏa tự mô tự dạng hoạt động hạ thủ cước, nghiêng đầu đối với Tiêu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, ta bên này chặt người hoàn mỹ liền đến giúp ngươi, đến lúc đó chúng ta thật đánh không lại mà nói. Mắt liếc đã sắp tới người băng xà, Tiêu Bạch giang tay ra, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi chính là. Được chưa? Diệu Thiên Hỏa sao cũng được bay, hắn ưa thích loại này không biết xấu hổ kình, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đối với Tiêu Bạch bây giờ chạy trốn năng lực, hắn vẫn tin tưởng. Người cái kia vừa làm nhanh một chút. Nói xong, quay người nhìn về phía đỉnh đầu đánh tới băng xà, một cỗ mênh mông bàng bạc linh hồn phong bạo, đột nhiên một phát, bao phủ mà ra. Bèn, linh hồn phong bạo cùng trăm trượng băng xà hung hăng chạm vào nhau, sóng trùng kích khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên mục sơn mạch. Vô số cổ thụ chọc trời bị nổ tận gốc, núi đá băng liệt, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Linh hồn thể, Bát Tinh Đấu Tông. Thiên xà trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện lên một vòng sử sốt. Không nghĩ tới bên cạnh Tiêu Bạch lại còn cất giấu dạng này một vị cường giả, trong tình báo không phải nói chỉ có một tôn khôi lôi sao? Các cả, đối thủ của ngươi là ta. Diệu Thiên Hỏa cười lớn một tiếng, trong lòng có chút hưng phấn, mấy trăm năm không động tới tay, trong lúc nhất thời thật là có điểm ngửa tay. Vô hình linh hồn phong bạo quấn quanh ở trung quanh thân thể, linh hồn thể nổi lên từng trận ba động kỳ dị, thân hình hóa thành một vệt sáng, chủ động hướng về thiên xà trưởng lão công tới. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, kinh khủng đấu khí ba động để cho cả bầu trời cũng vì đó rung động. Bây giờ, nên chúng ta. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía băng nguyên cùng băng phủ, khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, hai người này sống được có hơi lâu, trước tiên làm thịt hai người này, để cho Băng Hà Cốc trả trước điểm lợi tức, lui về phía sau tính lại tổng nợ. Chậm rãi nâng tay phải lên, ánh chớp năm màu tại lòng bàn tay ngưng kết, hóa thành một thanh lôi đỉnh trường thương. Băng Nguyên sắc mặt khó coi, không nghĩ tới tiểu tử này át chủ bài tầng ra không nghèo, tựa như một cái hắc động sâu không thấy đáy. Nguyên bản Xà lão là dùng để ứng đối hắn loại kia thần kỳ bí thuật át chủ bài, không nghĩ tới trên người hắn lại bốc lên một cái có thể kéo lại đấu tông đỉnh phong linh hồn thể. Quanh thân hàn khí tăng gọn, nghiêng đầu đúng không xa xa băng phủ quát, cùng tiến lên. Dứt lời, hai tay kết ấn, hư không băng xương cấp tốc ngưng kết, vô số đạo băng tinh xiển xích từ trong hư không bắn ra, hướng về Tiêu Bạch quấn quanh mà đi. Băng tôn kình huyền băng khóa, điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Bạch lạnh rên một tiếng, trong tay lôi thương quét ngang, của bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem băng liền đều nát bấy. Tay áo vung lên, ngân quang xẹt qua, một đạo cao lớn thân ảnh màu bạc xuất hiện ở bên cạnh. Nhìn xem cái này thân ảnh màu bạc, Băng Nguyên cùng Băng Phủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thứ này bọn hắn rất quen thuộc, thậm chí còn giao thủ qua, biết đây là một cái uy lực có thể so với Thất Tinh Đấu Tông Khôi Lỗi. Đi, cùng hắn chơi bùa, lưu một hơi, đừng đánh chết, ta còn hữu dụng. Nhìn xem hai người ám trầm sắc mặt, Tiêu Bạch mỉm cười, giơ lên ngón tay Băng Phủ. Vừa dứt tiếng, Địa Yêu Khôi một chân tại hư không đống nhiên giẫm mạnh, giống như một cái như đạn pháo bạo lướt dựng lên, chớp mắt liền xuất hiện tại Băng Phủ trước người, giơ cánh tay lên, giản dị không màu mẹ một quyền, vừa nhanh vừa chuẩn, hung hăng đánh phía cái sau lồng ngực. Băng Phủ sắc mặt đại biến, phô thiên cái địa hàn khí hiện lên, bản năng một trường tung ra. Phanh! Quyền trường chạm vào nhau, Địa Yêu Khôi không nhúc nhích tí nào, Băng Phủ lại kêu đau một tiếng, khóe miệng trượt xuống một tia máu tươi, tại hư không đạm đạm lui lại, cơ bộ lưu lại từng chuỗi gợn sóng không gian. Băng Phủ, gặp Băng Phủ còn tại lui lại, cái kia Khôi lỗi lần nữa hóa thành một đạo ngân quang, Băng Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, liền nghĩ tiến lên trợ giúp. Xem ta không có tổn tại sao? Dưới chân phong lôi tiếng băng lên, Tiêu Bạch một cái lắc mình, ngăn tại trước mặt Băng Nguyên, trên tay lôi thương lắc một cái, lôi minh cuộn cuộn, long ngâm to rõ, một đầu mấy chục trượng lôi long nhảy lên. Người đáng chết ta. Nhìn xem lần nữa bị Khôi lỗi một quyền đánh bay Băng Phủ, Băng Nguyên quẹt mắt, cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đột nhiên cắn chốc lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay. Băng tôn kinh huyết tế lạnh điên. Theo tinh huyết dung nhập, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, ngay cả không khí đều tựa như bị đông cứng. Vô số băng tinh trong hư không ngưng kết, hóa thành một thanh mấy chục thước sắc bén băng nhận, mang theo không gian từng khúc bể tan cảnh xé rách âm thanh, đột nhiên hướng về ngũ thải lôi long bao phủ mà đi. Bành! Lôi long cùng ngũ, băng nhận gào thét, cả hai hung hăng va vào nhau. Cùng bạo lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, u lam băng tinh bay múa, lôi long chụp hư ảo, băng nhận trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn. Phốc phốc! Băng nguyên trên thân băng giáp vỡ vụn, sắc mặt đột nhiên trắng lên, một ngụm mang theo lôi đỉnh máu tươi đột nhiên phun ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, trong ánh mắt hận ý có thể phần thiên trừ hại. Tiêu Bạch lúc này trên thân bao trùm một tầng thật mỏng băng tinh, cơ thể chấn động, lôi quang lần nữa chợt hiện, đem trên người băng xương trong nháy mắt bốc hơi, chung quanh thân thể bốc lên từng trận xương trắng, đem hắn tồn nắm đến tựa như trong mây thiên nhân. Băng Hà Cốc, không gì hơn cái này. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Bạch năm ngón tay đột nhiên mở ra, trưởng tâm lôi quang tăng gọn, trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng không gian chợt bật mèo, vô số đạo ngũ sắc lôi đỉnh từ trong hư không bắn ra, xen lẫn thành một tấm gió thổi không lọt lôi bóng. Băng Nguyên hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình đấu khí vận chuyển càng trở nên trì trệ. Không tốt. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết muốn tránh thoát, đã thấy Tiêu Bạch thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Quá chậm. Thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên, Băng Nguyên chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, toàn bộ thân thể bị nhấc lên, toàn thân nổi lên một hồi ánh chớp năm màu, đấu khí chịu đến áp chế, căn bản muốn không có thể điều động nửa phần. Người Băng Nguyên gian khổ quay đầu, đối diện bên trên Tiêu Bạch cặp kia không cảm tình chút nào hờ hững con mắt. Yên tâm, ngươi sư đệ lập tức tới ngay cùng ngươi. Tiêu Bạch cổ tay rung lên, một cái ngũ sắc trường đao bị bàn tay thon dài nắm chặt, tại trên người liên tục bổ ba đao sau, không chút do dự, trên tay kình lực phun một cái. Trong mắt Băng Nguyên sinh cơ dần dần tiêu tan, đem hắn thi thể thu vào một cái đơn độc trong nạp giới, chuyển mắt nhìn về phía một bên khác chiến trường. Địa Yêu Khôi đang đem băng phủ đặt tại giữa không trung hành hung, nắm đấm màu bạc mỗi một lần rơi xuống đều kèm theo xương cốt tan vỡ giòn vang. Băng phủ sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hấp hối để lại người sống. Tiêu Bạch phiêu nhiên mà tới, đưa tay ngăn lại Địa Yêu Khôi một kích cuối cùng, trường đao trong tay lần nữa nâng lên, đồng dạng quá trình lại đi một lần. Mấy hơi thở sau, thu hồi trên mặt đất thi thể, Tiêu Bạch ngước mắt nhìn về phía chân trời. Nơi đó Diệu Thiên Hỏa cùng trời xà trưởng lão chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Cả bầu trời bị chia cắt thành hai nửa, một bên là U Lam cực hàn lĩnh vực, một bên là nóng bỏng linh hồn phong bạo. Lúc này Tiêu Bạch khí tức trên thân bắt đầu phập phù lên. Tam tinh đấu tông tứ tinh đấu tông đạt đến tứ tinh đỉnh phong sau, khí tức dương lên xu thế hạ xuống, chỉ chốc lát sau, chật vật bước qua một đạo che chắn sau, chậm rãi bình ổn lại. Chỉ có thể đạt đến ngũ tinh tình cảnh sao? Tiêu Bạch trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trong lòng than nhỏ khẩu khí, xem ra đan điền ngũ hành suy yếu, thậm chí ảnh hưởng đến đại ngũ hành thần quang uy năng, bằng không thì hai cái lục tinh đấu tông hẳn là có thể đem hắn đẩy lên tình cảnh lục tinh đấu tông. Lúc này, đang cùng Diệu Thiên Hỏa giao chiến Thiên Xà trưởng lão phát giác được động tĩnh bên này, một mắt xem ra, sắc mặt đại biến. Băng Nguyên, Băng Phủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý xông thẳng tới chân trời. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi liền mạng. Thiên Xà trưởng lão đông nhiên một trường bức lui Diệu Thiên Hỏa, quay người hướng về Tiêu Bạch phóng đi. Muốn đi? Hỏi qua lão phu sao? Diệu Thiên Hỏa cười lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát, hóa thành một đạo vô hình che chắn, ngăn tại Thiên Xà trước mặt trưởng lão. Thấy thế, Tiêu Bạch mang theo Địa Yêu Khôi cùng Diệu Thiên Hỏa hiện lên tam giác đối lập chi thế, đem Thiên Xà bao vây lại, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khắc khắc lao bất tử, đều tự thân khó bảo toàn, còn có công phu nhớ thương cái kia hai cái người chết. Chương 287, tựa hồ có chút không ổn a. Chương 287, tựa hồ có chút không ổn a. Cuồng vọng tiểu nhi. Thiên xà trưởng lão nổi giận đùng đùng, trong tay xà ngọc đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời băng tinh. Những cái kia băng tinh trên không trung cấp tốc gây dựng lại, lại ngưng kết thành chín đầu giữ tận băng xương cự mãng, mỗi một đầu đều tản ra làm người sợ hãi hàn khí. Chín mãng phệ thiên. Theo hắn quát to một tiếng, chín đầu cự mãng đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Tiêu Bạch cùng Diệu Thiên Hỏa cùng với Địa Yêu Khôi đánh giết mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị đông cứng ra chi tiết vết rạn. Nhìn qua bắn tới ba đầu băng hàn cự mãng, Diệu Thiên Hỏa giơ cánh tay lên, bàng bạc linh hồn lực hiện lên, năm ngón tay hư không nắm chặt, không gian không ngừng bặm mẹo, ba đầu băng mãng lập tức hóa thành hư vô. A, phô trương thanh thế. Diệu Thiên Hỏa hơi nghi hoặc, cái này băng mãng ở trong cảm giác, uy lực cùng khí thế căn bản vốn không ngang nhau, tựa như hào nhoáng bên ngoài. Không tốt. Ngước mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy cái kia Địa Yêu Khôi tam quyền liền đánh tan băng mãng, nhìn lên tới không tổn thương chút nào, sắc mặt biến hóa, trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm, quay đầu đối với nơi xa hô, Tiêu Bạch cẩn thận. Cái kia băng mãng là hướng về phía ngươi đi. Chập. Thiên Xà trưởng lão nhếch miệng lên một vòng âm lãnh ý cười, ấn quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, băng mãng vệ hồn. Nguyên bản bị Diệu Thiên Hỏa cùng Địa Yêu Khôi đánh nát 6 đầu băng mãng, lại trong hư không một lần nữa ngưng kết, hóa thành hai đạo cực lớn tường băng, ngăn tại một người một khôi trước người, ngừng bọn hắn đi tiếp viện bước chân. Cái gì? Tiêu Bạch con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy muốn cùng Lôi Long đụng vào ba đầu băng mãng, trong nháy mắt quay đầu, hai bên băng mãng thế mà hướng về ở giữa đầu kia tự do đi qua, càng là dần dần dung hợp cùng một chỗ. Thời gian trong nháy mắt, ba đầu hơn 10 trượng băng mãng liền hội tụ dung hợp thành một đầu trăm trượng cự mãng, bên trên tán phát khí tức cho Tiêu Bạch một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Nhìn xem bắn tới cự mãng, Tiêu Bạch không kịp nghĩ nhiều, quanh thân lôi quang tăng vọt, ngũ sắc lôi đỉnh xen lẫn thành lưới, ngăn cản tại phía trước. Sau đó tâm niệm khẽ động, ba đầu lôi long gào thét mà đến, xoay quanh tại thân thể trung quanh, tính toán tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Ngũ hành lôi giáp. Tiêu Bạch bên ngoài thân lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ lôi đỉnh chiến giáp. Tê lạc. Lôi giáp vừa bao trùm toàn thân, chỉ thấy băng xương cự mãng đột nhiên mở ra miệng máu, phun ra một đạo u lam sắc hàn lưu. Đạo này hàn lưu những nơi đi qua, ngay cả không gian đều ngưng kết ra chi tiết băng tinh. Ngũ sắc lôi vong vừa mới tiếp xúc, lại trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Thấy thế, Tiêu Bạch đội vàng thôi động ba đầu lôi long lên kích. Nhưng cái kia hàn lưu vô cùng quỷ dị, lôi long vừa mới tiếp xúc, mặt ngoài lôi quang liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống. Lúc này, hàn lưu sau trăm trượng băng mãng đột nhiên gia tốc, thân thể cao lớn trên không trung quỷ dị bặm mẹo, vọt thẳng phá ba đầu bị áp chế lôi long. Chỉ một thoáng, ba đầu lôi long vỡ nát, lôi quang văng khắp nơi, cơ thể của băng mãng cũng dòng dã thu nhỏ một vòng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tiêu Bạch phủ đầu cắn xuống. Hàn khí đập vào mặt. Nhìn xem đỉnh đầu già thiên cái địa miệng lớn, Tiêu Bạch lông mày bên trên treo lên nhàn nhạt băng sương, hơi khép hai con người, thể nội đấu khí bành trướng, lôi minh cuộn cuộn. Nắm tay phải nắm chặt, bên trên ánh chớp năm màu lóa mắt, lấy tay cánh tay vì thường, nắm đấm vì mũi thương, hung hăng vung ra. Lôi long liệt thiên. Gầm thét một tiếng, Tiêu Bạch cánh tay phải lôi quang tăng gọn, cả người phảng phất hóa thành một cây nối liền trời đất lôi đỉnh trường thương, đón băng mãng huyết buồn đại khẩu đâm tới. Khi thế, tựa như muốn xuyên qua thương khung. Oanh, lôi đỉnh cùng hàn băng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng cùng bạo phong bạo bao phủ ra, phương viên ngàn trượng bên trong không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen như mực hư không. Giang giác. Băng mãng miệng lớn bị ngạnh sinh sinh đánh nát, thân thể cao lớn bên trên đầy vết rách, sau đó hóa thành vô số băng tinh, giải đầy thiên mục sơn mạch. Hừ hừ. Tiêu Bạch kêu lên một tiếng, thân hình run lên bần bật, trên cánh tay phải lôi giáp hoàn toàn vỡ vụn, cả cánh tay đều bao trùm lấy một tầng băng thật dày xương. Một cỗ cực hàn chi lực trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, ngay cả linh hồn đều tựa như bị đông cứng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cũng biến thành trệ xác. Kiệt Kiệt Tiệt Tiên Xà trưởng lão âm u lạnh lẽo cười to, trong mắt lập lòe tàn nhẫn tia sáng, ngươi cho rằng lão phu chín mãng vệ thiên chỉ là thông thường đấu kỹ? Cái này chính là băng tôn kình ngưng luyện mà thành vệ hồn băng phách, chuyên khắc linh hồn cùng đấu khí, sau đó linh hồn cùng thân thể của ngươi đều sẽ bị dần dần đóng băng, cuối cùng hóa thành một bộ băng điêu. Lão giả, Tiêu Bạch cắn răng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thể nội ngũ hành đấu khí điên cuồng vận chuyển, chống cự hàn khí ăn mòn, hai con ngươi băng hàn. Diệu lão, giết chết hắn. Một chiêu này thi triển sau, ta không tin hắn nửa điểm chuyện cũng không có. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Thiên xà trưởng lão cười gằn, lại đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rõ ràng thi triển chiêu này phệ hồn băng phách, chính hắn cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Trong mắt Diệu Thiên Hỏa hàn quang tăng gọn, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực chợt bộc phát, hóa thành một cái linh hồn cự thủ, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về thiên xà trưởng lão phủ đầu vô xuống. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, không chịu nổi gánh nặng. Đáng chết. Thiên xà trưởng lão trong lúc đội ba trước người bố trí xuống mấy đạo tường băng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Cự thủ thế như trẻ tre, tường băng liên tiếp phá toái. Bèn, cuối cùng một trường này vẫn là đập vào thiên xà trưởng lão trên người, cả người giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra búng máu tươi lớn. Khu khu, không hổ là khi xưa cường giả đấu tôn. Thiên xà trưởng lão ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một cái u lam sắc ngọc giản, không chút do dự, bóp chặt lấy, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Tiêu Bạch thấy thế, sầm mặt lại, một màn này quá mẹ nó quen thuộc. Không chút do dự, phất tay đem thủ hộ tại bên cạnh địa yêu khôi thu hồi. Chịu đựng cánh tay phải băng hàn nói, điều động trong đan điền vạn kiếp luân hồi lôi, đưa tay hướng về hư không vạch một cái, một đạo vết nứt không gian cấp tốc xuất hiện, khe hở bên dưới, đỏ sẫm lôi quang tựa như tô lại bên cạnh, tại không gian bể tan cảnh biên giới lấp lóe. Diệu lão, đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Bạch thân hình đã tựa như tia chớp chui vào vết nứt không gian. Diệu Thiên Hỏa thấy thế, linh hồn thể hóa thành một vệt sáng theo sát phía sau. Muốn đi. Thiên Xà trưởng lão muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thôi động thể nội còn sót lại đấu khí, muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này, hắn bóp vỡ ngọc giản đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt lang quang, một đạo kinh khủng không gian ba động quét ngang mà ra. Oanh, cả phiến tiên địa kịch liệt rung động, trong chu vi ngàn mét không gian giống như mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, tạo thành một cái đen tối không gian thông đạo, một đạo bóng trắng tại cuối thông đạo như ẩn như hiện. Thiên Xà, ngươi bị thương rồi. Ai có thể buộc ngươi đến nước này, chẳng lẽ là Phong Lôi cắt ra tay rồi? Cốc chủ, người kia mới từ đạo kia vết nứt không gian chạy trốn, còn xin mau chóng ra tay ngăn lại. Nhìn phía xa sắp khép lại vết nứt không gian, Thiên Xà trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng, không có trả lời trước hắn vấn đề, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Như thế đơn sơ không gian thông đạo, chẳng lẽ là cái vừa đột phá đấu tôn người mở ra? A không đúng, là cái kia Lôi Đình duyên cớ đang khi nói chuyện, một mực cực lớn hàn băng năng lượng bàn tay từ đen tối bên trong không gian thông đạo nhô ra, hướng về cái kia sắp khép lại vết nứt không gian chụp tới. Không tốt. Thân ở trong vết nứt không gian Tiêu Bạch, linh giác đột nhiên nhảy lên, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn xông lên đầu, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức lại biến, vội vàng khống chế vạn kiếp luân hồi lôi, muốn ra tốc vết nứt không gian khép kín. Nhưng mà, cái kia hàn băng cự thủ tốc độ càng nhanh, vẹt phục ở bạ sở, năm ngón tay mở ra, lại ngạnh sinh sinh chống được sắp khép lại vết nứt không gian. Muốn đi? Hỏi qua bản tòa sao? Cuối thông đạo truyền đến hừ lạnh một tiếng, hàn băng cự thủ đột nhiên kéo một cái, vết nứt không gian bị cưỡng ép xé rách mở rộng. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trong lan tràn ra, cả phiến thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành băng tinh. Tiêu Bạch cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì buông lòng áp chế, cánh tay phải băng xương đã bắt đầu hướng đầu vai lan tràn, nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới cái này, cắn răng quát khẽ, "Diệu lão, giúp ta một chút sức lực." Diệu Thiên Hỏa hiểu ý, linh hồn chi lực không giữ lại chút nào mà rót vào trong cơ thể. Tiêu Bạch tay trái bấm niệm pháp quyết, trong đan điền vạn kiếp luân hồi lôi điên cuồng phun trào, đỏ thẫm lôi đỉnh hóa thành một vòng sấm sét, thẳng đến khe hở mở miệng mà đi. Không gian phá. Một giây sau, toàn bộ không gian thông đạo kịch liệt rung động. Giang giác. Ám hồng sắc lôi quang cưỡng ép nhiễu loạn không gian, khe hở chỗ không gian ẩm vàng sụp đổ, lưu lại một cái mười mấy trượng đen như mực trống rỗng. Trong chốc lát, bởi vì không gian đánh sập, nguyên bản khe hở chỗ đạn sinh ra một cổ cường bạo không gian phong bạo, khiến cho cái kia hàn băng cự thủ trong khoảnh khắc bị không gian loạn lưu xoắn đến nát bấy. Phốc, Tiêu Bạch đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cưỡng ép thôi động vạn kiếp luân hồi lôi, tại trong tay cường giả đấu tôn nhiễu loạn một vùng không gian, để cho hắn vốn là thụ thường cơ thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đi. Diệu Thiên Hỏa từ trong giới chỉ nhảy ra ngoài, một cái bắt được Tiêu Bạch bà bay. Hai người hóa thành lưu quang biến mất ở sâu trong hư không. Thiên Mục Sơn Mạch, cái kia đen như mực không gian thông đạo còn tại, trong đó bóng trắng tựa hồ cũng không có đi ra tới ý tứ. Loan Phong có thể trông thấy, bóng trắng ngón tay thon dài bên trên, một tia hào quang màu đỏ sẫm hơi hơi lấp lóe. Thú vị, lôi đình này cỡ nào kỳ dị, thế mà kèm theo một vòng không gian khí tức, khó trách có thể phá toái cái kia vết nứt không gian. Cốc chủ, tiểu tử kia? Thiên Xà trưởng lão suy yếu hỏi. Chạy. Bóng trắng thanh âm nhàn nhạt từ trong thông đạo truyền đến, trên người hắn có một cường giả linh hồn, tăng thêm cái kia không gian kỳ dị lôi đình. Bản tôn chỉ là vượt không gian thông đạo ra tay, không để lại hắn. Âm thanh dừng một chút, nói một chút đi, tình huống thế nào? Thiên Xà trưởng lao gắng gượng tương thế, cung kính quỳ một chân trên đất, hồi bẩm cốc chủ, kẻ này chính là cùng cái kia ách nan độc thể quan hệ mật thiết người, nửa năm trước, đoạt băng trạch vị trí của bọn hắn tiến vào huyết đồng, bây giờ cũng đã cái gì? Thời gian nửa năm, lại từ đỉnh phong đấu hoàng tấn thăng ngũ tinh đấu tông. Bên trong không gian thông đạo truyền đến một tiếng kinh ngạc âm thanh, ngữ khí không thể tưởng tượng nổi. Không đúng. Bên trong không gian thông đạo bóng trắng đột nhiên ngữ khí ngưng lại. Ngươi vừa mới nói hắn chỉ là Tam Tinh Đấu Tông. Cốc chủ minh giám, kẻ này phía trước chính xác chỉ là Tam Tinh Đấu Tông tu vi, nhưng hắn tựa hồ có loại hấp thụ người khác tu vi để thằng tự thân bí pháp, khiến cho trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, mà hắn hấp thụ người Thiên Xà trưởng lão cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, là băng nguyên cùng băng phủ. Phế vật. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trong thông đạo bao phủ mà ra, Thiên Xà trưởng lão trực tiếp bị ép tới không ngóc đầu lên được. Trầm mặc phút chốc, bóng trắng âm thanh không hiểu, phía trước người kia sử dụng chính là phong lôi các bí mật bất truyền, 3000 lôi độc a. Thiên Xà trưởng lão nghe vậy sửng sở, đi qua bóng trắng nhắc nhở. Hắn lập tức phản ứng lại, người kia sử dụng đấu kỹ thân pháp, chính xác rất giống phong lôi các chấn các đấu kỹ, hơi như mày, chẳng lẽ hắn là phong lôi các đệ tử? Nếu như hắn là phong lôi các đệ tử, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể bắt vực nơi này phòng thủ hắn nửa năm? Bóng trắng im lặng hỏi. Thiên tiêu như thế, phong tới bất kỳ thế lực nào, đều sẽ làm trong cốt lõi hạch tâm bồi dưỡng, sao lại tùy ý thế lực khác vây quét? Còn tại nhà mình trên địa bàn, đem tin tức tiết lộ cho phong lôi các à? Hạch tâm chuyển thừa đấu kỹ tiết lộ, bọn hắn không ngồi yên, mặc dù chỉ là tứ phương các một trong, nhưng bọn hắn cùng thiên yêu hoàng tộc giao hảo. Tại Bắc vực nơi này, ta Băng Hà Cốc làm việc trùng quy còn muốn bận tâm một hai, mục đích của chúng ta chỉ là cái kia ách nan độc thể, một khi kẻ này gặp rủi ro, còn sợ cái kia ách nan độc thể không nhiệt thân. Bóng trắng âm thanh tại bên trong không gian thông đạo quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Thuộc hạ biết rõ. Thiên Xà trưởng lão liền đội vàng gật đầu, không người nói, thuộc hạ sẽ an bài người đem tin tức tiết lộ cho Phong Lôi Các. Mặt khác, hồn điện bên kia cũng thông báo một chút, liền nói người này đã từng giết bọn hắn một cái thiên cấp hộ pháp, lại trên người hắn còn có cái đấu tôn linh hồn thể, bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Bên trong không gian thông đạo bóng trắng khẽ cười một tiếng, ngữ khí hơi có vẻ lăng liệt, kẻ này thiên phú dị bẩm, tất nhiên không thể là bằng hữu, vậy thì bảo đảm không có sơ hở nào, để cho hắn tiêu thất, vừa vặn đạt đến chúng ta mục đích. Nghe vậy, thiên xà trưởng lão toàn thân run lên, mắt lộ ra kinh hãi. Tam phương thế lực truy sát, trong đó còn có cái thần bí khó lường hồn điện, suy nghĩ một chút đều để người tuyệt vọng, lần này tiểu tử kia căn bản không có nửa điểm còn sống khả năng. Cốc chủ anh minh. Thiên xà trưởng lão trong mắt lóe lên ngoan độc chi sắc, thuộc hạ cái này liền đi an bài. Không gian thông đạo chậm rãi khép kín, bóng trắng cuối cùng lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói, đi thôi, ta sau đó sẽ để cho đại trưởng lão tới, các ngươi cần phải đem sự tình làm xong. Cùng tiễn cốc chủ. Nhìn xem bình phục lại không gian lực lượng, thiên xà trưởng lão đứng dậy chống gậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch biến mất phương hướng, khóe miệng toát ra một tia âm tàn ý cười. Ngàn dặm bên ngoài, một chỗ bí ẩn trong sơn động, không gian đột nhiên tạo nên chấn động kịch liệt, hai đạo thân hình từ trong rơi xuống đi ra. Hô cuối cùng từ này đáng chết trong hư không vô tận đi ra, còn tốt ngươi lôi đỉnh này ra sức, cuối cùng ổn định thông đạo, bằng không hai ta liền thật chỉ có thể trong hư không lưu lạc. Diệu Thiên Hỏa phiêu phủ ở giữa không trung, linh hồn thể so trước đó ảm đạm không thiếu, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chậm rãi khép lại đen như mực trống rỗng, trong mắt lóe lên một tia tìm đập nhanh. Tiêu Bạch thu hồi quanh thân lượn quanh ám hồng lôi quang, trong mắt cũng thoáng qua một vòng may mắn. Nếu không phải là lần này đột phá đấu tông, để cho hắn từ trong vạn kiếp luân hồi lôi lĩnh ngộ một chút không gian cảm ngộ, từ đó đối nó nhiều một điểm trường khống, lần này nói không chừng thật đúng là nguy hiểm. Ngươi như thế nào? Diệu Thiên Hỏa thu hồi ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Bạch, phát hiện hắn trên cánh tay phải băng xương đã lan tràn đến bả vai, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, tựa hồ có chút không ổn à. Chương 288, đem ra không ra lôi chủng. Chương 288, đem ra không ra lôi chủng. Tiêu Bạch quanh chân ngồi ở trong động trên một tảng đá lớn, trên cánh tay phải băng xương tại ánh sáng mờ tối phía dưới hiện ra yếu ớt lang quang, cả cái sơn động bên trong đều chậm rãi ngưng kết ra một tầng băng tinh, nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cơ hồ bị hoàn toàn đông cánh tay, ánh mắt bình tĩnh, tựa như cái kia căn bản vốn không là cánh tay của hắn. Vết thương nhỏ mà thôi. Tiêu Bạch tùy ý nói, trong thanh âm nghe không ra nửa điểm đau đớn. Diệu Thiên Hỏa lật qua lật lại bạch nhãn, hắn đều hoài nghi Tiêu Bạch có phải hay không có cái gì đau đớn miễn dịch đấu kỹ, trên đường đi lông mày cũng không thấy hắn nhíu một cái. Trôi nổi đến gần chút, linh hồn thể tia sáng chiếu rọi ra Tiêu Bạch mặt mũi bình tĩnh. Cái này băng tôn kình thật không đơn giản, ngay cả ta linh hồn cảm giác đều có thể đóng băng mấy phần. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ là tay trái chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra treo ở trên cánh tay phải phương. Đầu ngón tay đột nhiên bắn ra ngũ sắc quang mang, nhỏ như sợi tóc lôi đấu khí như cùng sống vật giống như chui vào tầng băng. Ngươi đây là? Diệu Thiên Hỏa con người hơi co lại. Ngũ hành luân chuyển, có thể hóa vật vật. Tiêu Bạch nhắm mắt khẽ nói, tất nhiên lão già kia đưa tới cửa năng lượng, há có thể lãng phí. Chỉ thấy cái kia đấu khí năm màu tại trong tầng băng du tẩu, lại bắt đầu từng bước xâm chiếm u lam băng tôn kình. Mỗi thôn phệ một phần, băng xương liền rút đi một tia, mà đấu khí năm màu thì mở rộng một phần. Kỳ dị nhất chính là, những cái kia bị thôn vệ băng hàn năng lượng chẳng những không có tiêu tan, ngược lại tại trong ngũ hành lưu chuyển dần dần chuyển hóa làm tinh thuần đấu khí, theo kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Diệu Thiên Hỏa bén nhạy phát giác được, trong sơn động nhiệt độ đang chậm rãi tăng trở lại. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch trên cánh tay phải dần dần biến mất băng xương, đột nhiên phát hiện những cái kia nhìn như tùy ý ngũ sắc quang mang tại lớp lóe, lại không bàn mà hợp một loại nào đó huyền diệu chi ý ngũ hành tụ một thân, lại còn có diệu dụng như vậy. Diệu Thiên Hỏa thần sắc kinh ngạc, vén vén sợi râu sau, lắc đầu cảm thán nói, bất quá toàn bộ đại lục cũng sợ chỉ có ngươi mới có thể thần kỳ như thế, trên thân năm loại lôi đỉnh vừa vặn đối ứng thuộc tính ngũ hành. Tiêu Bạch khẽ môi khẽ nhếch, theo cái tốc độ này, ta có thể cần mấy ngày mới có thể giải quyết triệt để trên cánh tay băng xương, trong khoảng thời gian này liền phiền phức Diệu Lao hỗ trợ đề phòng. Không có vấn đề, ngươi chuyên tâm chữa thương chính là. Thấy hắn có biện pháp giải quyết, Diệu Thiên Hỏa lập tức yên lòng, phất phất tay nói. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, động tác trên tay không ngừng, lưu lại một phân tâm thần khống chế lôi đỉnh luyện hóa băng tôn kình, sau đó tâm niệm khẽ động, đi tới trong thức hải. Trong chốc lát thiên địa biến ảo, thức hải không gian tựa như một khối bình tĩnh mặt hồ, tĩnh mịch tĩnh mịch. Trung tâm, một đạo xưa cũ lôi phủ nhẹ nhàng trôi nổi, toàn thân tử kim, mặt ngoài là cấn lấy phức tạp lôi văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Kỳ quái, Tiêu Bạch thần hồn hư ảnh đứng bất động ở lôi phủ phía trước, lông mày nhíu chặt. Dĩ vãng mỗi lần đột phá đại cảnh giới, phù gia đều biết dư hắn một đạo ẩn chứa đặc thù uy năng lôi chủng. Tại trong hắn kế hoạch ban đầu, có lôi chủng tương trợ, lại thêm ma độc ban năng lượng, lần này nhất định có thể nhất cử đạt đến tình cảnh trung giai đấu tông. Nhưng lần này hắn tấn thăng đấu tông sau, phù gia lại chậm chạp không có cho ra cái kia một đạo lôi chủng, thấy thế, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem đạo kia ma độc ban hoàn toàn luyện hóa, tu vi mới đã đến tam tinh đấu tông đỉnh phong. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Bạch ngước mắt, ánh mắt rơi vào phù lục một góc, nơi đó có một đạo kim quang sáng chói lúc gần lúc hiện, giống như bị cái gì lực lượng giam cấm, từ đầu đến cuối không cách nào phá phù mà ra. Cái này đến cùng là cái gì ý tứ? Nhìn xem đạo kim quang kia, trong lòng Tiêu Bạch xoắn xuýt. Cái này không có não, lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, để cho hắn đau đầu không thôi. Phía trước tại huyết đầm thực chất lúc, có thể nghĩ tới phương pháp, hắn đều thử mấy lần, thế nhưng đạo kim quang không biết nguyên nhân gì, chính là chậm chạp không ra. Trong đầu, đi tới thế giới này sau, cùng lôi phủ có liên quan ký ức không ngừng hiện lên. Ban đầu tại đấu chi lực thời kỳ, áp chế hắn mấy năm đạo kia ngũ sắc quang mang, sau đó năm đạo ngũ hành lôi chủng, thẳng đến đấu hoàng cảnh giới vạn kiếp luân hồi lôi, đây hết thảy tựa hồ cũng cùng ngũ hành có liên quan. ý niệm lóe lên, nghĩ đến đã từng linh hồn đột phá linh cảnh lần kia, ngũ hành hóa thành âm dương, trong lòng lập tức gần ẩn dâng lên một cái đột nhiên thông suốt ý nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì trong đan điền ngũ hành suy yếu đưa đến? Nghĩ tới đây, thần hồn hư ảnh bỗng nhiên đưa tay, năm đạo màu sắc khác nhau lôi đỉnh từ đầu ngón tay bắn ra, tại thức hải trong không gian xen lẫn, kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lôi đỉnh lẫn nhau hòa vào nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Phù gia đây là đang chờ ta bổ đủ ngũ hành căn cơ. Từ lần trước tại U Minh đầm lầy lớn cưỡng ép sử dụng lôi ấn, sau đó đan điền ngũ hành một mực ở vào trạng thái hư nhược. Mà đạo này kim sắc lôi trùng, có phải hay không cần ngũ hành cường đại, thậm chí chuyển đổi âm dương sau có càng vững chắc căn cơ, mới có thể chịu tải. Bằng không đạo kim quang kia sẽ không một mực là đem ra không ra trạng thái, loại cảm giác này phảng phất là đang nói cho hắn. Đồ vật cho, nhưng ngươi không đạt được yêu cầu. Trong nháy mắt, Tiêu Bạch trong mắt tinh quang tăng vọt, càng nghĩ càng thấy phải khả năng tính rất lớn. Xem ra không thể trì hoãn, mau chóng đi đan tháp một chuyến, sớm ngày đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bỏ vào trong túi, dị hỏa kia có thể hấp thụ tinh không năng lượng cho mình dùng, có nó, ta vô luận thế nào chỗ nào đều có thể hấp thụ tinh thần chi lực cho mình dùng, ngũ hành chi lực nhất định sẽ tăng trưởng cực nhanh. Tiêu Bạch thần hồn hư ảnh đuốt cằm, trầm ngâm chốc lát, trong mắt bắn ra sáng chói ánh chớp năm màu. Nhìn thật sâu kim sắc lôi quang một mắt, Tiêu Bạch khẽ miệng chậm rãi câu lên, thân hình dần dần tại thức hải bên trong tiêu tan. Chờ lấy ta. Ngoảnh một cái mấy ngày trôi qua. Tiêu Bạch trên cánh tay phải tầng băng cơ hồ đã hoàn toàn tan rã, lộ ra tái nhợt da thịt. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, da thịt mặt ngoài lại có chi tiết ngũ sắc đường vân lúc gần lúc hiện, như cùng sớm vật giống như du tẩu. Một đoạn thời khắc, trong sơn động chợt nhấc lên cơn bão năng lượng, Tiêu Bạch quanh thân áo bào không gió mà bay, giữa sợi tóc ánh chớp du tẩu. Oanh, một cỗ cường đại khí thế chợt bắn ra, trung quanh lập tức tạo nên một đạo giống như thực chất gợn sóng năng lượng. Diệu Thiên Hỏa không kịp đề phòng, bị cỗ năng lượng này gợn sóng mang theo lui lại mấy bước, sửng sốt mà nhìn xem Tiêu Bạch khí tức liên tục tăng lên. Thứ tinh đấu tông, cảm ứng đến Tiêu Bạch khí tức, Diệu Thiên Hỏa lắc đầu cười khổ, người khác chữa thương là hao tổn tu vi, ngươi ngược lại tốt, ngược lại nhân họa đắc phúc. Khi phong bạo lắng lại lúc, Tiêu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, cuối cùng bình tĩnh lại. Đột nhiên, cánh tay phải run lên, linh hồn lực liếc nhìn mà đi. Chỉ thấy cánh tay khớp khuỷu tay nơi đó, một khối ngoan cố băng tinh gắt gao bám vào trong đó, mơ hồ có thể thấy được một đầu vi hình băng mãng đang giãy giụa. Có ý tứ, lại còn có một loại nào đó ý chí dừng lại trong đó, không đem cỗ này kình lực luyện hóa đến cuối cùng, thật đúng là kém chút coi nhẹ đi qua. Tiêu Bạch khép cười một tiếng, tay trái đột nhiên biến trưởng thành trảo, lôi đỉnh đấu khí trong nháy mắt tập hợp thành một luồng xoắn ốc. Đi ra cho ta. Tê, một tiếng hí thét thé, đầu kia băng mãng lại bị ngạnh sinh sinh kéo ra, tại trong đấu khí năm màu điên cuồng vặn mèo. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Bạch trên lòng bàn tay lôi quang hóa thành lồng giam, linh hồn lực tại băng mãng trên thân liếc nhìn phút chốc, nhíu mày. Diệu lão, mấy ngày nay phụ cận có phát hiện gì không? Ngoại trừ ngẫu nhiên có ma thú xuất hiện, cái khác thật là không có cái gì phát hiện. Diệu Thiên Hỏa lắc đầu, nhẹ nhàng đi qua, nhìn thấy trong bàn tay hắn rất sống động băng mãng, sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, không nghĩ tới tên kia còn có lưu ám thủ, lần này làm sao bây giờ? Ha ha, không sao, phía trước ta cẩn thận một chút, một mực dùng linh hồn lực đưa cánh tay bao khỏa, như thế mấy ngày đi qua, băng hà cốc một điểm động tĩnh cũng không có, xem ra là không cảm ứng được. Tiêu Bạch đầu ngón tay bước khẽ, ánh chớp năm màu như sợi tơ giống như quấn quanh lấy băng mãng, ánh mắt lấp lóe. Bất quá một khi bây giờ đem băng mãng ma diệt, bên kia nhất định sẽ sinh ra cảm ứng, ngược lại là muốn cái thích đáng biện pháp mới được. Nhìn chăm chú trong lòng bàn tay rẽ rùa băng mãng, đột nhiên lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Tất nhiên bọn hắn nghĩ cảm ứng đầu ngón tay lôi quang chợt ngưng lại, mi tâm bàng bạc linh hồn lực tuôn ra, hóa thành chi tiết phù văn, tầng tầng quấn quanh ở băng mãng trên thân, cái sau trong nháy mắt không còn nửa điểm rẽ rùa. Vậy liền để bọn hắn cảm ứng đủ. Diệu Thiên Hỏa đầu lông mày nhướng một chút, tiến tĩnh nhìn xem Tiêu Bạch cử động, nhiều hứng thú hỏi, tiểu tử ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Chơi đùa bọn hắn thôi. Tiêu Bạch lắc đầu cười cười, tay trái vừa lật, từ trong nạp giới lấy ra một khối toàn thân đen như mực tinh thạch, cùng một cái hiện ra khí tức băng hàn của chủ. Đây là Hồn Ngọc cùng Băng Hà Cốc băng kính thuật. Nhìn Tiêu Bạch lấy ra hai dạng đồ vật, Diệu Thiên Hỏa mắt sáng lên, khẽ bước sợi dâu, nghi ngờ nói, Hồn Ngọc ta đại khái đoán được tác dụng, nhưng cái này băng kính thuật ngươi lấy ra làm gì? Thứ này có chút gân gà, mặc dù có thể viễn trình lộ ra một chỗ chẳng cảnh, nhưng khoảng cách có hạn, cho dù là linh cảnh linh hồn, nhiều nhất liền ngàn dặm khoảng cách này nếu như không so đo linh hồn tiêu hao, một dạng ở vào linh cảnh linh hồn trong cảm giác, căn bản không cần thiết, hơn nữa, cái này muốn băng thuộc tính mới có tác dụng. Hắc hắc, đó là đối với người khác, ta cũng không đồng dạng. Tiêu Bạch cười thần bí, vùi đầu xem xét tỉ mỉ trong quyển trục cho, phía trước chỉnh lý băng phủ cùng băng nguyên nạp giới thời điểm, hắn chỉ là đại khái phải quét mắt trong quyển trục cho, có cái ấn tượng sau liền bước xuống một bên. Hồi lâu, Tiêu Bạch thu hồi quyển trục, linh hồn lực nhô ra bên ngoài sơn động. Mấy hơi thở sau, một cái rõ ràng màu xám chim nhỏ kinh hoàng đạp nước cánh, bị một loại lực lượng vô hình đưa đến trong sơn động. Bắt được chim nhỏ, Tiêu Bạch trên tay nổi lên nhàn nhạt màu đen lôi quang, nhẹ nhàng tại trên cặp mắt một vòng. Chỉ thấy chim nhỏ hoảng sợ hai mắt lập tức bao trùm một tầng đen tuy thủy quang, chậm rãi dạo dựng. Đi thôi. Mỉm cười, Tiêu Bạch buông bàn tay ra, chỉ thấy chim nhỏ như được đại xá, hai chân tại hắn trên lòng bàn tay chừng một cái, không kịp chờ đợi hướng về bên ngoài sơn động bay đi. Nhìn xem hắn biến mất ở ánh mắt sau, Tiêu Bạch đưa tay, màu đen lôi quang lấp lóe, hướng về hư không một vòng, lập tức hư không hiện lên một mặt màu đen tấm gương, mặt kính trung quanh còn lập lòe màu đen tia lôi dẫn. Quý thủy lôi kính thuật. Tiêu Bạch hai tay kết ấn, linh hồn lực theo cảm ứng nào đó, tràn vào lơ lửng mặt kính. Chỉ một thoáng, chỉ thấy màu đen mặt kính tựa như nước gợn chậm rãi dạo dựng, mấy cái lấp loe sau, một hình ảnh thế mà từ phía trên liền hiện ra. Hắc hắc, không hổ là ta, chỉ cần biết rằng băng kính thuật nguyên lý, dùng thủy thuộc tính thay thế, cũng có thể liền hiện ra. Diệu Thiên Hỏa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong kính phơi bày hình ảnh, nhịn không được đến gần chút, chậc chậc. Cái đồ chơi này nhìn lên tới so cái kia băng kính thuật rõ ràng nhiều. Trong kính hình ảnh chính là cái kia hôi điệu phi hành góc nhìn, chỉ thấy nó lướt qua sơ lâm, phía dưới cảnh vật phi tốc lui lại. Tiêu Bạch khỏe miệng hơi bệnh, tất nhiên băng hệ đấu khí có thể thành kính, thủy hệ tự nhiên cũng có thể. Nói xong, mi tâm phủ văn bên trên, ngân quang lấp lóe, sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ mặt kính, màu đen lôi quang lưu chuyển, mặt kính chợt biến lớn, cơ hồ mở rộng thành một khối màn sân khấu. Ta nhìn xem đột nhiên biến đổi hình ảnh Diệu Thiên Hỏa, trên tay dùng sức, râu ria đều kém chút giật xuống tới, đứng ở nơi này khối màn sân khấu phía trước, để cho hắn có loại hóa thân thành chim, thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tiêu Bạch, ngươi cái này hoa văn thật nhiều a. Ha ha. Đó là đương nhiên, toàn bộ hành trình cao thanh bất lịch, không có nửa điểm trì hoãn, quả thật xem phim thật khí, vẫn là 3D bản, như thế nào? Tiêu Bạch nhìn mình làm ra tới cái tác, hài lòng gật đầu một cái. Lợi dụng mi tâm thụ nhãn quyền hạn, cho thủy kính tăng thêm cái hoàn cảnh toàn bộ lãm, chất lượng hình ảnh trong nháy mắt đề thăng. Xem phim là cái gì? Cái kia 3D lại là cái gì? Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa ngẩn người, cảm giác có phải hay không trong lòng đất dung nham ở lâu, có chút theo không kịp thời đại. Ách, không có gì. Nhìn xem hiếu kỳ Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Bạch mắt sáng lên, lúng túng cười cười, vừa rồi cao hứng, một không quyết tâm đem kiếp trước đồ vật nói ra. Thuận tay cầm lên một bên hồn ngọc, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, tại tinh thạch mặt ngoài khắc xuống mấy đạo phức tạp phù văn. Làm xong những thứ này, Tiêu Bạch ánh mắt lần nữa nhìn về phía đầu kia không nhúc nhích băng mãng, năm ngón tay bổ lấy, một cổ vô hình ba động từ trong băng mãng bắt đi ra. Sau đó con ngón đúng ra, cỗ này phân ly ra tới linh hồn ba động phù văn bị đầu nhập khắp đầy hồn ngọc bên trong. Đây là? Diệu Thiên Hỏa nheo mắt lại, tựa hồ nhìn ra cái gì. Một cái mồi nhử. Tiêu Bạch cười khẽ, băng hạ cốc tất nhiên muốn truy tung, vậy liền để bọn hắn truy tung đủ. Ngươi học cái kia băng kính thuật, chính là vì nhìn cái này mồi nhử. Diệu Thiên Hỏa có chút im lặng. Đương nhiên, đùa nghịch bọn hắn, nếu là không nhìn thấy bọn hắn thở hổn hển biểu lộ, há không tiếc với. Nháy nháy mắt, Tiêu Bạch mỉm cười, đứng lên, tiện tay phủi đi trên vạt áo cũng không tồn tại cho bụi. Diệu Thiên Hỏa sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, đủ âm hiểm, bất quá lao phu ưa thích. Tiêu Bạch khẽ miệng khẽ nhếch, cất bước hướng ngoài động đi đến. Một tia nắng sớm xuyên thấu tầng mây, Tiêu Bạch đón quang đi đến, bóng lưng kiên cường như thường, tựa như muốn đâm thủng trước người hết thảy trở ngại. Tung bay ở sau lưng, Diệu Thiên Hỏa nhìn xem nắng sớm bên trong thanh niên bóng lưng, trong lòng rất là cảm khái, gia hỏa này mặc dù rất có thể gây chuyện, nhưng giải quyết chuyện năng lực cũng không yếu. Con đường đi tới này, gặp tiền nhiệm chuyện gì, hắn trước tiên ý nghĩ đều là dựa vào mình, cũng không có suy nghĩ dựa vào hắn hoặc bất luận kẻ nào. Loại tâm tính này rất tốt, bất kỳ một cái nào nghĩ tại trên việc tu luyện đi lên đỉnh phong người, ngoại trừ thiên phú, còn phải chuẩn bị độc lập đối mặt hết thảy khó khăn dũng khí. Tu luyện trên đường bụi gai khắp nơi, vừa gặp sự tình liền nghĩ dựa vào người khác người, cho dù thiên phú cho dù tốt, cuối cùng ở trên con đường này đi không được bao xa. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Thiên Bắc Thành. Diệu Thiên Hỏa bay tới bên cạnh hắn hỏi. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, Tiêu Bạch nhìn trời bên cạnh ánh bình minh, chậm rãi nói, đi trước đem Tiên Nhi cùng Tử Nghiên nối liền, Băng Hà Cốc lần này ăn phải cái lô bốn, sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu bọn họ ở đây, ta không quá yên tâm. Ngữ khí một trận, nghiêng đầu nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, cười nói, mặt khác, người cũng nên sống lại. Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách không gian, bước vào bên trong hư không, lấy hắn thực lực hôm nay, cự ly ngắn không gian xuyên toa đã không thành vấn đề. Diệu Thiên Hỏa khẽ miệng một phát, trong mắt lóe lên một tia phong mang, phục sinh sao? Thì thào âm thanh tại cửa sơn động thì thầm, thân hình hóa thành một vòng lưu quang, đầu nhập sắp khép lại trong vết nứt không gian. Chương 289, Tử Nghiên lưu ảnh thải lần chuyển thư. Chương 289, Tử Nghiên lưu ảnh thải lần chuyển thư. Thiên Bắc Thành Trung Châu Bắc Vực một tòa thành thị, mặc dù chỗ Bắc Vực biên giới, nhưng bởi vì tới gần Đại Lục Tây Bắc Vực lại cùng Phong Lôi Bắc các chỗ Phượng Tê Sơn chỉ có ngàn dặm khoảng cách, cho nên nhân khí cũng không thấp. Thành thị phương nam, một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trong trang viên, hai đạo bóng hình xinh đẹp tại một gian tiểu viện trong phòng khách ngồi đối diện nhau. Hà Nguyệt, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này, trong nhà ngươi bận chuyện xong? Tiểu Y Tiên bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, lấy ra trên bàn đóng trà, cho đối diện cô gái tóc bạc đến một ly trà xanh, giao cho nàng sau, đôi mắt đẹp mỉm cười hỏi. Nửa năm này thời gian, hai người ở chung vui vẻ, cũng mất trước đây cảm giác xa lạ. Hàn Nguyệt tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay hơi hơi phát run, nước trà trong chén nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Mấp máy môi đỏ, tóc bạc rủ xuống, che khuất cái kia muốn nói lại thôi gương mặt xinh đẹp. Ta nàng khẽ nhả một tiếng, lại lâm vào trầm mặc. Tiểu Y Tiên bén nhạy phát giác được khác thường, để bình trà xuống cười nói, thế nào? Thế nhưng là gặp phải cái gì khó xử? Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, cuối cùng dương mắt con mắt, nhìn thẳng Tiểu Y Tiên nói, ta vừa lấy được Thiên Mục Sơn mạch bên kia chuyển đến tin tức Tiểu Bạch. Tiểu Y Tiên sững sờ, nhìn thấy Hàn Nguyệt biểu tình trên mặt, trong lòng cảm giác nặng nề, chén trà trong tay đột nhiên nổ tung, bích lục nước trà ở tại trên trắng thuần quần áo, hắn thế nào? Mấy ngày trước, có người trông thấy Thiên Mục Sơn mạch phát sinh đại chiến, Hàn Nguyệt âm thanh càng ngày càng thấp, song phương giao chiến, một phe là đẩy trời băng xương, một phương là ngũ thải lôi đỉnh, băng hạ cốc. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đột nhiên đứng lên, váy mang lật ra bàn trà, chén trà lăn dưới đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, kết quả cuối cùng đâu? Bước ra một bước, nàng hai tay khoác lên Hàn Nguyệt đầu vai, năm ngón tay dùng sức. Không biết. Hàn Nguyệt cắn môi hồng, lắc đầu, chậm rãi nói, lúc đó ta phải đi quan sát Thiên Sơn huyết đầm, người tu vi quá thấp, không dám áp sát quá gần, chỉ biết là cuối cùng một cái băng xương cự thủ xuất hiện, sau đó hư không đổ sụp, chờ không gian bình phục sau, Thiên Mục Sơn mạch tiên lặng lại, không có người biết bên trong tình trạng. Nói xong, Hàn Nguyệt ánh mắt phức tạp, nàng không nghĩ tới Tiêu Bạch thật sự trêu chọc băng hà cốc, khi nàng nghe được đẩy trời băng xương, cùng băng xương đại thủ xuất hiện thời điểm, trong lòng liền có ngờ tới. Ta muốn đi tìm hắn. Tiểu Y Tiên buông ra Hàn Nguyệt, quay người liền hướng ngoài cửa đi, đầu ngón tay không tự giác chảy ra tí tí xương độc, những nơi đi qua hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Chờ đã. Hàn Nguyệt thì đi giữ chặt cổ tay của nàng, nhưng nhìn thấy cái kia lượn quanh xương độc, tay ngọc chỉ trệ, vội vàng hướng nàng bóng lưng nói, Tiêu Bạch bây giờ cụ thể ở nơi nào, chúng ta căn bản muốn cũng biết, ngươi muốn như thế nào tìm kiếm. Mặc kệ chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm được hắn. Tiểu Y Tiên quay đầu lúc, hốc mắt từng đỏ, cặp kia lúc nào cũng ôn nhu như nước con mắt, bây giờ hiện ra quỷ dị màu nâu tím, lạnh lùng lăng liệt. Nếu như tìm không thấy Tiểu Bạch, ta sẽ để cho băng hà cốc từ thế gian này xóa tên. Ngay tại hai người rằng có lúc, trên tường viện đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, náo nhiệt như vậy. Âm thanh quen thuộc này để cho hai người đồng thời cứng đờ. Trên tường viện, một đạo áo bào đen thân ảnh lười biếng ngồi dựa lấy, dương quang tại hắn anh tuấn bên mặt rắc lên một lớp viền vàng. Đầu ngón tay vuốt vuốt một mảnh lá rụng, chống cái cằm, cười tủm tỉm nhìn qua bọn họ. Tiêu Bạch. Hàn Nguyệt che môi đỏ kinh hô. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên, chậm rãi xoay người, chờ nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, trong mắt cấp tốc nổi lên một tia hoảng ánh, cho bụi trên người màu tím dần dần rút đi. Tiêu Bạch tung người nhảy lên, đơn giản dễ dàng mà rơi vào trong viện, áo bào đen theo gió dương nhẹ, khóe miệng ngậm lấy quen thuộc du con cười, ánh mắt lại ôn nhu nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên, như thế nào, nửa năm không thấy, không nhận ra ta. Tiểu Y Tiên nhìn xem hắn, không nói gì, đột nhiên xông lên trước, song chỉ tay ngọc không ngừng ở trên người hắn liếc nhìn. Sau một lát, thấy hắn trên thân không có rõ ràng thương thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tú quyền nắm chặt, nện tại lồng ngực hắn. Ngươi là tên con tiếp, muốn tức chết ta có phải hay không? Ở một bên cười nhạo ta, ngươi biết vừa rồi ta lo lắng bao nhiêu sao? Ôi! Tiêu Bạch làm bộ bị đau mà che ngực, ủy khuất nói, ta chính là sợ ngươi lo lắng mới một đường cấp bách đuổi trở về. Không nghĩ tới vừa trở về liền bị đánh ngươi dư quang trông thấy Hàn Nguyệt ánh mắt của quái, Tiểu Y Tiên không khỏi mặt ngọc đỏ lên, nắm đấm lập tức ngừng, hung hăng liếc cái nào đó ra mặt dày một mắt. Hắc hắc, Tiêu Bạch nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía ngây người một bên Hàn Nguyệt, đa tạ. Hắn biết, nàng sở dĩ chú ý Thiên Mục Sơn mạch, khẳng định là chịu Tiên Nhi sở thác, bằng không thì hắn cùng nàng lại không quá quen, chú ý cái chỗ kia làm gì? Hàn Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt từng đỏ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Bạch nhún nhún vai, cái kia không gian sụp đổ là ta cố ý nổ tung, bằng không thì thật đúng là có chút phiền toái. Tiểu Y Tiên đột nhiên bắt được hắn cánh tay, bị thương sao? Tiêu Bạch tùy ý nàng lôi, nhìn nàng một mặt lo lắng, trong mắt lóe lên một tia sắc màu ấm. Lắc đầu nói, yên tâm đi, không có thụ thường, ngươi không phải vừa rồi kiểm tra chưa? Hàn Nguyệt đứng ở một bên, tóc bạc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Nàng lặng lẽ siết chặt mép váy, cố gắng duy trì lấy biểu tình bình tĩnh, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Tiêu Bạch cười gật đầu một cái, sau đó ngắm nhìn một phía, không có cảm ứng được cái nào đó khí tức quen thuộc, trong lòng lập tức dâng lên một vòng dự cảm. "Thử Nghiên đâu?" "Nàng đi." Than nhẹ một tiếng, Tiểu Y Tiên kéo lên cánh tay của hắn, cùng đi đến trong phòng, tay ngọc vung khẽ, vừa rồi ngã xuống đất trà án khôi phục nguyên dạng, trên đất mảnh vỡ tiêu thất, mấy người lần nữa sau khi ngồi vào chỗ của mình, mới nhẹ giọng nói về, "Trước đó không lâu, có lúc trời tối Tử Nghiên chạy tới nói cho ta, tộc nhân của nàng đến tìm nàng, ta lúc đó trong lòng cả kinh, bởi vì ngươi trước đó cho chúng ta nói qua, chỉ có Đông Long đảo người mới có thể yên tâm để cho Tử Nghiên cùng bọn hắn trở về, cho nên liền theo nàng đi gặp nàng cái kia tộc nhân. Người kia kêu cái gì?" Một lần nữa từ trong nạp giới lấy ra tất cả đồ uống trà, Tiêu Bạch pha hảo sau cho hai nữ một người thêm một ly, nâng chung trà lên toát một ngụm, bình tĩnh hỏi, "Hắc Kình." Tiểu Y Tiên khẽ bước cái chén biên giới, hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem hắn, mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nói, "Tự xưng là Đông Long đảo người, là cái cao lớn thu cạnh hắn tử, nhìn lên tới chất phác, kỳ thực khôn khéo, mặc dù trên thân không có nửa điểm khí tức tiết lộ, nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn rất mạnh." "Hắc Kình sao?" Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia suy tư, khẽ gật đầu nói, "Đúng là Đông Long đảo người." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cái này một quãng thời gian xách theo tâm để xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái tử sắc lân phiến, "Đây là Tử Nghiên lưu lại, nói chờ ngươi trở về giao cho ngươi." Tiêu Bạch tiếp nhận lân phiến, đầu ngón tay vừa chạm đến, lân phiến liền hóa thành một đạo tử quang, trong khoảnh khắc liền hóa thành Tử Nghiên bộ dáng. Chỉ thấy tử quang ngưng tụ thành tiểu Tử Nghiên hai tay chống lạnh, tức giận trừng Tiêu Bạch, "Thối Tiêu Bạch, lâu như vậy đều không trở lại." Tiêu Bạch không nhịn được cười, đưa tay nghĩ đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngón tay lại xuyên qua hư ảnh. "Hừ." Tử Nghiên phảng phất lúc đó liền đoán được động tác của hắn, cái đầu nhỏ lệch ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, hừ nhẹ một tiếng, "Hắc đại cá nhi nói ta là cái gì hoàng tộc huyết mạch, muốn dẫn ta trở về Đông Long đảo tu luyện, nói ở nơi đó ta sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ, ta cũng rất muốn đi tộc đàn xem, cho nên ta đi trước." Nói xong, mắt to vụng trộm hướng về bốn phía liếc nhìn, không lưng lặng lẽ meo meo nói, "Kỳ thực ta trở về còn có cái mục đích, chính là đi xem có thể hay không tìm mấy cái lợi hại một chút kéo kéo quan hệ, đến lúc đó ta dẫn người tới cùng đi đem kia cái gì phá băng cốc cho hắn sốc, lại dám truy nã ngươi cùng Tiên Nhi tỷ tỷ." Nói đến đây, Tử Nghiên hư ảnh đột nhiên sống lưng thẳng tắp, giả trang ra một bộ dáng lao khí hoành thu, "Cho nên các ngươi phải thật tốt bảo trọng, chờ ta trở lại, biết không?" Tiêu Bạch cùng Tiểu Y Tiên nhìn đến đây, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được xúc động cùng ý cười. Lúc này, Tử Nghiên hư ảnh đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ánh mắt lộ ra một tia không muốn, "Tiêu ca ca, ta không có tiểu đường hoàn." Tiếng nói rơi xuống, hư ảnh triệt để tiêu tan, hóa thành điểm điểm tử quang phiêu tán trong không khí. Tiên Tĩnh nhìn xem đạo kia nho nhỏ thân ảnh hóa thành vô số hạt ánh sáng bay múa, Tiêu Bạch lập tức trầm mặc xuống tới. Còn có thể gặp lại. Tiểu Y thì tiên tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Bạch đại thủ, thanh âm mềm dịu. Nhìn xem một màn này, Hàn Nguyệt mấp máy môi đỏ, nghĩ đến trong gia tộc gần nhất gặp phải một vài vấn đề, đôi mắt buông xuống, che đậy kín trong đó ẩn ẩn nổi lên một tia không hiểu cảm xúc. Gần nhất có truyền ngôn, thành Bắc Hồng gia Hồng Thần có rất lớn khả năng trở thành phong lôi Bắc các nội các đệ tử. Một khi việc này trở thành sự thật, cái kia nàng và muội muội vận mệnh, còn có toàn bộ Hàn gia vận mệnh, tương lai cũng không biết sẽ đi hướng phương nào. Hàn Nguyệt đang chìm ngâm ở trong suy nghĩ, đột nhiên cảm giác ống tay áo bị người nhẹ nhàng khẽ động. Nàng lấy lại tinh thần, phát hiện Tiểu Y Y Tiên đang cười như không cười nhìn xem nàng. Nghĩ gì thế nhập thần như vậy? Gọi ngươi chừng mấy tiếng. Tiểu Y Y Tiên âm thanh mang theo vài phần trêu chọc. Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đội vàng sửa sang lại thái dương tóc bạc, xin lỗi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Bạch chỉ viện môn phương hướng, có thể làm phiền ngươi đi cửa ra vào tiếp hai cái người sao? Đón người. Hàn Nguyệt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hắn không phải là lần đầu tiên tới Thiên Bắc thành sao, như thế nào nhìn lên tới còn có người quen? Tiểu Y Tiên cũng nghi ngờ chớp chớp mắt, không hiểu nhìn về phía Tiêu Bạch, vừa rồi chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó tựa như cùng ai truyền âm vài câu, sau đó liền cứ gọi Hàn Nguyệt vài tiếng. Ân. Tiêu Bạch gật đầu một cái, thần bí nháy mắt mấy cái, một hồi các ngươi thấy liền biết. Hàn Nguyệt mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn là gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên nhưng lại đăm chiêu, ngươi ở nơi này còn có người quen? Tiêu Bạch cười không đáp, chỉ là nâng chung trà lên nhấp một miếng. Không bao lâu, ngoài viện truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hàn Nguyệt dẫn hai cái thân mang quái dị phục sức lão giả đi đến. Một người kim bảo, một người ngân bảo, khuôn mặt tương tự lại khí chất khác lạ. Kim ngân nhị lão. Tiểu Y Tiên kinh ngạc đứng lên. Kim bảo lão giả cười ha ha một tiếng, ôm quyền hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân, Tiểu Y Tiên cô nương. Ngân bảo lão giả thì cung kính nghiêm túc nói, thuộc hạ tham kiến thành chủ, gặp qua Tiểu Y Tiên cô nương. Tiêu Bạch đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy, không cần đa lễ. Các ngươi làm sao tới Trung Châu? Hai người này vừa rồi vừa vào cửa thành, hắn liền cảm ứng được khí tức, sau đó mới truyền âm vài câu, để cho hai người tới này Hàn phủ thấy hắn. Kim Ngân nhị lao gặp Tiêu Bạch chỉ cái ghế bên cạnh, cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, vuốt râu cười nói, hồi bẩm thành chủ, huynh đệ chúng ta hai người phụng nữ vương chi mệnh, vốn là muốn đi Đan Tháp tìm ngài, chỉ là mới đến, đối với Trung Châu cũng không quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là một đường nghe được cái này cách lỗ sâu gần nhất Thiên Bắc thành, suy nghĩ mua trước trương Trung Châu bản đồ, không nghĩ tới mới vừa vào thành, liền nghe được thành chủ âm thanh, không thể không nói, huynh đệ ta hai người vận khí rất tốt. Mi đô toa. Tiểu Y thì tiên nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, ánh mắt giống như lợi kiếm, bắn thẳng đến hai người. Kim Bảo lão giả thấy thế, run lên trong lòng phát khổ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới, chúng ta phụng nữ vương bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để cho thành chủ tiễn đưa một thứ. Bên cạnh Ngân Bảo lão giả giải thích nói, một tháng trước, Hắc Giác vực một chỗ trong khe núi phát hiện một bộ ma thú thây khô. Các phương thế lực tranh đoạt không ngừng, cuối cùng là nữ vương bệ hạ tự mình ra tay có thể bắt được. Kim Bảo lão giả tiếp lời đầu, thành chủ đã từng nói muốn chúng ta mấy năm gần đây chú ý Hắc Hoàng thành bên kia đấu giá hội, một khi xuất hiện ma thú thây khô cùng bồ đề hóa thể tiên, liền bất kể đại giới, toàn lực cầm xuống. Ngân Bảo lão giả mở miệng lần nữa, bởi vì lần này có Hắc Hoàng tông Mạc Thiên Hành gia nhập vào tranh đoạn, chúng ta liền nghĩ này lại không phải là thành chủ cần cái kia thây khô, cho nên đem tin tức này cáo chi nữ vương bệ hạ sau, nữ vương bệ hạ liền ra lệnh làm chúng ta huynh đệ hai người mang theo thây khô lập tức xuất phát, cho thành chủ đưa tới. Tiêu Bạch tiếp nhận nạp giới, linh hồn lực đảo qua, trong mắt lập tức nổi lên một tia mừng rỡ. Không tệ, đây chính là thứ mà ta cần. Dứt lời, sờ cầm một cái, Tiêu Bạch ánh mắt chớp lên, thải lân a, lao tử sẽ không thật muốn làm cha a. Ngày đó huyết dung hồn đan cần chính là cao giai ma thú tinh huyết, ma thú này thây khô khí tức đạt đến thất giai đỉnh phòng, thậm chí có chút bát giai khí tức, muốn nói thải lân không cảm ứng được, hắn căn bản vốn không tin. Mấy lớn đỉnh phong ma thú bên trong thôn tiên mang thế nhưng là chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Đang tại Tiêu Bạch trầm tư thời điểm, Kim Ngân nhị lao đối mặt một đôi tím cho hai con người, ẩn ẩn cảm giác được một chút không được tự nhiên. Lúc này Kim Bảo lão giả lau lau mồ hôi lạnh, tựa như nhớ tới cái gì, từ trong nạp giới lần nữa móc ra một thứ, đội vàng đưa tới. Xiêm cười quyến rũ đạo, Tiểu Y Tiên cô nương, cái này, đây là nữ vương bệ hạ để cho thuộc hạ giao cho ngươi. Ánh mắt quét mắt đưa tới phong thư, trong lòng Tiêu Bạch lập tức một loại dự cảm không tốt. Khá lắm, nữ nhân này không cho hắn biết thư, thế mà chuyên môn viết phong thư cho Tiên Nhi, trong đó ý tứ đáng giá suy nghĩ sâu sắc à? Tiểu Y Tiên tiếp nhận phong thư, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Nàng hít sâu một hơi, cảnh cáo tựa như chừng Tiêu Bạch một mắt, chậm rãi bày ra giấy viết thư. Tiêu Bạch ở một bên như ngồi bàn trông, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Phanh. Một cái tay ngọc hung hăng đập vào trên trà án phát ra một tiếng kêu rên, trong nháy mắt phân thành vô số mảnh vỡ. Đẹp, đố, toa. Tiểu Y thì tiên một đôi mắt âm tình bất định, biểu lộ rất là kỳ quái, vừa phẫn nộ, cũng không phải tức giận như thế, nghĩ cao hứng, lại tựa hồ cao hứng không nổi. Biểu tình trên mặt từ sửng sốt đến phức tạp, cuối cùng lại hiện ra vẻ cổ quái ý cười. Tiêu Bạch thấy hai hùng kết bĩa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đưa lưng về phía thư của hắn giấy, muốn dùng linh hồn lực nhìn trộm, lại lo lắng Tiên Nhi phản ứng, cuối cùng thực sự nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi, Thái Lân viết cái gì? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đem giấy viết thư hợp lại, cười như không cười nhìn về phía Tiêu Bạch, muốn biết. Chương 290, tứ tượng hồn linh đan. Chương 290, tứ tượng hồn linh đan. Tiêu Bạch ho khan hai tiếng, gật đầu một cái. Cứ việc từ Thải Lân cử động, cùng Tiên Nhi một hàng loạt biểu lộ, trong lòng đã có ngờ tới, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Dù sao loại sự tình này, hai đời cộng lại cũng là lần thứ nhất. Tiểu Y thì Tiên hừ nhẹ một tiếng, không có lập tức đem giấy viết thư cho hắn, mà là quay người, đối với Kim Ngân Nhị Lao nói, các ngươi lần này khổ cực, đi trước trong thành tìm một chỗ ở lại a. Kim Ngân Nhị Lao trong lòng rung lòng, hai vị thành chủ phu nhân quá kinh khủng, vô luận đối mặt cái nào đều áp lực như núi, hai phe bọn họ đều đắc tội không nổi. Hàn Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, cái kia, trong nhà mặc dù đơn sơ, nhưng chiêu đãi hai vị, tiền bối chỗ vẫn phải có, ta dẫn bọn hắn đi phòng trọ a. Tiểu Y thì Tiên khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, vậy thì phiền phức Hàn Nguyệt ngươi. Kim Ngân Nhị Lao thấy thế, liền vội vàng đứng lên, hướng Tiêu Bạch chắp tay cáo tử, thành chủ đại nhân, thuộc hạ trước hết cáo lui. Tiêu Bạch phất phất tay, đi thôi, các ngươi trước tiên ở lại, có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi. Chờ Hàn Nguyệt dẫn sau khi hai người đi, Tiêu Bạch cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Tiểu Y Y Tiên, xoa xoa tay cười nói, hắc hắc, Tiên Nhi, cái kia. Tiểu Y Y Tiên xoay người, trong đôi mắt đẹp lập lòe phức tạp tia sáng, trầm mặc nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng, cầm trong tay giấy viết thư đưa lên, chính ngươi xem đi. Tiêu Bạch tiếp nhận cái kia tờ tín chỉ, ngón tay lại có chút ít phát run. Hít sâu một hơi, chậm rãi bày ra giấy viết thư, đập vào tầm mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng văn tự, mà là một bức nhắn nhủi bức họa, một cái nửa mở vỏ sò nằm yên tại cắt mịn phía trên, hơi hơi khép mở vỏ sò đường cong lưu hòa, vách trong hiện ra bánh nhuận lộng lẫy, mà tại châu trung tâm, một điểm càng sáng ngời uy quang như ẩn như hiện, như lúc ban đầu manh nhịp tim, yếu ớt lại rõ ràng. Tiêu Bạch tay bỗng nhiên lắc một cái, con người hơi co lại, trái tim giống như là bị đồ vật gì hung hăng va vào một phát. Hắn hai đời cộng lại, chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. Hắn thật sự muốn làm cha. Vỏ sò dấu châu, châu quang sơ hiện. Tranh này ý tứ lại rõ ràng bất quá, châu thai ám kết. Thải Lân trong bụng viên kia nho nhỏ sinh mệnh đã lặng yên thành nén. Tiêu Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bức họa kia, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Kích động, thất vọng, mơ mịt, vẫn là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu cảm giác. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, đã thấy nàng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt như nước, ôn nhu bên trong lại mang theo một tia phức tạp. Tiên Nhi, hắn há to miệng, âm thanh lại có chút câm. Tiểu Y Y Tiên khẽ khẽ thở dài, đưa tay xoa lên mặt của hắn, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lại mang theo làm cho người an tâm nhiệt độ. Vui vẻ không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch giật mình, lập tức một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy. Ân thấp đáp một tiếng, chui ở đó trắng như tuyết trong mái tóc, người người yếu ớt mùi thơm ngát, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy luống cuống, đột nhiên cảm giác thế giới này. Một chút chân thật rất nhiều Tiểu Y Y Tiên mà người, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong ngực Tiểu Bạch ngay mới vừa rồi, có trong nháy mắt như vậy xuất hiện biến hóa, loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trước kia hắn, với cái thế giới này tựa như không có quá nhiều lòng trung thành, nàng vẫn cho là hắn thiên tính như thế, cũng không quá để ý, nhưng bây giờ, hắn giống như chân chính bắt đầu dung nhập thế giới này. Nhìn xem trong ngực Tiêu Bạch, Tiểu Y Y Tiên khỏe miệng hơi bệnh, nhịn không được nhẹ nhàng cười, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt này. Những ngày qua hắn, vô luận đối mặt cái gì cục diện, đều cảm giác có thể một vai gánh chi, cũng vì bọn họ che gió che mưa. Đường đường đấu tông cường giả, đối mặt đấu tôn cũng không sợ, như thế nào bây giờ trái ngược với cái mao đầu tiểu tử khẩn trương. Bàn tay trắng non an ủi động đến hắn sau lưng tóc đen, Tiểu Y Y Tiên nhẹ giọng trêu chọc, ngữ khí lại mềm mại đến cực điểm. Đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía hư không, nghĩ đến thiếu nữ nào đó để cho nàng xem trọng trong ngực cái này đại bà bối, trong lòng cười khổ không thôi. Hôn Nhi, ngươi nếu lại không trở về, đều nhanh có người gọi ngươi di nương. Sau đó mắt sáng lên, nghĩ đến cái nào đó yêu diệm ung dung nữ nhân, thầm cắm răng ngà. Nữ nhân kia tuyệt đối là cố ý, bằng không thì rõ ràng là muốn nói cho Tiểu Bạch tin tức, hết lần này tới lần khác cố ý viết phong thư cho nàng, còn một chữ cũng không có, liền vẽ một bộ châu thai ám kết đồ. Khoe khoang sao? Đây căn bản không chỉ là khoe khoang, nữ nhân này là đang nói cho nàng biết gia đình địa vị. Chỉ trước mắt, thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Trong gian phòng, Tiêu Bạch ngồi ở gian phòng bàn sau, cầm trong tay quyển trục, yên tĩnh quan sát. Thiên hồn dung huyết đan, thất phẩm chi giai, có cải thiện thể chất, để cao thiên phú tu luyện kinh người thần hiệu, luyện chế dược liệu cần thiết cực kỳ rừng rà, ước chừng 77 loại, chủ tài phân 4 loại, long huyết chi, cốt linh quả, huyền thiên dây leo, thất giai hoặc đẳng cấp cao hơn ma thú tinh huyết. Hắn thần sắc nghiêm túc, trong đôi mắt suy nghĩ chớp động, ngẫu nhiên cầm bút lên, tại trên bàn giấy viết thư tô tô vẽ vẽ, một bên đã chất một tiểu điệt viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ trang giấy. Tiêu Bạch, một khỏa thất phẩm đan dược, ngươi đây cũng quá thận trọng a. Nhìn xem tại bàn bên cạnh đã ngồi bất động mấy giờ Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa hơi hơi im lặng, đây vẫn là lần thứ nhất thấy hắn tiêu phí như thế tinh lực đi làm một sự kiện. Nói nhảm, đây là ta Hải Nhi, đương nhiên phải thận trọng một điểm. Tiêu Bạch trên tay không ngừng, tức giận nói, chậc chậc, nếu là phục sinh đan dược ngươi cũng như vậy dụng tâm, lão phu an tâm. Diệu Thiên Hỏa cảm thán, ngữ khí hơi có chút hâm mộ. Tiêu Bạch nhếch miệng, ngươi cũng không phải nhi tử ta. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn thôi diễn chữ viết, hắn không có giảng giải, kỳ thực muốn vẹn vẹn là một khỏa thiên hồn dung huyết đan, hắn căn bản muốn không dùng dạng này thận trọng. Tiêu phí loại tinh lực này, chỉ là bởi vì hắn muốn đem tới hải tử có thể tu luyện công pháp của hắn. Hắn công pháp đặc thù, bao quát lôi trùng, là lôi phủ đưa cho. Cái này liền để hắn có chút thất vọng, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cùng phù chiếu cùng một nhịp thở, còn chưa thử qua một cái không có phù chiếu người, tu luyện lại là hiệu quả gì. Cho nên hắn muốn thử xem, lợi dụng xà nhân tộc tính đặc thù, cho viên này có thể thay đổi thiên phú đan dược thêm điểm đồ vật đi lên, để cho hải tử tương lai thiên phú càng phù hợp công pháp của hắn. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Tiêu Bạch chưa từng chợp mắt. Trên bàn dài ánh nến chập chờn, tỏa ra hắn hơi có vẻ mỏi mệt lại dị thường chuyên chú khuôn mặt. Nguyên bản gian phòng sạch sẽ, bây giờ trên mặt đất tán lạc mấy chục tấm viết đầy phức tạp công thức giấy nháp. Mỗi một tấm trên giấy đều lít nha lít nhít ghi chép dược tính tôi diễn, năng lượng phối trộn cùng có thể sinh ra dược hiệu biến hóa. Đem bút trong tay nhẹ nhàng thả xuống, Tiêu Bạch vuốt vuốt phình to huyệt thái dương. Cuối cùng có chút khuôn mặt, cái này cải tiến đan phương thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, cảm giác so với lần nữa sáng tạo một tấm đan phương còn khó. Ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi cũng đang làm những gì, nguyên bản chỉ cần một loại ma thú tinh huyết, cứng rắn bị ngươi đổi thành bốn loại, nếu không phải là nhìn xem ngươi từng bước một làm ra tới, trên lý luận có thể thực hiện, ta đều hoài nghi cái này đan dược luyện chế thời điểm có thể hay không nổ tung. Diệu Thiên Hỏa từ trong giới chỉ chui ra, nhìn xem trên bàn dài cuối cùng phương án, lắc đầu cười nói. Lúc này trên bàn cái kia trương giấy viết thư bên trên lít nha lít nhít viết đầy tiểu chữ, trên cùng năm cái chữ lớn đoan chính cổ pháp. Tứ tượng hồn linh đan. Mặc dù đối với chế thuốc không hiểu nhiều, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, thông qua mấy ngày nay liên tính quan sát, tăng thêm ngẫu nhiên Tiêu Bạch còn xin dạy hắn một vài vấn đề lúc nói chuyện phiếm, cũng đối cái này đan dược có đại khái hiểu rõ. Tiểu tử ngươi ngược lại là bỏ xuống được bốn gốc. Diệu Thiên Hỏa bay tới bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn giấy viết thư, mặc dù là nhìn xem từng bước một lộng ra tới, trong lòng vẫn là tránh không được sửng sốt, cổ hoàng tinh huyết, cổ long tinh huyết, bằng vào hai thứ này, đối với thường nhân mà nói, có thể được đến một loại trong đó viễn cổ ma thú tinh huyết, đã là thiên đại tạo hóa, người đứa nhỏ này còn chưa xuất sinh, liền có loại nội tình này, tương lai không biết sẽ yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Nhìn xem phía trên nâng lên quy loài ma thú, cùng với hổ loài ma thú, Diệu Thiên Hỏa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, nghi ngờ trong lòng. Khác hai loại tinh huyết, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đấu khí đại lục viễn cổ ma thú bên trong, nhưng không có hai loại loại hình, ngược lại là có một chút không tệ, nhưng so với cổ long cùng cổ hoàng, đều phải kém rất nhiều. Tiêu Bạch cười thần bí, từ trong nạp giới lấy ra một bóng ánh trong suốt bình ngọc. Trong bình lơ lửng một giọt màu xanh đậm chất lỏng, mơ hồ có thể thấy được quy hình hư ảnh. Thất giai huyền băng quy tinh huyết. Cao mày, Diệu Thiên Hỏa tựa hồ có chút bất mãn nói, thứ này mặc dù không tệ, nhưng cùng cổ long cổ hoàng cùng một chỗ, cũng quá điệu giới a. Có cũng không tệ rồi, nếu không phải là lần trước từ băng hà cốc hai người trên thân vừa vặn nhận được, ta đều không biết trên đường nơi nào lấy tới cái đồ chơi này. Tiêu Bạch im lặng, liền hắn biết, uy loại ma thú cấp cao, thất giai trở lên, so cổ long, cổ hoàng còn hi hữu, ít nhất hai loại còn biết nơi nào có. Diệu Thiên Hỏa lão gia hỏa này tuyệt đối là phiêu, để cho hai loại đỉnh phong ma thú tinh huyết mê hoa mắt. Ai nếu là đại lục bên trên có cái quy loại viễn cổ chủng tộc liền tốt. Diệu Thiên Hỏa vuốt ve sợi râu, có chút tiếc nuối chật chật lưỡi. Tiêu Bạch lật qua lật lại bản nhãn, thật coi viễn cổ chủng tộc là rau cải chẳng à, cho dù có, những thứ này chủng tộc đem tinh huyết đem so với thiên đại, xem thiên yêu hoàng tộc liền biết, thi thể đều đặc biệt cất giữ. Nếu không phải là ma thú thây khô tại, hắn muốn thu được cổ hoàng tinh huyết, lấy thực lực bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi Phượng Thanh Nhi đột phá đấu tông sau, cho nàng lấy máu. Cái kia hình hổ ma thú đâu? Nghe được hắn nhắc lên cái này, Tiêu Bạch hơi có chút đau đầu, bốn loại tinh huyết đã có thứ ba, còn kém cuối cùng một loại. Thải Lân bên kia tất nhiên đã xác định, cái này đan dược tự nhiên là càng sớm dùng càng tốt, hắn không muốn kéo thời gian quá dài, tốt nhất là đi đan vực phía trước chuẩn bị cho tốt, để cho Kim Ngân Nhị Lao mang về. Đúng lúc này, có người đẩy cửa vào, hai đạo bóng hình xinh đẹp đi đến. Tiêu Bạch, ngươi muốn long huyết chi, ta cho ngươi cầm tới. Hàn Nguyệt tay nâng một cái hộp ngọc, đi lên phía trước, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn dài. Tiêu Bạch vội vàng ngồi thẳng cơ thể, mở hộp ngọc ra, một cỗ huyết khí nồng nặc đập vào mặt. Trong hộp nằm một gốc toàn thân đỏ thấm linh chi, mặt ngoài đầy long lân trạng đường vân. Hảo phẩm chất. Diệu Thiên Hỏa tán thán nói, long huyết này chi ít nhất sinh trưởng 200 năm. Đa tạ. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu một cái, đối với Hàn Nguyệt cười nói, không cần khách khí, vừa vặn gia tộc dược phường bên kia có. Hàn Nguyệt mỉm cười, lắc đầu nói, lại nói, ngươi thế nhưng là trả tiền. Bây giờ nàng đối mặt Tiêu Bạch, đã không còn trước đây cảm giác mất tự nhiên, sống chung có chút nhẹ nhõm, ngẫu nhiên cũng có thể giống như bằng hữu đùa giỡn một chút. Tiểu Y Tiên nhìn xem đầy đất giấy nháp, không lưng từng trường nhặt lên, chỉnh lý tốt thả lại trên bàn dài sau, nhẹ giọng hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Bạch thở dài, nói, vạn sự sẵn sàng, bây giờ chỉ kém nói xong, tựa như nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía bàn phía trước đỉnh đỉnh nhi lập thân ảnh, vội vàng hỏi, ngươi biết phủ cận đây nơi nào có thất giai hình hổ ma thú sao? Hàn Nguyệt nghe được hình hổ ma thú lúc, thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp tựa hồ có chút buồn bã, nhìn xem Tiêu Bạch mong đợi thần sắc, cắn cắn môi dưới, cuối cùng quyết định giống như nói, ta nhà liền có thất giai huyền minh hổ tinh huyết. Cái gì? Tiêu Bạch đang có điểm nghi hoặc Hàn Nguyệt dị thường, nghe vậy một chút đứng dậy, nhà các ngươi liền có. Hàn Nguyệt gật gật đầu, tóc bạc theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, đó là phụ thân nhiều năm trước tại trong một lần ra ngoài du lịch thu được. Ta cùng muội muội tóc trắng cũng là bởi vì mâu thân nghi ngờ chúng ta lúc từng nếm thử luyện hóa cái kia xác hổ tinh huyết. Tiêu Bạch ánh mắt dừng lại ở trên nàng cái kia đặc thù màu tóc, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng cũng kinh ngạc không thôi, mâu thân của nàng như vậy mánh liệt sao? Lúc mang thai, làm mạo hiểm như vậy chuyện. Phải biết ma thú mặc kệ ma hạch vẫn là tinh huyết, năng lượng ẩn chứa trong đó đều cực kỳ bạo ngược, hơn nữa chứa ma thú hung ác bạo ngược chi khí. Bình thường nhân loại muốn hấp thụ trong đó năng lượng, cũng là thông qua luyện dược sư luyện hóa sau, mới có thể khiến hắn ôn hòa bị hấp thụ. Nhìn Tiêu Bạch ánh mắt, Hàn Nguyệt liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười khổ nói, mẫu thân lúc đó đã hoài thai tháng 7, vì để cho tỷ muội chúng ta nắm giữ mạnh hơn thiên phú, mới đi mạo hiểm luyện hóa tinh huyết. Kết quả tinh huyết sức mạnh quá mức bá đạo, không chỉ có không thể hoàn toàn hấp thụ, còn dẫn đến mẫu thân về sau sinh non qua đời. Xin lỗi. Tiêu Bạch giờ mới hiểu được, Hàn Nguyệt nghe được hình hổ ma thú lúc, mặt mũi tràn đầy thương cảm nguyên nhân, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không có việc gì. Thu hồi trên gương mặt xinh đẹp buồn bã, Hàn Nguyệt nhẹ giọng kể do nói, chính là bởi vì nguyên nhân này, ta cùng muội muội trời sinh tóc trắng, nhưng cũng thu được một chút lạnh băng thuộc tính thể chất đặc thù. Nguyên bản những năm này gia tộc bên này, mấy lần có người muốn sử dụng cái kia tinh huyết, nhưng gia gia bên kia chào hỏi, nếu như phụ thân không muốn, ai cũng không cho phép xách việc này, cho nên cho tới bây giờ, cái kia tinh huyết một mực tại trong tay phụ thân. Ách nhà ngươi gia phong không tệ. Tiêu Bạch một chút ngồi xuống lại, hơi lung túng, thứ này liên quan đến người khác chuyện cũ, hắn bây giờ biết nội tình, thật là có điểm thật ngại quá trương cái miệng này. Bất quá nghe xong Hàn Nguyệt giảng thuật, cái này Hàn gia lão gia tử chính xác rất có thân tình mùi vị, loại sự tình này nếu là đặt ở khác một vài gia tộc, đã sớm làm trên dao. Nhìn Tiêu Bạch biểu lộ, Hàn Nguyệt che miệng cười nói, kỳ thực, sự kiện kia phụ thân sớm buông xuống, sở dĩ không nói, hoàn toàn là bởi vì ta cùng muội muội, hắn muốn giữ lại cái kia tinh huyết, chờ chúng ta thực lực đầy đủ sau, cho chúng ta tăng tiến tu vi dùng. Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân a. Hàn Nguyệt bó lấy bên thai thoái phát, lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, bất quá Tiêu thành chủ cần phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, phụ thân ta làm ăn từ trước đến nay không nương tay, lần này thật không dễ dàng gặp gỡ ngươi cái này cao giai luyện dược sư, nói không chừng muốn hung hăng gõ ngươi một bút a. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha hả, vung tay lên, hào sảng nói, không có vấn đề, tùy tiện ra giá, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Một đầu thất giai ma thú mà thôi, lấy giá trị con người của hắn, bất quá chín châu mất sợi lông, giá tiền lại cao hơn lại như thế nào, liền xem như vượt lên mấy lần, xem ở Hàn Nguyệt trên mặt, hắn cũng sẽ không quá để ý. Chương 291, có chút tinh thần chú định chỉ có thể ngước nhìn. Chương 291, có chút tinh thần chú định chỉ có thể ngước nhìn. Hôm sau, nắng sớm hơi hi, sương mù như sa, nhẹ nhàng bao phủ trang viên hậu viện. Bàn đá xanh đường mòn bên trên, gió nhẹ mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, Phật vung lên hai đạo cao giáo thân ảnh đầu vai sợi tóc, màu tóc một ngân tái đi, tại sơ dương chiếu rọi, lộ ra quang mang trong suốt. "Tỷ tỷ, người tối hôm qua cho cha nói một chút cái gì, như thế nào sáng sớm hôm nay, trong gia tộc liền như thế trịnh trọng?" Kéo cô gái tóc bạc cánh tay, thiếu nữ tóc trắng di chuyển lấy chân ngọc thon dài, tại trên tấm đá xanh phát ra vô cùng có vận luật tí tách âm thanh, đôi mắt đẹp nhìn qua nhà, tràn đầy vẻ tò mò. "Không có gì, chỉ là hôm nay có người muốn cùng cha gặp một lần, lão nhân gia ông ta nói Hàn gia không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, mới làm một màn như thế." Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp nổi lên một nụ cười khổ. Tối hôm qua bất quá cho cha đơn giản nói phía dưới Tiêu Bạch, không nghĩ tới hắn thận trọng như vậy. Trong nội tâm nàng biết rõ, lão cha mặc dù không hiểu rõ Tiêu Bạch, nhưng hắn hiểu cường giả, cái này thế giới cường giả vi tôn, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo chút, chúng ta sẽ không sai. Ai vậy, để cho cha đều thận trọng như vậy, hơn nữa ngươi vừa nói là đi đón người, làm sao chạy đến hậu viện tới à? Cô gái tóc trắng ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện đường đi phía trước cuối tiểu viện, trong lòng cả kinh, đây không phải tỷ tỷ tại học viện đồng học tạm trú tiểu viện sao? Chẳng lẽ là nàng? Đối với tiểu y kia tiên, nàng cũng chỉ là gặp qua giải rác vài mặt, kỳ nhân thâm cư không ra ngoài, cảm giác rất là thần bí. Hai nữ đi tới trước cửa viện, Hàn Nguyệt đang muốn gõ cửa, viện môn lại là một tiếng cọt kẹt mở ra. "Tiêu Bạch, đây là muội muội ta, Hàn Tuyết." Nhìn thấy phía sau cửa xuất hiện áo bào đen thân ảnh, Hàn Nguyệt trên má ngọc rõ ràng lên tiêu tán, cười giới thiệu nói. Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào Hàn Nguyệt bên cạnh lạ lẫm trên người thiếu nữ, hắn lông mày như, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người cao gầy, mái đầu bạc trắng ngược lại là cùng tiên nhi rất giống nhau. Gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua sau. Tiêu Bạch thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía Hàn Nguyệt, nói khẽ, "Dẫn đường đi, cùng ta đến." Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, eo nhỏ nhắn uốn éo, quay người trước tiên hướng phía trước đi đến. Gió thổi qua, tóc bạc đồng bền, lãnh diễm bên trong, lộ ra mấy phần động lòng người xinh đẹp, hoàn mỹ đường còn tại ngân sắc váy bào bọc vào, rất có dụ hoặc. Nhìn xem sóng vai đi xa hai người, Hàn Tuyết trong nháy mắt mà ngơ, nàng tỷ tỷ này từ tiểu thanh lạnh, tựa như nguyệt cung tiên tử, hơn nữa còn có nhẹ bệnh tích sạch sẽ, lúc nào đối với một cái nam tử từng thân cận như vậy. Tiêu Bạch đi theo Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, một đường xuyên qua trọng trọng tiểu đạo, thời gian uống cạn chung trà, liền đã đến một tòa cực kỳ to lớn hùng vĩ phòng khách. Còn chưa tới gần, một tiếng hào sảng tiếng cười liền từ bên trong truyền ra. "Ha ha, Tiêu tiên sinh quang lâm Hàn xá, Hàn mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Nhìn xem trong phòng khách đi ra cẩm bào nam tử trung niên, hai đầu lông mày rất có vài phần không giận tự uy, Tiêu Bạch trong nháy mắt biết người tới thân phận, Hàn gia gia chủ Hàn Chỉ, Hàn Nguyệt hai tỷ muội phụ thân, sau đó chắp tay cười nói, "Hàn gia chủ khách khí, mạo muội đến nhà, mong rằng rộng lòng tha thứ." Một lần khách sáo, hai người tới phòng khách, người bên trong không nhiều, chỉ có một cái lao giả áo bào trắng, chào đón đến Tiêu Bạch trong nháy mắt, lao giả mắt sáng lên, đứng dậy, đánh gãy Hàn Trì giới thiệu, cười nói, vị này chắc hẳn chính là Nguyệt Nhi bạn học, quả nhiên là giống phượng trong loài người, đảm phách vô song, tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có lần này tu vi, thật sự là lệnh lao hủ hổ thẹn. Tiêu Bạch thấy thế, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, gật đầu một cái, quá khen. Lao giả này ngũ tinh đấu tông tu vi, chắc hẳn chính là Hàn gia tối cường giả, Hàn Phi, bất quá hắn thái độ tựa hồ có chút làm cho người nghiền ngẫm. Ba người phân chủ thứ ngồi xuống, Hàn Nguyệt cho mọi người dâng trà sau, mang theo muội muội Hàn Tuyết, an tĩnh ngồi ở xó xỉnh. "Tỷ tỷ, ngươi cái này đồng học rất mạnh sao?" Vừa mới ngồi xuống, Hàn Tuyết không kịp chờ đợi tiến đến Hàn Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia phức tạp, thấp giọng nói, "Rất mạnh. Mạnh đến vượt qua tưởng tượng của ngươi." Hàn Tuyết nháy nháy mắt, còn nghĩ hỏi lại, đã thấy tỷ tỷ khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Lúc này, trong phòng khách trò chuyện đã bày ra. Hàn Phi mặt nở nụ cười, ngữ khí lại mang theo vài phần thăm dò, "Tiêu tiên sinh lần này đến đây Thiên Bắc Thành, không biết có tính toán gì không, nếu cần Hàn gia hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng." Hắn lúc này trong lòng nổi sóng chập trùng, cường giả như thế, chạy đến Hàn gia ngây người vài ngày, hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải là tối hôm qua Hàn Chỉ tới nói cho hắn biết, hắn căn bản vốn không biết trong nhà còn cất giấu một nhân vật như vậy, nếu như đây là Cửu gia, suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi. Tiêu Bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người, trong lòng đã đại khái xác định, cái này Hàn Phi là biết hắn một ít chuyện gì, không muốn tham gia trong đó, ánh mắt rơi vào Hàn Chỉ trên thân, lạnh nhạt nói, ta chi lai ý, một là đón người, thứ hai chắc hẳn Hàn Nguyệt đã nói cho Hàn gia chủ, không biết ý của ngươi như nào. Hàn Chỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, lập tức nghiêm mặt nói, Tiêu tiên sinh nói không sai, Nguyệt Nhi chính xác đã tương lai ý cáo chi. Chỉ là, hắn hơi có vẻ khó xử liếc Hàn Phi một cái. Hàn Phi vuốt vuốt râu bạc trắng, trong mắt tinh quang lấp lóe, tiểu hưu muốn tinh huyết này, chắc là vì luyện chế thuốc cao cấp. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không tệ, thất phẩm đan dược. Thất phẩm. Hàn Chỉ lên tiếng kinh hô, trong tay chén trà kém chút là úp. Hàn Tuyết trong góc cũng trợn to hai mắt, tay nhỏ không tự chủ nắm chặt tỉ tỉ ống tay áo. Thất phẩm luyện dược sư, tại toàn bộ Trung Châu cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Trong gia tộc của nàng, cũng chỉ có một cái ngũ phẩm luyện dược sư, vẫn là Hàn gia tiêu phí đại lực khí mới mời tới thủ tịch luyện dược sư. Người này trong gia tộc địa vị cực cao, ngày bình thường trừ số ít mấy người có thể mời được bên ngoài, hoàn toàn chính là một tôn bồ tát sống, muốn cúng bái. Không nghĩ tới cái này lớn hơn nàng không được bao nhiêu thanh niên áo bào đen, lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Hàn Phi trong mắt lóe lên một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đè xuống, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu hưu tuổi còn trẻ, không ngờ là thất phẩm luyện dược sư, thật là khiến người sợ hai thán phục. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lão hủ nghe trước đó vài ngày, có người để cho băng hà cốc tại Thiên Mục Sơn mạch hao tổn không ít nhân mã, không biết tiểu hữu có từng nghe nói chuyện này. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng khách lập tức ngưng trọng lên. Hàn Nguyệt sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới lao tổ lại đột nhiên nhắc lên việc này. Hàn Chỉ càng là cái chán đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn về phía Tiêu Bạch, tin tức này không biết là từ chỗ nào truyền ra, gần đây tại Bắc Vực truyền đi bay đầy trời, cơ hồ có rất ít người không biết. Lao tổ hỏi cái này, chẳng lẽ là nhìn về phía cái kia một bộ áo bào đen, ánh mắt rung động kịch liệt, hắn không nghĩ cái cùng nữ nhi của hắn này là đồng học thanh niên, gan to bằng trời như thế, dám cùng băng hà cốc kết thủ. Khó trách ngày bình thường rất ít hỏi đến gia tộc sự vụ lao tổ, tối hôm qua nghe xong hắn hồi báo sau, sắc mặt biến đổi không chắc, hôm nay trước kia liền đến phòng khách chờ lấy. Tiêu Bạch thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Hàn lao tin tức ngược lại là linh thông. Hắn thả xuống chén trà, nhìn thẳng Hàn Phi, không tệ, người kia chính là ta. T, Hàn Chỉ cùng Hàn Phi hít sâu một hơi, cứ việc trong lòng đã có ngờ tới, nhưng chính thai chứng thực vẫn là để hắn tâm thần bị chấn. Căn cứ bọn hắn biết tin tức, đây chính là hai cái lục tinh đấu tông, thế mà vẫn nơi này nhân thủ, hơn nữa còn có cái không biết thực hư truyền ngôn, trận chiến kia ngay cả băng hà cốc cốc chủ đều ra tay rồi. Hàn Tuyết lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng nhịn không được, không thể tin nhỏ giọng hỏi, thì đây là thật sao? Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mặc dù Tiêu Bạch đi tới Hàn gia ngày hôm sau, nàng liền đã nghe được cái kia truyền ra tin tức, nhưng bây giờ vẫn là tránh không được rung động trong lòng. Hàn Tuyết lập tức che miệng nhỏ, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt thay đổi hoàn toàn, cái này nhìn lên tới so với nàng tỷ tỷ còn trẻ nam tử, vậy mà có thể để cho băng hà cốc ăn thiệt thòi. Hàn Phi phun ra một ngụm trọc khí, rất nhanh chấn định tâm thần, trầm giọng nói, tiên sinh tất nhiên thẳng thắn bẩm báo, lão hủ cũng không quanh co lòng vòng, tinh huyết, chúng ta hai tay dâng lên, không cần bất kỳ điều kiện gì, bất quá. Thái gia gia, một mực không có chen vào nói Hàn Nguyệt nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp biến đổi, lập tức đứng dậy đánh gãy, cắn hơi hơi trắng bệnh môi hồng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phi. Hàn Phi khoát khoát tay, ra hiệu Hàn Nguyệt an tâm chớ đổi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, mặt mũi giàn mua hiện lên ra vẻ ngưng trọng, lão hủ cả gan tỉnh cầu tiên sinh, lấy được tinh huyết sau, mau rời khỏi Thiên Bắc Thành. Tiêu Bạch thần sắc đạm nhiên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập tay vịn cái ghế, thật không để điểm điều kiện. Tiên sinh thứ lỗi, lấy tiên sinh thiên phú tài hoa, ta nghĩ không có bất kỳ cái gì gia tộc thế lực nguyện cùng tiên sinh sinh đoán, bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, hơi không lưu ý, Hàn gia liền có lật út nguy hiểm, gia hạ sách này, thật không phải Hàn Phi bản ý, mong thứ tội. Hàn Phi thở dài ngao ngán, đứng dậy ôm quyền, hướng Tiêu Bạch hành lễ, Hàn Chỉ thấy thế, đối với hốc mắt phiếm hồng đại nữ nhi cười khổ lắc đầu, cũng đứng lên, ôm quyền nói, tiên sinh thứ lỗi. Ngay tại hai người khom lưng trong nháy mắt, lại phát hiện như thế nào cũng không túi xuống được đi, trong lòng lập tức cả kinh. Bọn hắn một cái ngũ tinh đấu tông, một cái nửa bước đấu tông, mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng thậm chí ngay cả khom lưng đều không làm được, sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên. Một là kinh hãi Tiêu Bạch thủ đoạn, hai là sợ Tiêu Bạch thẹn quá hóa giận. Không cần kinh hoàng, ta đối với Hàn gia cũng không ác ý, tương phản, nhà ta Tiên Nhi cùng Tử Nghiên ở đây làm phiền một thời gian, ta rất cảm tạ. Ánh mắt thâm thúy mắt nhìn sắc mặt biến đổi không chắc hai người, Tiêu Bạch chậm rãi nâng lên chén trà, nhấp một cái, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, Tiêu Mộ phiền phức, Tiêu Mộ tự mình giải quyết, sẽ không liên lụy Hàn gia. Hàn Phi cùng Hàn Chỉ nghe vậy, cơ thể đồng thời run lên, căng thẳng cơ thể lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Tiêu tiên sinh Hàn Chỉ âm thanh cảm thấy chát, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới. Hàn Nguyệt thấy thế, hốc mắt từng đỏ, nghiến chặt hàm răng môi dưới. Tiêu Bạch là nàng mời đến làm khách người, không nghĩ tới sẽ gặp gia tộc Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, vẫy tay một cái, bình ngọc nhẹ nhàng đi qua, thu vào nạp giới, chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng khách đi đến. Thật xin lỗi. Đi ngang qua Hàn Nguyệt bên cạnh, lẩm bẩm xấu hổ âm thanh ở bên tai vang lên, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nói khẽ, một hồi tới tiểu viện, cùng Tiên Nhi nói lời tạm biệt ta. Nói xong, tiếng bước chân từ từ đi xa. Ai Nguyệt Nhi, không nên trách Thái gia gia, hắn phổ thông một điểm còn tốt, nhưng mà hắn quá xuất sắc đến đã để Hàn gia không thể chịu được loại này phong hiểm. Hàn Phi thở dài một tiếng, mặt mũi giàn mua bên trên tràn đầy bất đắc dĩ. Loại này thiên chi tiêu tử, vẻn vẹn là góc áo mang theo một hạt bụi, đối với Hàn gia mà nói, đều giống như đại sơn áp đỉnh, đem hết toàn lực cũng chưa chắc chịu nổi. Hàn Trì vô vô vai của con gái bảng, ngữ khí trầm trọng, chớ ngẩn ra đó, đi thật tốt nói lời tạm biệt ta. Ánh mắt nhìn về phía cái kia sắp bóng lưng biến mất, khóe miệng khổ tâm, tốt biết bao con rể nhân tuyển a. Nhìn thấy biểu tình hai người, Hàn Nguyệt khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng đường đỏ, hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, nào có các ngươi nghĩ như vậy, thì ngươi chẳng lẽ là thật động tâm a? Nhìn xem Hàn Nguyệt lúc này cái kia trương lãnh diễm bên trong để lộ ra một tia vũ mị gương mặt xinh đẹp, Hàn Tuyết che miệng nhỏ, hoảng sợ nói. Hàn Nguyệt nghe vậy, trắng như tuyết gương mặt lập tức nhiễm lên một lớp đỏ choáng, xấu hổ trừng muội muội một mắt, nói bậy bạ gì đó. Dứt lời, bước nhanh đi ra ngoài cửa, ngân sắc váy theo gió dương nhẹ, lại không che giấu được hơi hơi phát run đầu ngón tay. Hàn Tuyết nhìn xem tỷ tỷ hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng, chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, "Cha, Thái gia gia, ta đi xem một chút tỷ tỷ." Nói xong liền hoạt bát mà đuổi theo. Trong phòng khách, Hàn Phi cùng Hàn Chỉ nhìn nhau cười khổ. Đáng tiếc Hàn Chỉ lắc đầu thở dài, ngút trời kỳ tài như thế, nếu có thể Hàn Phi bớt bớt râu bạc trắng, ánh mắt thâm thúy, "Chỉ Nhi, nhớ kỹ, có chút tinh thần chú định chỉ có thể ngước nhìn. Như Thái Dương, như Trăng Hoa, ngươi muốn tắm rửa hắn huy quang, vậy sẽ phải trước tiên chịu được Thái Dương nóng bỏng, cùng ánh trăng thánh lãnh." Thiên Bắc thành bên ngoài, vạn dặm không mây xanh thẳm phía chân trời bên trên, hai đạo lưu quang xẹt qua, rơi vào một chỗ cao vút trên đỉnh núi. Như thế nào không bỏ được. Gặp Tiêu Bạch quay người nhìn về phía xa xa Thiên Bắc thành phương hướng, Tiểu Y đi tiền chớp chớp đôi mắt đẹp, ngựa khí hoạt bát. Cái này thối Tiểu Bạch, vừa rồi thế mà cho Hàn Nguyệt một cái ngọc giản. Mặc dù chỉ là một cái bình thường ngọc giản, cùng cho nàng cùng Thải Lân Vân vẫn khác biệt, không có cái gì đặc thù giáp tức, nhưng hiệu quả thế nhưng là một dạng. Gặp phải tình trạng lúc bất nát, cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Nghĩ gì thế? Tức giận vô đầu của nàng, Tiêu Bạch đứng chắp tay, nhìn ra xa cái kia như ẩn như hiện thành thị hình dáng, lạnh nhạt nói, cha nàng phía trước đem cái kia thất giai ma thú tinh huyết cho ta, không có cần bất kỳ bẩn gì, huống chi trong khoảng thời gian này người cùng tự nhiên tại Hàn gia, bọn hắn một mực lấy lễ để tiếp đón, đưa ra mai ngọc giản này, coi như trả ân tình. Vậy cái này ân tình nhưng thật là lớn, tương đương với nhà ta Tiểu Bạch đưa ra một cái cam kết ta. Tiểu Y Tiên hé miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, xem ra vị này Hàn gia đại tiểu thư, tại người nào đó trong lòng trọng lượng không nhẹ đâu. Tiêu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay vuốt vuốt nàng trắng như tuyết sợi tóc, mặt tràn đầy cương triều, ngươi à? Hừ hừ. Tiểu Y thì tiên đôi mắt đẹp híp lại, mặc hắn thân mật, mũi ngọc tinh xảo nhẹ giọng hừ hừ nói, chính ngươi chú ý một chút ta bây giờ còn tại đau đầu, tương lai Vân Nhi trở về, hỏi ngươi những cái kia hoa đào nợ, ta đều không muốn biết nói thế nào. Tiêu Bạch nghe vậy, lập tức có chút chột dạ, vội ho một tiếng, ách cái này hắn mấy ngày nay đều tại tránh suy nghĩ, Vân Nhi nếu là biết hại từ chuyện, sẽ là một biểu tình gì? Bây giờ biết sợ, ta tính toán đã nhìn ra, cũng chỉ có Vân Nhi tên tuổi mới có thể để cho ngươi lộ ra cái biểu tình này. Tiểu Y tiên lườm hắn một cái, trong giọng nói ngược lại là không có bao nhiêu ghen tuông, Xuân Nhi cùng hắn xem như thanh mai trúc mã, hâm mộ không hết. Chúng nữ bên trong, chỉ có nàng biết đến chuyện nhiều nhất, Xuân Nhi biết Thải Lân, nhưng không biết Vân Vận, đến nỗi Thải Lân cùng Vân Vận, căn bản vốn không biết Xuân Nhi tồn tại. Vân Vận nàng ngược lại không lo lắng, vị yêu Vân Tông chủ tính tình cùng nàng tương tự, điểm tính đạm nhiên. Nhưng mà Thải Lân, tương lai cùng Xuân Nhi gặp mặt, sợ là sẽ phải náo chút động tĩnh. Đến nỗi Hàn Nguyệt, bất quá là trêu chọc một chút thôi, Tiểu Bạch thái độ đối với nàng, cùng bọn họ mấy cái hoàn toàn không giống, làm bằng hữu là được. Chương 292, sẽ không thật đem cái kia tiểu phượng hoàng dẫn tới a. Chương 292, sẽ không thật đem cái kia tiểu phượng hoàng dẫn tới a. Thiên Bắc thành hướng nam hơn 300 dặm, một tòa chập trùng liên miên trong dãy núi. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều mấy trượng lớn nhỏ cái hố, vô số hợp báo chi một bị chặn ngang gãy, chịu đủ hủy hoại. Ngừng ngừng. Nhân thua. Nhân thua. Một cái vết thương chồng chất, ở trần trắng hán, nhìn xem cái kia không ngừng phóng đại nắm đấm, âm bạo tiếng rít nhói nhói mà nhĩ, sắc mặt lập tức trắng bệnh, đội vàng hô to cầu xin tha thứ. Thứ Tiêu Bạch lạnh rên một tiếng, hóa quyền vị chỉ, đầu ngón tay nổi lên u mang, điểm tại Tráng Hán mi tâm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nhìn xem thu hồi đi ngón tay, Tráng Hán một chút cảm giác được trên linh hồn nhiều một chút đồ vật, ánh mắt sợ hãi. Đứng lên dẫn đường, đi ngươi độc phủ. Mắt liếc trên đất thương lang vương, trong lòng Tiêu Bạch im lặng, vốn là nghĩ tại trong vùng núi này tìm sơn động luyện chế đan dược, không nghĩ tới mới từ trên không rơi xuống, gia hỏa này liền lao ra, một lời không hợp liền đánh. Thương lang vương xóa đi khỏe miệng vết máu, trong lòng giận mà không dám nói gì, vừa rồi giao thủ để cho hắn tin tưởng, cái này nhân loại chỉ dựa vào nhục thân liền có thể dễ như trở bàn tay đánh chết hắn. Khó khăn bò dậy, hồn thân cốt cách còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn len lén liếc trước mắt mặt thanh niên áo bào đen, trong lòng khóc không ra nước mắt, nhân loại nham hiểm, phía trước thế mà ẩn tàng khí tức. Mặt ngoài nhìn lên tới giống như một đấu hoàng, rơi vào hắn động phủ phụ cận, dẫn hắn mắc câu. Hai người một trước một sau xuyên qua bừa bãi sơn lâm. Ven đường có thể thấy được bị chiến đấu dư ba phá hủy cây cối ngã trái ngã phải, có chút thậm chí bị nổ tận gốc. Thương Lang Vương mỗi đi một bước đều kéo theo thương thế, cũng không dám có chút lời oán giận. Liền ngay ở phía trước vách núi kia bên trên, Thương Lang Vương chỉ vào cách đó không xa một chỗ sơn động ẩn nút, cửa hang bị dây leo che lấp, mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc. Tiêu Bạch hơi nhíu mày, ngươi động phủ này ngược lại là ẩn giấu không thiếu đồ tốt. Thương Lang Vương nghe vậy, trong lòng căng thẳng, gượng cười nói, đại nhân nếu là nhìn chúng cái gì, cứ việc cầm đi. Chính là Tiêu Bạch từ chối cho ý kiến, hơi hơi nghiêng đầu, bên cạnh không gian hơi hơi bặm mẻo, trong khoảnh khắc một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp từ trong xuất hiện. Thương Lang Vương nhìn thấy người tới, con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng dậm chân mắng to, âm hiểm, vô sỉ, đường đường hai cái đấu tông, phía trước thế mà giả dạng làm hai cái đấu hoàng, quả nhiên chính mình vẫn là quá đơn thuần. Đi thôi. Tiêu Bạch trước tiên bước vào động phủ, đi tới chỗ sâu, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong động phủ lại mở ra một mảnh không nhỏ dược viên, thổ nhưỡng sốt át, linh khí mờ mịt, mấy chục loại dược liệu chỉnh tề mà trồng trong đó. Mặc dù phần lớn chỉ là lục phẩm trở xuống dược liệu, nhưng mỗi một gốc đều cành lá sung mãn, mùi thuốc nồng đậm, rõ ràng bị chú tâm chăm sóc qua. Những thứ này đều là ngươi trồng. Tiêu Bạch nhìn về phía Thương Lang Vương, ngữ khí dừng lại. Thương Lang Vương ngượng ngùng gật đầu, nhìn về phía một mảnh kia tình hình sinh trưởng khả quan dược viên, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, nhưng rất nhanh lại biến thành đau lòng. Bản ách, tiểu nhân ngày thường trong lúc rảnh rỗi, liền ưa thích chơi đùa những dược liệu này. Mặt quỷ yêu hoa, không nghĩ tới ở đây có thể đụng tới. Diệu Thiên Hỏa âm thanh từ trong nạp giới truyền ra, mang theo vài phần kinh hỉ. Thương Lang Vương nghe được trong nạp giới đột nhiên truyền ra âm thanh, toàn thân lắc một cái, trong lòng hô to. Nương, gia hỏa này bên cạnh rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Nhưng rất nhanh hắn liền không để ý tới cái này, nhìn xem trung ương gốc kia duy nhất thất giai dược liệu liền bị Tiêu Bạch hái, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng, lắp bắp nói, đại nhân nếu là cần, cứ việc lấy đi chỉ là có thể hay không lưu cái căn. Không nghĩ tới ngươi một cái ma thú, lại đối với dược liệu để ý như thế. Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói khẽ, yên tâm đi, hắn sẽ không đánh gãy rễ của nó. Tiêu Bạch cũng không nhiều lời, đưa tay vung lên, đem mặt quỷ yêu hoa lấy xuống thu vào nạp giới, bộ rễ chỗ lại vẫn giữ có một đoạn chồi non, sinh cơ chưa đứt. Thương Lang Vương thấy thế, thở dài khẩu khí, trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm kích, đội vàng nói, đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Ha ha, lại thu tập được một loại sinh huyết dung cốt đan chủ tài, bây giờ chỉ kém hoàn một quả. Diệu Thiên Hỏa thanh âm hưng phấn từ trong nạp giới truyền ra. Trong mắt Tiêu Bạch suy nghĩ chớp động phút chốc, lấy xuống Diệu Thiên Hỏa chỗ trắng như tuyết nạp giới, đưa cho Thương Lang Vương, ngươi canh giữ ở bên ngoài, một khi có người tới gần, lập tức ra tay. Thương Lang Vương nghi ngờ tiếp nhận nạp giới, khi cảm nhận được gần chứa trong đó kinh khủng linh hồn ba động, trong lòng lập tức run lên, lập tức phản ứng lại, đây là cho hắn giúp đỡ, đồng thời cũng là chấn nhiếp thủ đoạn của hắn. Vội vàng đại biểu trung thành tựa như vô ngực, liếm môi một cái, trong mắt hung quang chớp động, đại nhân yên tâm, tiểu nhân định không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Chờ Thương Lang Vương sau khi rời đi, Tiêu Bạch tay áo vung lên. Bành! Một cái quái vật khổng lồ rơi trên mặt đất, mang theo một hồi bụi mù. Đây cũng là Mỹ Đỗ Toa đưa tới cố kia ma thú thầy khô sao? Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt hiếu kỳ. Có thể là thời gian chết quá dài, toàn thân da thịt khô héo, chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, chỉ có một đôi ngọc thạch vỡ rực, tàn mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Nếu không phải là từ Tiêu Bạch trong miệng biết đây là cổ hoàng thi thể, từ trên ngoại hình căn bản nhìn không ra đây là cái gì ma thú. Ân, ngoại trừ tinh huyết ma hạch, này đối cánh xương ngược lại là chế tác thiên nhạn cửu hành dược tài liệu tốt, đáng tiếc đối với chúng ta bây giờ tăng phúc không lớn. Linh hồn lực đang thây khô bên trên khẽ quét mà qua sau, Tiêu Bạch gật đầu một cái nói, ngươi cũng không sợ Thiên Yêu hoàng tộc gây phiền phức cho ngươi. Tiểu Y Tiên lông mày bổ từ trên xuống, tức giận nói, Từ Nghiên trước khi rời đi, từ Hắc Kình nào biết một chút tình báo, cho nên nàng bây giờ đối với ma thú thế lực, đặc biệt là đỉnh tiêm mấy cái kia, thoáng có chút hiểu rõ. Bọn hắn bây giờ phiền phức liền không ít, nếu là lại thêm cái Thiên Yêu hoàng tộc, lần này Trung Châu hành trình sợ là kích thích hơn. Ha ha, sợ cái gì? Nói không chừng đợi một chút liền có một con tiểu yêu hoàng chạy tới đâu. Đối với Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, Tiêu Bạch thần bí cười cười. Ngươi làm loại kia đỉnh cấp ma thú là rau cải trắng a, nơi nào đều có. Tiểu Y Tiên lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, chợt đi đến dược viên cái kia vừa nhìn dược thảo đi, căn bản vốn không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Từ cái kia đường cong là lướt tuyệt mỹ trên bóng lưng thu hồi tầm mắt, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía phương bắc hư không, thần sắc không hiểu. Phong lôi cắt sau một lát, trong sơn động vang lên từng trận âm thanh sấm sét, chỉ thấy thây khô chúng quanh trong nháy mắt hóa thành lôi vực, ánh chớp năm màu đang thây khô bên trên du đậu, phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Thây khô mặt ngoài tầng kia ra thật mỏng thịt trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành hư vô, lộ ra bên trong ngọc chất xương cốt, ẩn ẩn có thể thấy được tí ti màu xanh đỏ từ trong đó thẩm thấu mà ra. Theo lôi quang càng ngày càng dữ dằn, một tia thanh hồng xương mù bay lên, trong hư không chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một giọt thanh hồng huyết dịch. Tiêu Bạch vẫy tay, giọt máu kia xuyên qua lôi đỉnh, phiêu phủ ở trước người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giọt này thanh hồng trong máu ẩn chứa năng lượng bằng bạc, hơn nữa đang tản ra một loại ba độ kỳ dị. Sẽ không thật đem cái kia tiểu phượng hoàng dẫn tới a? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Bạch ánh mắt chớp lên, lập tức đưa tay vung lên, đem huyết dịch thu vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc, đem phong ấn. Bên ngoài sơn động, ngay tại giọt máu kia hình thành trong nháy mắt, Thương Lang Vương đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác các bách, để cho hắn có loại phụ phục xúc động. Cố kia cổ hoàng thây khô, lại là bắt dài. Trên tay hắn trong nạp giới, Diệu Thiên Hỏa ánh mắt một hồi kinh ngạc, vừa rồi cổ ba độc kia, tuyệt đối không phải thất dài có thể có. Cùng lúc đó, ở xa trong hơn ngàn bên ngoài Tê Phượng Sơn, thế núi dốc đứng, quanh năm bao phủ tại trong mây mù, trên đỉnh núi, quỳnh lâu xen vào nhau, đình đài thấp thoáng, như ẩn như hiện, tựa như nhân gian tiên cảnh. Làm người ta chú ý nhất, chính là một tòa ngân sắc tháp lớn. Toàn thân ánh chớp lượn lờ, đứng sừng ở đỉnh núi chỗ cao nhất, ẩn ẩn có phong lôi âm thanh không ngừng truyền ra, vang tận mây xanh. Lúc này, trong tháp tới gần tầng cao nhất trong phòng tu luyện, một thân xuyên thất thải váy bảo nữ tử hai mắt nhắm chặt, mảnh khảnh hai đầu lông mày, để lộ ra một cỗ tôn quý khí chất. Một đoạn thời khắc, nữ tử bỗng nhiên mở mắt, một đôi màu nâu tím bảo thạch con mắt, tô điểm tại hoàn mỹ trên mặt trái xoan, cho người ta một loại mỹ lệ thánh khiết rõ ràng ngạo cảm giác. Vừa rồi trong nháy mắt đó là ảo giác sao? Đôi mắt đẹp nghi hoặc, nữ tử nhẹ giọng thì thào. sau đó cảm giác thể nội huyết mạch còn sót lại sôi trào cảm giác, chán nhẹ lay động. Không phải là ảo giác, dường như là cái hướng kia, cho ta một loại thân thiết kêu gọi. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, tựa như muốn nhìn xuyên hư không. Chần chờ phút chốc, nữ tử đứng dậy, đi ra tu luyện thất, một đường đi tới trong tháp tầng cao nhất, một gian trước đại điện, cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy nàng, trong ánh mắt lập tức dâng lên một vòng ngưỡng mộ. Phía các chủ nhân tại, Thanh Nhi cầu kiến. Nữ tử đứng tại trước cửa điện, chắp tay nói, là Thanh Nhi sao, vào đi. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một cỗ uy nghiêm, xuyên thấu qua cửa điện truyền ra, sau đó cửa điện tự động mở ra. Nữ tử cất bước đi vào, chỉ thấy trong đại điện, một cái thân mang ngân sắc bảo phục bóng người khẽ tựa vào vương tọa trên ghế dựa, một đôi con mắt màu xám bạc đang mỉm cười nhìn xem nàng, gật đầu nói, không tệ, khí tức củng cố, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem đột phá đấu hoàng sau đấu khí lưu động, triệt để ổn định lại, không hổ là ta Phong Lôi các thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất người. Thanh Nhi không dám giành công, còn muốn đa tạ ngài để cho ta tiến cái này Bắc Lôi tháp tu luyện. Nữ tử ôm quyền, ngữ khí thanh lãnh, không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi tìm đến ta, là chuẩn bị trở về Đông Các sao? Vương tọa bóng người lấy tay nâng khuôn mặt, tư thái buông lỏng. Không phải. Nữ tử lắc đầu, ngưng lông mày nói, ngay mới vừa rồi, ta bỗng nhiên cảm giác huyết mạch có loại sôi trào xu thế, hơn nữa một nơi nào đó cho ta một loại kêu gọi cảm giác, cho nên muốn thỉnh các chủ đổi ta đi một chuyến. A. Trên ngai vàng bóng người một chút ngồi thẳng cơ thể, lập tức hứng thú, hắn nhưng là biết cô gái này thân phận, sau lưng tộc đàn đối với Phong Lôi các mà nói, đây chính là cái quái vật khổng lồ. Chỗ kia ở nơi nào, có thể cảm ứng được sao? Cũng không xa, nhiều nhất hơn ngàn bên trong khoảng cách. Nữ tử trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói, dạng này sao? Vương tọa bóng người gật đầu một cái, chậm rãi nói, vậy ta để cho gió, lôi, mây, điện bốn vị trưởng lão theo ngươi một chuyến à? Nhìn thấy nữ tử ánh mắt nghi hoặc, bóng người tiếp tục nói, ta đây là một đạo phân thân, chân thân cũng không tại trong các. Phân thân? Nữ tử ánh mắt chớp động, trong lòng có chút hiếu kỳ. Ngươi đoạn này thời gian bế quan không biết, lần này Thiên Sơn huyết đầm mở ra, thế nhưng là xuất ra một cái nhân vật, để cho Băng Hà cốc một chút thiệt hại hai vị trưởng lão. Những tên kia trước đó không lâu cho chúng ta tiết lộ cái tin tức, nói người kia tại Thiên Mục Sơn mạch sử dụng 3000 lôi động đấu kỹ thân pháp, các chủ cái kia vừa đem chuyện này giao cho ta ban điều tra lý. Nữ tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình. Ha ha, việc này ngươi nghe một chút là được, không cần đi quản, người kia mặc dù có chút thực lực, nhưng ngươi tại không tấn thăng đấu hoàng phía trước, liền có thể cùng nhị tinh đấu tông giao thủ, chờ ngươi đột phá đấu tông, cũng sẽ không kém hắn. Thì ra như thế. Nữ tử gật đầu, nói khẽ, vậy liền phiền phức bốn vị trưởng lão. Một bên khác, Thương Lang Vương trong đập phủ, tương đạo ngũ sắc lôi đỉnh cuồng bạo gào thét, không ngừng đập nện tại ma thú khô thi phía trên, ánh chớp vang khắp nơi. Lúc này khô thi đã so trước đó thu nhỏ hơn phân nửa, một đoàn thật dày thanh hồng đám mây giật mình trôi nổi bên trên, từng kia từng sợi thanh hồng xương mù đi qua lôi đỉnh rèn luyện ra tới, không ngừng bay lên, dung nhập trong đó. Muốn ra tới sao? Tiêu Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoàn kia thanh hồng đám mây, chỉ thấy hắn ẩn ẩn ngưng kết ra một cái thải sắc cự điểu. Lệ rít lên một tiếng tựa như hót vang sau, một cỗ cực kỳ khủng bố linh hồn uy áp từ trong khuyết tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ là ma hạch, cũng dám trương cùng như thế. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay điểm nhẹ mi tâm, bàng bạc lực lượng linh hồn tuôn ra, đem cái kia cô còn chưa khuyết tán sức mạnh để ép trở về. Theo sức mạnh co bảo, thanh hồng đám mây lập tức trì trệ, đột nhiên bộc phát một cỗ chói mắt cường quang. Tiêu Bạch hai con ngươi híp lại, chờ cường quang tán đi, một cái thanh hồng hai màu bất quy tắc tinh thể trôi nổi giữa không trung, không gian chung quanh xuất hiện một loại vận bèo hình dạng. Bát giai ma hạch. Tiêu Bạch thần sắc kinh hỉ, ánh mắt rơi vào trên phía dưới thây khô, tại lôi đỉnh cuồng bạo đánh xuống, duy còn lại một đôi cốt cánh, cùng hai cái móng vuốt. Cái này còn lại tương lai đóng gói bán cho nào đó Viêm, đem chỗ có đồ vật thu vào nạp giới. Tiêu Bạch nhìn xem bên cạnh năm cái bình ngọc nhỏ, mỗi một cái bên trong đều có một giọt thanh hồng huyết dịch, tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Thu hoạch rất tốt, tiếp xuống tới chính là luyện chế tứ tượng hồn linh đan. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, tại không có cải biến phía trước, đan dược cước chừng là thất phẩm cấp thấp, nhưng đi qua hắn một hồi cải biến, bây giờ cụ thể đạt đến loại nào phẩm giai, hắn cũng không biết. Bởi vì cái đồ chơi này, tại đấu khí đại lục, hoàn toàn chính là một loại đồ mới, phía trước ai cũng chưa thấy qua. Phân tạp ý niệm ở trong lòng chợt lóe lên, Tiêu Bạch hai con ngươi nhất định, con ngón đúng ra, một cái đen như mực dược đỉnh rơi ầm ầm trên mặt đất. Cũng không biết cái này phá đỉnh có thể hay không chịu được. Tiêu Bạch nói thầm một tiếng, sau đó không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm khẽ động, một tia đỏ thẫm anh chớp từ đầu ngón tay lấp lóe mà ra, rơi vào trong đỉnh. Chỉ một thoáng, trong sơn động nhiệt độ kịch liệt lên cao. Sau đó từng cây dược liệu bị không ngừng đầu nhập dược đỉnh miệng, xông vào ngọn lửa kia lôi đỉnh bên trong, trong nháy mắt khô héo, đồng thời hóa thành một phấn. Theo thời gian trôi qua, giọt giọt tinh thuần dược dịch bị lấy ra. Tiêu Bạch một cách hết sức chăm chú mà thao túng bính hỏa dương lôi, trong dược đỉnh đỏ thẫm anh chớp không ngừng nhảy vọt, đem dược liệu tinh hoa hoàn mỹ tinh luyện. Kể từ trở thành luyện dược sư sau, hắn chưa từng có một lần nào luyện dược, đối với chính mình yêu cầu cao như thế, cơ hồ mỗi một bước đều phải đã tốt muốn tốt hơn. Dược đỉnh bên cạnh đổ đầy dược tính tinh hoa bình ngọc càng ngày càng nhiều, cơ hồ bày đầy Tiêu Bạch trùng quanh mấy thước không gian, cuối cùng, tại cuối cùng một gốc phụ tài tinh luyện xong, Tiêu Bạch thở phào khẩu khí. Kế tiếp, chính là bốn loại chủ tài cùng bốn loại tinh huyết dung hợp. Nhìn xem trước mặt bày ra tốt bốn cái hộp ngọc cùng bốn cái bình ngọc, Tiêu Bạch sắc mặt chỉnh trọng lên, ánh mắt càng chuyên chú. Dược liệu chỉ có một phần, hắn cũng không cho phép thất bại. Chương 293, Tiểu Thương A, loại lời này ngươi có thể nhịn, đi lên chơi hắn a. Chương 293, Tiểu Thương A, loại lời này ngươi có thể nhịn, đi lên chơi hắn a. U ngón tay nhẹ nhàng điểm bảo, bốn cái hộp ngọc cứng thanh mà mở, lộ ra những dược liệu hình dạng khác nhau bên trong, Long huyết chi, Huyền hỏa đằng, Kim linh quả, Thiên trấn thủy thạch. Tiêu Bạch ánh mắt chậm rãi quét qua mấy vị dược liệu, hít sâu một hơi, ngón tay liên tiếp búng ra, mấy đạo lưu quang lướt qua, rơi vào đỉnh thuốc bên trong. Lúc này, trong đỉnh thuốc ngoại trừ nguyên bản xích hồng lôi đỉnh ra, còn có thêm một số màu khác, đang dựa theo một loại sắp xếp huyền diệu ở trong đó. Đó là Tiêu Bạch từ đan điền ép ra ngũ hành chi lực, mỗi một hàng đều có một tia bản nguyên chi khí. Tiểu Y Tiên không biết lúc nào đi tới, yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem trán hắn dần dần thấm ra mồ hôi nhỏ, mắt đẹp lóe ra màu sắc phức tạp. Vừa đau lòng, lại vừa không hiểu có chút vui mừng. Không cần lo lắng, đối với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mấy ngày liền có thể khôi phục. Coi như là một lần thử nghiệm đi, nếu như thành công, sau này Tiên Nhi nói không chừng cũng phải dùng a. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Tiêu Bạch ngẩng đầu lên cười, chớp chớp đôi mắt, ngữ khí có chút ý vị sâu xa. Tiểu Y Tiên sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt xinh đẹp bay lên một tầng màu đỏ nhạt. Khắc, ai cùng ngươi dùng cái đan dược phá này? Nàng nhẹ nhàng phun một cái, vành hai trắng non trở nên đỏ bừng, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, rời đi ánh mắt không dám cùng với bộ mặt dày này đối diện. Cái tên hư hỏng này thật sự cho rằng nàng không biết, cái đan dược này là để dưỡng thai. Ha ha. Sau khi trêu ghẹo một phen tiểu nha đầu này, Tiêu Bạch trong lòng cảm thấy rất thoải mái, tùy tay vung lên, bốn cọng dược thảo trước mặt bay vào trong đỉnh, lần lượt rơi vào trong bản nguyên của tứ hành kim một thủy hỏa. Bính hỏa bừng bừng, lôi đỉnh loại sáng, không ngừng chiết xuất dược tính tinh hoa trong đó, dung hợp với bản nguyên tứ hành. Trong đó thuộc tính thổ, Tiêu Bạch không hề động tới, chỉ là để lại một cái có thể điều hòa tứ hành dẫn tử. Xà nhân tộc tuy thuộc cấm hàn, nhưng bản thân lại mang theo một tia thuộc tính thổ, đến lúc đó tự nhiên sẽ bù đắp đầy đủ. Như vậy một tới, đến lúc đó hậu thổ cư trung ương, tứ tượng hoàn toàn bao quanh, ngũ hành đầy đủ, đây cũng là hắn căn cứ theo sự lý giải của bản thân cải biến phương thuốc đan lý luận chống đỡ. Sau mấy giờ đồng hồ, tinh hoa của bốn loại dược liệu dung nhập bản nguyên, Tiêu Bạch nhìn thấy một màn này, thở phào nhẹ nhõm, chí ít bước đầu tiên rất thuận lợi. Sau đây chính là tinh huyết dung hợp bước quan trọng này. Tiêu Bạch trước tiên đưa tay từ bên cạnh lấy ra một cái bình ngọc, tùy tay giải khai niêm phong trên đó, một tia ánh sáng màu tím lập tức xuyên tấu ra ngoài. Đây là tinh huyết của Tử Nghiên. Tiểu Y thì tiên từ trong đó cảm nhận được luồng khí quen thuộc, ngạc nhiên nói: "Ân, chính là lần trước nàng lưu lại trong cái bẫy kia, nói là mang theo bên người để nàng trở về lúc có thể tìm được chúng ta, nhưng ta đoán cái tiểu nha đầu quỷ này sớm đã biết rõ sự tình tiên hồn dung huyết đan, chỉ là không nói ra mà thôi." Tiêu Bạch biết rõ, đây là Tử Nghiên sợ hắn tìm không được một ít huyết dịch tinh huyết của yêu thú tốt, cho nên mới lưu lại giọt máu này, coi như là để lại một cái đáy. Nếu không thì hắn trên người có long ấn do Trúc Khôn lưu lại, cái nha đầu kia tìm hắn còn cần phải dùng cái này. Nhìn chăm chú vào giọt tinh huyết lưu chuyển ánh sáng màu tím kia, trong mắt Tiêu Bạch lóe qua một tia ôn hòa, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng ra, tinh huyết tử mang lập tức vẽ ra một đường cong đẹp mắt, rơi vào trong đỉnh thuốc. Trong chớp mắt, ánh sáng màu tím bạo tăng, âm thầm biến thành một con tiểu long màu tím hư ảnh, xoay quanh ở trên đỉnh thuốc, phát ra uy lực long khí khiến người ta sợ hãi. Linh hồn lực quyết tán ra, Tiêu Bạch khống chế bản nguyên màu xanh tiếp cận, chỉ thấy tiểu long màu tím hư ảnh đối với linh hồn lực của hắn rất thân thiết, phối hợp với động tác há miệng, đem bản nguyên nuốt vào. Ánh sáng màu tím nguyên bản, trong nháy mắt biến thành màu xanh tím, yên tĩnh lơ lửng ở trong đỉnh. Hạ hạ cái tiểu nha đầu này, cười hạ hạ nhếch miệng, Tiêu Bạch cảm thấy có chút không có cảm giác tham dự. Tùy tay lấy ra bình ngọc thứ hai, một giọt máu màu xanh đỏ bay ra, rơi vào trong đỉnh, khống chế nó tiếp cận bản nguyên màu đỏ thẳm. Hai cái vừa một tiếp xúc, một luồng năng lượng của bạo, đột nhiên từ trong giọt máu màu xanh đỏ bạo phát ra. Một trận tiếng động len ken trong hang động không ngừng vang vọng, đỉnh thuốc màu đen sẫm kịch liệt run rẩy, tựa như dây tiếp theo lập tức sẽ nứt toác. Tiểu Bạch, Tiểu Y thì tiên sắc mặt đại biến. Chớ gấp. Nhíu nhíu mày, Tiêu Bạch một tay đưa ra, lòng bàn tay ánh sáng màu vàng lượn lờ, nhẹ nhàng vỗ lên trên đỉnh thuốc. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng lan tràn, bao khỏa toàn bộ đỉnh thuốc, chớp mắt, đỉnh đen biến thành cảm giác hùng hồn nặng nề, run rẩy trên đó lập tức yếu bớt. Đúng lúc này, một luồng uy áp linh hồn quen thuộc, chậm rãi từ trong giọt máu màu xanh đỏ khuyết tán ra, mà năng lượng trong đỉnh vừa mới bình tĩnh lại, lần nữa quần quật dâng trào, so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Tiêu Bạch vừa muốn ra tay làm cho dịu đi sóng năng lượng này, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng một hướng nhất định. Một lát sau, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm, quả nhiên thật sự tới rồi. Lúc này, ngoài hang truyền đến âm thanh gấp rút của Thương Lang Vương, đại nhân, không xong rồi. Phía xa có cường giả đang nhanh chóng tiếp cận. Nghe được âm thanh của hắn có chút không đúng, Tiêu Bạch linh hồn lực một cái quét qua, lập tức có chút không nói gì được, cái manh thú này rốt cuộc là có phải là nhận được không? Lúc này Thương Lang Vương chính bị uy áp linh hồn khuyết tán ra ảnh hưởng, cả đầu toát mồ hôi, toàn thân căng cứng. Chưa kịp chờ Tiêu Bạch có hành động gì, chỉ thấy trên tay hắn chiếc nhẫn màu trắng tuyết kia lóe lên một cái, Thương Lang Vương toàn thân buông lỏng, thở dài một hơi, lập tức đứng thẳng thân thể. Đa tạ tiền bối. Hắn còn sợ hãi nhìn một cái hang động của mình, Thương Lang Vương quệt đi mồ hôi lạnh trên đầu. Vừa rồi cái loại uy áp kia, mấy ngày nay hắn cảm ứng được mấy lần, mỗi một lần đều khiến hắn huyết mạch run rẩy, có một loại xung động muốn quy thuận. Không cần cảm ơn, chuẩn bị sẵn sàng đối địch đi, ta tạm thời không tiện lộ diện, lát nữa Lao Phu đem lực lượng cho mượn, ngươi đi ngăn cản bọn họ. Tiếng nói giàn mua của Huyền Thiên Hỏa vang lên, hắn vừa rồi nghe được truyền âm của Tiêu Bạch, để hắn trước tiên ngăn cản người tới, cũng không biết muốn làm gì. Trong hang động, Tiêu Bạch chú ý lực bay về trong đỉnh thuốc, lập tức phát hiện trong đó tử mang lần nữa bạo tăng. Cái tiểu long màu tím vẫn yên tĩnh kia, tựa hồ là bị khiêu khích, há cái miệng lớn, một luồng long ngâm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Lập tức, giọt máu màu xanh đỏ kia tựa hồ như gặp phải kẻ thù trời sinh, mang theo một loại sợ hãi, uy áp linh hồn như ánh mặt trời chiếu xuống tuyết băng, nhanh chóng tiêu tán. Đột nhiên, giọt máu màu xanh đỏ kia tựa hồ như cảm nhận được cái gì, kịch liệt run rẩy lên, hơi chút và mèo, phát ra một luồng ba động năng lượng bằng bạc, liền muốn xông ra khỏi đỉnh thuốc, hướng phía ngoài hang động bay đi. Cổ Phượng tinh huyết, một tiếng kêu to kinh ngạc độ, đột nhiên vang vọng ở trên bầu trời. Là người của Phong Lôi Các. Thương Lang Vương con ngươi co rụt lại, nhìn xem năm đạo thân ảnh bay vụt tới trên không trung. Đứng đầu là một vị nữ tử tuyệt mỹ thân mặc áo choàng dài bảy màu, đang đứng trên đầu một con hạc lớn bảy màu. Sau lưng nàng theo sau bốn vị lão giả khí tức cường đại, trên y phục của bọn họ có dấu hiệu của phong lôi, vô cùng bắt mắt. Lúc này, nữ tử mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới hang động trên vách đá, thân thể mềm mại run rẩy. Cảm giác vừa rồi tuyệt đối sẽ không sai, chính là trong nháy mắt đó, huyết mạch trong người nàng không ngừng sôi trào, một loại lực hấp dẫn mãnh liệt ở trong lòng nàng dâng lên. Mà nguồn gốc của loại lực hấp dẫn kia chính là cái hang động ở phía dưới. Không nghĩ tới, ngươi dám động vào thứ của Thiên Yêu Phượng tộc ta. Mỹ mục di chuyển, rơi vào trên người Thương Lang Vương đang đứng ở trước cửa hang, lưỡi hồng thẹ nhẹ liếm qua khóe miệng đỏ mọng, trong mắt chấn kinh dần dần thu liễm. Một màn này, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ kia, thân tài cao trọn có chỗ lồi lõm, hết sức quyến rũ. Bất quá, lúc này trong lòng Thương Lang Vương, nửa điểm tạm niệm cũng không có, sắc mặt trắng bệch, đôi chân thu to lớn, âm thầm có chút run rẩy. Thiên Yêu Phượng, trong lòng chợt có một loại ý nghĩ quay đầu liền chạy, hắn mẹ nó chẳng lẽ muốn chết sao? Chọc giận Phong Lôi Cát, hắn còn có cơ hội sống sót, dù sao đó chỉ là thế lực của con người, đại bất quá chuẩn đi là được. Nhưng hắn mẹ nó đây là Thiên Yêu Phượng tộc à, chỉ có mấy cái chủng tộc đỉnh phong trong yêu thú giới là một trong số đó. Mà lại cái chủng tộc này cực độ cao ngạo, bất kỳ hài cốt của tộc nhân đều không để cho người ngoài đập vào. Vừa rồi nghe được ý tứ kia, cái uy áp kia chính là tinh huyết của Thiên Yêu Phượng tộc tạo thành, loại vật này cần từ huyết mạch của yêu phượng mới có thể luyện chế ra được, đây coi như là đắc tội với đại kỵ của chủng tộc bọn họ. Không nghĩ tới cái tên kia lại dám làm như vậy, xem ra là muốn không chết không thôi rồi. Thương Lang Vương, giao ra cổ phượng tinh huyết, có thể để cho ngươi một cái toàn thi, bằng không, lão phu không ngại lột ra rút gân ngươi, dùng hạch tâm của ngươi luyện chế đan dược. Nữ tử sau lưng một lão giả đi ra ngoài, âm hiểm nói. Thương Lang Vương trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến trong người mình còn có lực lượng linh hồn của vị tiền bối kia chống đỡ, miễn cưỡng ổn định tâm thần, cứng rắn nói, các ngươi đột nhập vào lãnh địa hang động của ta, chẳng lẽ là không coi quy củ sao? Quy củ? Lão giả sững sờ một chút, lập tức cười lớn không ngừng, người phía sau hắn cũng cong lên khóe miệng, tựa hồ như nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới. Nửa tiếng sau, lão giả mới thu lại đủ cười, quệt đi nước mắt, đầy mặt chế giễu, lạnh lùng nói, một con Thương Lang Vương cấp 7 thấp dài, tương đương với tu vi của đấu tông nhị tinh nhân loại, lại còn dám nói chuyện quy củ với Phong Lôi Cát. Sau khi nói xong, lão giả đem ánh mắt đảo qua một cái nơi nào đó ở phía xa, sắc mặt kiêu ngạo, chậm rãi nói, ở trong vùng Bắc vực của Trung Châu, quy củ của Phong Lôi Cát ta mới là quy củ. Âm thanh của hắn rất vang dội, mang theo một loại áp lực mạnh mẽ, vang vọng khắp bầu trời trên dãy núi. Chập chập quả thực rất ngông cuồng, tiểu thương a, lời nói như vậy nàng có thể nhẫn nhịn, lên trên đánh hắn a. Huyễn Thiên Hỏa ở trong lòng Thương Lang Vương rục rã. Ta Thương Lang Vương mắt đỏ ngầu, há mồm, trong lòng ngất tức không thôi, dù sao hắn cũng ở trong dãy núi này sừng bá trăm năm, tiểu đệ dưới trướng đều đang nhìn xem, Phong Lôi Cát những tên khốn kiếp kia, một miệng một cái tiểu lang tử, ai mẹ nó mà không tức giận. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử đang đứng trên đầu con hạc bảy màu kia, trong lòng chợt do dự. Sợ cái gì? Tiếng nói giản mua lại một lần nữa ở trong lòng Thương Lang Vương vang lên. Lão phu có thể nói cho ngươi biết, người trong hang động kia so với bọn họ đáng sợ hơn nhiều, nếu không phải hiện tại không thể nhúng tay, những người này chẳng qua chỉ là gà vịt, tùy tay liền có thể xử lý, người trước kia ngay cả hắn đều cãi nhau một trận liền đánh, vì sao bây giờ lại nhát gan như vậy? Thương Lang Vương nghe xong, lông sói toàn thân đều dựng lên. Lập tức nhớ tới thực lực đáng sợ của vị đại nhân kia trong hang động, cái loại có thể đem hắn dùng tay đè trên mặt đất cọ qua cọ lại hung nhân. Đúng là lời của tiền bối. Thương Lang Vương đột nhiên đứng thẳng thân thể, trong mắt lóe ra sát khí. Lão tử ngay cả vị đại nhân kia đều dám đánh, còn sợ đám lao tạp mau này. Đúng lúc Huyền Tiên Hỏa vui mừng trong lòng, bên hai bỗng nhiên vang lên âm thanh cẩn thận của Thương Lang Vương, khiến cho hắn đỏ mắt. Tiền bối, ngàn vạn lần đừng có hù dọa ta a. Nữ tử nhìn ra sự thay đổi của Thương Lang Vương, cau mày, váy dài bảy màu không gió tự động, Vân trưởng lão, không cần lãng phí thời gian với hắn, còn xin mau mau bắt lấy. Lão giả cười gật đầu, trên người bạo phát ra cuồng bạo lực lượng phong lôi. Đã đến rồi. Thương Lang Vương gầm thét một tiếng, trong người đột nhiên bạo phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ vượt qua ngày thường. Lúc này hắn cảm thấy một luồng năng lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể, toàn thân bắp thịt phồng lên, lông trên người dựng thẳng lên. Ầm. Một quyền vung ra, đem luồng phong lôi chi lực đánh nát. Gì vậy? Long lão sắc mặt đại biến, khí tức này chí ít cũng là đấu tông thất tinh. Không thể nào. Vừa rồi rõ ràng chỉ là nhị tinh. Một bên nhìn xem kịch những lão giả khác sắc mặt biến đổi, không thể tin được với mắt. Thương Lang Vương cười giữ tợn nhào về phía Vân lão, tên giả, vừa rồi kêu rất hăng hái a. Ầm. Vân lão tạm thời phòng ngự, thế nhưng bị một quyền đánh bay ra ngoài, bay lùi mấy chục trượng, sắc mặt tái nhợt. Con thú này có cổ quái, một lúc cùng nhau ra tay. Mấy người Phong Lôi các lúc này xác định Thương Lang Vương vừa rồi không phải là dựa vào may mắn, đồng thanh quát lớn. Trong nháy mắt, bốn người cùng với Thương Lang Vương được Huyễn Thiên Hỏa tăng cường chiến thành một đoàn, trên dãy núi, khắp bầu trời không ngừng vang vọng tiếng sấm sét, ầm ĩ tai hại. Nữ tử mặc áo choàng màu ngũ sắc ngẩng đầu lên, nhìn xem mấy người chiến đấu ngang sức ngang tài, ánh mắt đẹp lóe lên, lập tức đem tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía hang động. Do dự một lát, cẩn thận cảm ứng một phen, không phát hiện bất kỳ dị thường khí tức gì, thân thể mềm mại rung lên, sau lưng lập tức hiện ra một đôi cánh màu ngũ sắc, từ trên đầu con hạc lớn nhảy xuống. thân hình như cánh bướm ngũ sắc nhẹ nhàng rơi xuống, cánh chim ngũ sắc ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra lộng lẫy quang mang. Tới cửa hang, cẩn thận quan sát một lát, mới bước chân vào trong hang tối tăm. Đi về phía trước mấy phút, phía trước âm thầm có thể thấy một tia ánh sáng, nữ tử ánh mắt đẹp càng thêm cẩn thận, đôi chân ngọc dài đang muốn bước ra, đột nhiên sắc mặt đại biến, tay ngọc nhẹ nâng lên, một đạo lửa ngũ sắc bắn thẳng về phía sau. Đá tảng lập tức nổ tung, bụi mù bốn phía. Ẩn nấp, có được bao nhiêu bản lĩnh? Phượng Thanh Nhi lạnh lùng quát, âm thanh ở trong hang động vang vọng. Ẩn nấp. Trong bụi mù, không gian bặm mẻo, một đạo thân ảnh trắng non thong dong đi ra, thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm. Đối phó với ngươi có cần phải trốn tránh sao? Tóc trắng của tiểu y thì tiên bay múa trong gió, mắt đẹp màu xám tím nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng, trong lòng lập tức mắng thầm một tên nam nhân nào đó. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, hắn nhà nàng yêu cầu bắt sống, chẳng lẽ là để mắt tới nàng? Đấu tông. Nữ tử mặc áo choàng màu ngũ sắc con ngươi co rụt lại, trên người tiểu nha đầu này khí tức khiến cho linh giác run rẩy, uy hiếp mạnh mẽ ở trong lòng dâng lên, loại cảm giác này thậm chí so với mấy vị trưởng lao ở ngoài kia đến còn mãnh liệt hơn. Tinh huyết của phượng ở trên người nàng, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người tiểu y địa tiên, nữ tử răng ngọc cắn chặt môi đỏ, trong mắt không có bao nhiêu sợ hãi. Có thì sao, không có thì sao? Giơ tay lên, đầu ngón tay một đạo đấu khí màu xám tím lượn lờ, tiểu y địa tiên khỏe miệng chậm rãi câu lên một đạo hồ độ, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt chơi bị nhi. Nghe vậy, nữ tử mặc áo choàng màu ngũ sắc nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp hơi lạnh, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi nên cân nhắc kỹ trước khi trả lời. Nếu như sự tình này chuyển hồi lại Thiên Yêu Phượng tộc ta, nhất định sẽ có chấp hành đội ở trong tộc xuất thủ, chọc giận bọn họ, cho dù ngươi là cường giả đấu tông, cũng không có được nửa phần lợi ích tốt. Tiểu Y thì tiên ánh mắt lạnh xuống, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía một đạo kết giới linh hồn đang tiêu tán trong hang động, ánh mắt đẹp lóe lên, sau đó bĩu môi, không nói nữa. Phượng Thanh Nhi, ngươi tựa hồ không nắm rõ tình cảnh của bản thân hiện tại, ta nếu như giết chết ngươi, chấp hành đội của Thiên Yêu Phượng tộc ngươi có thể làm gì ta? Chương 294, hoàng gì? Không cần phải để ý đến. Ngươi không chết được. Chương 294, hoàng gì? Không cần phải để ý đến. Ngươi không chết được. Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ sâu trong hang động. Phượng Thanh Nhi đột ngột quay đầu, chỉ thấy cảnh tượng phía sau đã thay đổi hoàn toàn. Ở giữa hang động rộng rãi, một thân ảnh mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng, lưng quay về phía nàng, không thể nhìn rõ dung mạo. Trước mặt người này, một cái đỉnh đen cao bằng người đang cháy với ngọn lửa dữ dội. Ngươi dám dùng huyết mạch tinh huyết của tộc ta để luyện đan? Ánh mắt rơi xuống cái đỉnh, Phượng Thanh Nhi cảm nhận được khí tức đặc biệt chứa đựng trong đó, đôi mắt đẹp lùi ra, trừng mắt giận dữ. Hồ Tiêu Bạch không quay đầu lại, hai tay không ngừng kết ấn, một khối chất lỏng trong đỉnh thuốc đang không ngừng biến dạng, một chai chai tinh hoa dược tính phụ liệu không ngừng bay vào trong đỉnh, rơi vào chất lỏng. Ngươi chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao? Nghe được giọng nói bình tĩnh này, Phượng Thanh Nhi tức giận đến mức thân thể run rẩy, suýt chút nữa thì phát nổ, người này chẳng lẽ không hiểu ý của nàng? Tốt tốt tốt, mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi lạnh như băng, chết chết nhìn chằm chằm vào bóng lưng mặc áo đen, trong lòng lửa giận cuộn cuộn, nói liên tiếp ba chữ tốt lập tức lòng bàn tay lật ngược. Ồ, đúng là có thứ này đấy. Nhìn rõ vật trong tay nàng, Tiêu Bạch cười nhẹ một tiếng, giữa lông mày lóe lên ánh sáng huyền diệu. Phượng Thanh Nhi vừa định bóp nát ngọc giản trong tay, đột nhiên sắc mặt đại biến, một luồng áp chế lực cực mạnh đột nhiên rơi xuống thân thể nàng. Linh hồn lực từ môi đỏ khó khăn thốt ra ba chữ, mắt đẹp lộ ra một tia kinh hãi, trong người nàng lúc này, không chỉ đấu khí không thể vận chuyển, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Đột nhiên, cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói, ngọc giản trong lòng bàn tay rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại thay đổi, dãy rủa kịch liệt. Nhưng càng dãy rủa mạnh, lực áp chế trên người càng mạnh, đến cuối cùng gần như muốn ép nàng ngã xuống đất, chỉ đành bất lực từ bỏ, mắt mở to nhìn ngọc giản bay về phía người mặc áo đen. Ồ, nhìn khí tức, không phải huyết mạch của Thiên Yêu Phượng tộc, xem ra là do Lôi Tôn giả đưa cho ngươi. Nhìn thấy chất lỏng trong đỉnh đã ngưng tụ thành một viên đan dược lồi lõm, Tiêu Bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mới buông ấn quyết xuống, đưa tay lấy ngọc giản bay tới, quan sát một chút. Hắn đã hai lần chịu thiệt vì vật này, nên luôn chú ý đến từng cử động của Phượng Thanh Nhi, thậm chí dùng linh hồn lực phong tỏa toàn bộ không gian hang động. Trung Châu thật không dễ trên trần, đấu tôn đều giống như thú triệu hồi vậy. Thầm cảm thán một tiếng, cất ngọc giản đi, Tiêu Bạch chậm rãi quay người, nhìn về phía nữ tử kiêu ngạo của Phong Lôi Các, cao quý phượng hoàng. Chỉ thấy nàng một đôi mắt tím nâu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mặc dù lúc này thân hình vô cùng thảm hại, nhưng trong mắt vẫn không giảm kiêu ngạo. Cánh tay nâng lên, trong lòng bàn tay năm màu lôi mang bùng phát, biến thành từng sợi dây xích lôi, hướng về phía Phượng Thanh Nhi lao tới. Người Phượng Thanh Nhi giật mình, bản năng muốn né tránh, nhưng phát hiện thân thể không thể nhúc nhích chút nào, trong lòng nghĩ nhanh, nhưng cảm thấy thân thể không tự chủ được, bay về phía thiếu niên mặc áo đen. Ngươi nếu giết ta, Thiên Yêu Phượng tộc sẽ không tha cho ngươi, ta là thiên tài trong tộc, chết tộc ta tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng. Hai tay nắm chặt lấy tay lớn trên cổ, Phượng Thanh Nhi đứt quãng nói khó khăn, nàng không muốn chết, nhưng tính cách kiêu ngạo của nàng, ngay cả bây giờ vẫn không muốn cầu xin tha thứ. Thiên tài. Tiêu Bạch tay nâng lên, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói đùa, thiên tài chết đi không được tính là thiên tài. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen sì, Phượng Thanh Nhi sắc mặt cứng đờ, trong lòng hoảng loạn, nàng từ đó cảm nhận được sát ý, chỉ là sát ý này cực nhạt, dường như mang theo chút do dự. Người này thật sự dám giết nàng. Đúng lúc nàng đang suy nghĩ điên cuồng, Tiêu Bạch ánh mắt lóe lên, khuôn mặt tiến gần, ánh mắt kỳ quái, cười nhẹ nói, ta từng nghe nói, yêu thú rất coi trọng huyết mạch, mà Thiên Yêu Phượng tộc lại càng coi trọng hơn, nồng độ huyết mạch của ngươi, ngay cả dược liệu luyện đan của ta đều không bằng, lại còn dám tự xưng là thiên tài. Ngươi là đồ đê tiện. Nghe xong, Phượng Thanh Nhi thân thể run rẩy, lập tức khuôn mặt lộ ra biểu tình bị sỉ nhục, hoàn toàn không quan tâm đến lực đạo trên cổ khiến nàng khó thở, dãy rủa kịch liệt, giống như muốn liều mạng với hắn. Khuôn mặt trắng nõn, vốn đã đỏ bừng vì khó thở, lúc này lại càng đỏ tím. Hạ Hạ phẫn nộ rồi, xem ra thiên tài của ngươi có chút nước đấy. Thấy nàng giống như mèo bị giẫm phải chân, Tiêu Bạch gật đầu suy nghĩ. Ngươi giết ta đi. Dãy rủa vô ích, Phượng Thanh Nhi kiêu ngạo nhìn Tiêu Bạch, không chịu yếu thế, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Hắn nói không sai, trong tộc, nàng thật sự không tính là gì. Nàng luôn tự hào về thiên yêu phụ tộc, tự cho rằng không thua kém bất kỳ ai, nhưng sau khi kiểm tra huyết mạch trong tộc, lại là một đả kích nặng nề. Huyết mạch của Phượng trong người nàng, trong thế hệ này căn bản không tính là đỉnh cấp. Sự chênh lệch trước và sau khiến nàng kiêu ngạo không thể chấp nhận, bởi vì tộc chúng coi trọng huyết mạch thuần túy, không được chú ý, nên rời khỏi tộc, đến Phong Lôi Các. Nàng luôn nỗ lực tu luyện, chính là muốn chứng minh với tộc nhân, ngay cả khi không có huyết mạch của Phượng đỉnh cấp nhất, dựa vào bản thân cũng không thua kém bất kỳ ai. Nhưng vừa rồi những lời nói kia, trực tiếp đâm vào tim nàng, lột trần giả trang của nàng. Nàng trong lòng rõ ràng, bất kể miệng nói không quan tâm, nhưng rốt cuộc vẫn không buông bỏ được. Đột nhiên, lực đạo trên cổ giảm nhẹ, Phượng Thanh Nhi nghi hoặc mở mắt, liền thấy một ngón tay lóe sáng huyền diệu, trong đồng tử nhanh chóng phóng đại, một trái tim lập tức treo lên. Chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên cảm thấy trong hải thần có thêm gì đó, mắt đẹp lập tức lộ ra một tia sợ hãi, giận dữ hét lên: "Ngươi muốn giết thì giết, đừng nghĩ khống chế ta, cũng đừng nghĩ khiến ta đồng ý bất kỳ yêu cầu nào, ta Phượng Thanh Nhi dù có chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được mục đích." Nàng không sợ chết, nhưng sợ sống không bằng chết, tự làm tự chịu. Rút ngón tay lại, Tiêu Bạch lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi đến trước đỉnh thuốc ngồi xếp bằng, cười lạnh nói: "Chỉ dựa vào vẻ đẹp mỏng manh của ngươi, ngươi bằng lòng ta còn không muốn đâu. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một loại dược liệu chưa trưởng thành thôi." Phượng Thanh Nhi nghe xong, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trong mắt tím nâu suýt nữa phun ra lửa. Tức. Tiểu Y Tiên vẫn luôn đứng bên cạnh xem kịch, lúc này không nhịn được cười ra tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Bạch quỳ xuống, mắt đẹp như cười không cười. "Tiêu Bạch, cảnh tượng vừa rồi, Tiểu Y Tiên không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc." Tiêu Bạch sững sờ, hơi nghiêng đầu, có chút không hiểu ý của nàng. "Khi ở Yêu Thú Sơn Mạch, có một thiếu niên bá đạo, chính là như vậy ức hiếp một thiếu nữ đáng thương, ngươi muốn nghe chuyện sau đó của họ không?" Mắt đẹp lưu chuyển, Tiểu Y Tiên cố ý nói một cách thần bí. "Tiêu Bạch." Lúc này mới hiểu ra, thiếu niên thiếu nữ trong miệng Tiểu Y Tiên là ai. Dùng tay nhẹ nhàng béo má nàng, cười nói: "Thiếu niên kia sau này hối hận lắm, sớm biết thiếu nữ như vậy nghịch ngợm, lúc đó nên ném nàng ta ở Yêu Thú Sơn Mạch cho sói ăn." "Hừ." Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Tiểu Y Tiên má ngọc lộ ra một vẻ hờn nhạt, trong mắt đầy đủ cười. Tiêu Bạch cười cười, cảm nhận được ánh mắt căm thù từ phía sau, trong lòng thầm thở dài. Phượng Thanh Nhi này không thể giết, ít nhất hiện tại không thể. Trên người hắn đã có không ít rắc rối, nếu lại thêm thiên yêu phụ tộc, nghĩ thôi đã thấy kích thích, hắn sợ tim không chịu nổi. Qua thử dò xét vừa rồi, Phượng Thanh Nhi quả thực trong tộc không được coi trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là không được coi trọng, chứ không phải bị bỏ qua. Hắn cũng không nghĩ rằng nữ nhân này sẽ đến nhanh như vậy, Phong Lôi Đông các cách nơi này rất xa, trong dự đoán của hắn, có thể cảm nhận được huyết mạch của Phượng Tinh huyết không phải là không có, nhưng xác suất rất nhỏ. Ngay cả khi có thể mơ hồ cảm nhận được, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đến đây. Cộng thêm mấy đấu tông bên ngoài, Tiêu Bạch khẳng định nữ nhân này lúc đó đang ở Bắc Cát, điều này khiến hắn rất bất lực. Hay là ta ra ngoài giúp một tay? Thấy hắn nhíu mày, Tiểu Y Tiên cho rằng hắn lo lắng về tình hình chiến đấu bên ngoài, đưa tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve giữa lông mày hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Không cần, bọn họ lát nữa còn dùng được, ngươi đừng đi làm họ sợ chạy mất, lao rượu kia còn chống đỡ được." Linh hồn lực quét qua tình hình giao chiến bên ngoài, Tiêu Bạch lắc đầu, tập trung trở lại vào đỉnh thuốc. Bên ngoài hang động, trên bầu trời, gió cuồng phong gào thét, sấm sét rền vang, không ngừng có âm thanh gió lôi vang lên. Trong rừng cây cách vách đá mấy mươi dặm, hai thân ảnh ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn về phía bầu trời giao chiến. "Nữ Nhi, đi thôi, không phải người đó, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng nữa, Phong Lôi Các hành sự, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy rồi, thêm vào lão quỷ kia và họ quan hệ rất gần, trước đó còn tạm dừng ở nhà họ một chút, chúng ta bây giờ nên rời đi ngay, tránh hiểu lầm." Hàn Phi thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm trọng, con sói Vương kia là hàng xóm lâu năm của thành Thiên Bắc, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng không ngờ rằng mười mấy năm không gặp, đã trưởng thành đến mức này, độc chiến bốn đấu tông trung giai của Phong Lôi Các mà không rơi vào thế hạ phòng, thật sự là mạnh mẽ vô cùng. "Ừ." Hàn Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Thái gia gia, khoan dung cho sự tùy tiện của cháu nữ." Nàng biết lao nhân một hướng thận trọng, không bao giờ lấy tương lai của Hàn gia làm cược, lần này nếu không phải năn nỉ yêu cầu, nói rằng chỉ đi theo hướng của Phong Lôi Các rời đi, chỉ là giả trang đi xem một chút thôi, lão nhân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm này. Đúng lúc hai người chuẩn bị quay người, một tiếng gầm thét vang lên từ trên bầu trời. Kết trận. Luồng sức mạnh này tràn ngập linh hồn lực thuần túy cực độ, căn bản không phải do yêu thú này sở hữu, trên người hắn hẳn là có một linh hồn thể mạnh mẽ, kết thành Cửu Thiên Lôi Ngục trận, dùng thiên lôi đánh, hắn không thể chống đỡ được lâu. "Ta tán hành, thiên tàng đường không có mặt, uy lực trận pháp tuy sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng kết hợp sức mạnh của bốn người chúng ta, thiên lôi tạo ra coi như không thể diệt sát linh hồn thể này, cũng sẽ khiến hắn rơi vào giấc ngủ sâu." Âm thanh vang vọng khắp bầu trời, không hề che giấu, xem ra mấy người rất tự tin vào trận pháp của mình. "Tiền bối, làm thế nào?" Toàn thân khí huyết sôi trào, Thương Lang Vương thân thể trần trụi đầy vết tích bị sét đánh, ánh mắt hung ác chậm rãi quét qua bốn phương bị bao vây hắn. "Không sao, nhiệm vụ đến đây là kết thúc, tiếp theo không liên quan đến chúng ta nữa." Giọng nói giàn mua của Tiếu Thiên Hỏa mang theo chút mệt mỏi, trong lòng hắn băng lên. "Ý của tiền bối là?" Thương Lang Vương hơi sững sờ. "Làm theo lời lão phu là được rồi, hỏi nhiều làm gì?" giọng nói của Tiếu Thiên Hỏa mang theo vài phần bất lực, chúng ta nên rút lui, nếu không lao cốt lao xác này một lúc nữa thật sự không chống đỡ nổi. Lời vừa dứt, Thương Lang Vương đột nhiên cảm thấy luồng sức mạnh đang chống đỡ hắn như thủy triều rút đi. Hắn giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ngửa mặt lên trời gầm thét, "Ha ha, lao tạp mao của Phong Lôi Các, nhanh chóng như vậy đã không chịu nổi sao? Lại đây, cùng bản vương chiến đấu cho đã." Nói xong, thân hình hắn đột nhiên biến thành một luồng sáng, hướng về phía xa lao đi. "Muốn chạy?" Bốn trưởng lão Phong Lôi Các đồng thanh giận dữ, tay ấn quyết biến hóa, trên bầu trời mây sấm cuộn trào. "Ha ha, cuối cùng cũng đến bước này rồi." Trong hang động, cảm nhận được năng lượng thuộc tính lôi không ngừng từ cửa hang tràn vào, Tiêu Bạch biết thời cơ đã đến, tay áo vung lên, nắp đỉnh thuốc lập tức bay ra, một luồng sóng năng lượng kinh người của trào. Đỉnh thuốc dung chuyển dữ dội, đột nhiên, một cột sáng đỏ thẫm từ trong đỉnh bắn lên trời. Đây là nhìn lên bầu trời, Phượng Thanh Nhi há miệng, khuôn mặt trắng bệch, đầy vẻ không thể tin được. Sắc mặt đại biến, cắn môi đỏ tái nhợt, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Trên bầu trời, sấm sét rền vang. Một lão giả mi dài nhìn Thương Lang Vương đang chạy trốn, ánh mắt lạnh lùng, tay phải múa ra tàn ảnh, trên bầu trời mây sấm cũng theo sự thay đổi của ấn quyết, cuộn trào. Thiên Lôi Thuật. Sau mấy nhịp thở, lão giả ấn quyết dừng lại, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Thương Lang Vương, lớn tiếng quát. Ầm. Vụ. Một tia chớp sấm sét, như con rắn khổng lồ từ trong mây sấm đột nhiên thò ra, xé rách không gian, thẳng hướng Thương Lang Vương mà đi. "Lão Lôi, Thiên Lôi Thuật của ngươi dường như càng ngày càng tinh tiến, uy lực so với trước đây còn lớn hơn nhiều, chẳng lẽ ngươi đã âm thầm cố gắng?" Nhìn uy lực của một kích này, ba lão giả khác sắc mặt đều thay đổi, tia sét này nếu rơi xuống bất kỳ ai trong số họ, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. "Ha ha, mấy vị huynh đệ quá khen rồi, toàn nhờ các ngươi duy trì trận pháp, xem ra hôm nay các ngươi đều có trạng thái xuất sắc." Lão giả mi dài vuốt vuốt râu bạc trắng, trong lòng rất hài lòng, nhưng ánh mắt và mày đuôi mắt lóe lên sự nghi hoặc. Trận pháp này không phải lần đầu tiên họ liên thủ, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt thuận lợi, hơn nữa uy lực sử dụng ra dường như có chút lớn quá mức. Chắc hẳn là lão phu Thiên Lôi Thuật lại vô tình tinh tiến rồi, xem ra hôm nay nhất định thắng. Tiền bối cứu mạng. Thương Lang Vương đang chạy trốn đột nhiên cảm thấy như có gai đâm vào lưng, toàn thân lông dựng đứng, sắc mặt lập tức thay đổi, không ngừng cầu cứu trong lòng. "Hoảng cái gì? Không cần quản, người chết không được." Tiếu Thiên Hỏa giọng nói bình tĩnh từ trong giới chỉ truyền ra. Thương Lang Vương trợn mắt, trong lòng hoảng loạn. Luồng sức mạnh quần quật trong người biến mất, bây giờ hắn chỉ là một thất giai sơ cấp nhỏ bé, năng lượng phía sau lưng ít nhất đạt đến trình độ thất giai cao cấp, làm sao mà không hoảng. "Tốt rồi, đừng chạy nữa, ngươi quay đầu nhìn lại đi." Chương 295, huyết tế, linh quy. Chương 295, huyết tế, linh quy. Thương Lang Vương nghe xong, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, lập tức há hốc mồm, "Làm sao vậy?" Lôi Long lại chạy trở lại, chẳng lẽ là mấy lao già đó lần đầu tiên sử dụng thứ này, còn chưa quen. Ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy con rắn khổng lồ Lôi Long đủ để khiến hắn bị thiêu thành than, lại đột nhiên rẽ sang một hướng khác trên không trung, quay trở lại đám mây cuộn trào trên cao. "Đều nói loài sói ma thú có mắt rất tinh, ngươi này tiểu tử chẳng lẽ là huyết mạch biến dị, mắt có vấn đề sao? Không nhìn thấy màu sắc của Lôi Long trong đám mây kia có gì khác lạ sao?" Giọng nói không hài lòng của Diệu Tiên Hỏa vang lên, ngữ khí khinh thường. "Chẳng lẽ không phải là trận pháp của Phong Lôi Các sao?" Thương Lang Vương ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ nói. "Đó là đan lôi, ngươi đổ xuất sinh." Diệu Tiên Hỏa nghiến răng nghiến lợi, "Tên này chẳng lẽ không biết màu sắc của bát phẩm đan dược tạo ra sao? Bát phẩm luyện đan sư." Thương Lang Vương ánh mắt đột nhiên hướng về phía động phủ xa xa, trong lòng nổi lên sóng gió kinh hoàng, một đôi đồng tử màu xanh lam suýt chút nữa lồi ra ngoài, ngạc nhiên kêu lên. Hắn tuy là thất giai ma thú, nhưng với sự xuất hiện của đan lôi có màu sắc khác lạ, điều đó có ý nghĩa gì, hắn vẫn biết. Trước đó, hắn căn bản không dám nghĩ đến hướng này, vị kia đại nhân thực sự quá trẻ. Ngay cả khi thiên phú có tốt đến đâu, nếu bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng cần ngày đêm khổ luyện mới có thể đạt đến trình độ như hiện nay ở tuổi này. Không ngờ hắn lại là một bát phẩm luyện đan tông sư. Đúng lúc Thương Lang Vương đang suy nghĩ lung tung, một cột ánh sáng khổng lồ xông lên trời, thẳng tắp cắm vào mây sấm, khiến cho mây tầng cuộn trào càng thêm dữ dội. Đây là vài vị trưởng lão Phong Lôi Các bị cột ánh sáng ẩn chứa mùi thơm này làm cho tỉnh giấc, lập tức từ trong trạng thái Thiên Lôi Thuật bị chuyển hướng kia tỉnh lại, đồng tử co rút mạnh. "Là đan lôi, nhị sát đan lôi, quái không thể chúng ta Thiên Lôi Thuật sẽ vô hiệu quả, nhất định là đan lôi tụ hội, đem nó hấp dẫn đi." "Không tốt, Lôi Long trong trận pháp cũng đang tụ hội về phía đó, nhanh chóng giải trừ trận pháp, nếu không đấu khí của chúng ta sẽ bị hút cạn." Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể kết nối với trận pháp đang nhanh chóng chảy mất, lão giả có đôi lông mày dài sắc mặt đại biến, giận dữ gầm thét. Lúc này, trong mắt hắn không còn sắc đắc ý như trước, khóe miệng co giật mạnh, trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên một tia đỏ ửng, một nửa là do giận, một nửa là do xấu hổ. "Hạ hạ, giải trừ trận pháp. Ở dưới đan lôi, đấu khí của các ngươi còn kết nối với mây sấm, các ngươi nghĩ muốn giải trừ là có thể giải trừ sao?" Trong hang đá, ngồi xếp bằng trước đỉnh thuốc, Tiêu Bạch nghe thấy tiếng gầm thét bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang đá, trong mắt lóe lên tia suy nghĩ. "Nhị sát sao? Cũng tính không tệ, rốt cuộc chỉ là từ thất phẩm đan phương cải tiến mà ra, nhưng dù sao cũng có thể thử xem có thể khiến nó tăng thêm một màu hay không. Đan dược bát phẩm, so với đan dược thông thường đã có sự khác biệt rất lớn, cấp độ này, đan dược đã có tính linh. Chính vì tính linh này, mới khiến cho giá trị của bát phẩm đan dược vượt xa những đan dược dưới bát phẩm. Đến cấp độ này, không còn là chỉ dựa vào nhiều hay ít năng lượng trong đan dược để luận ưu kém, nâng cao tính linh của đan dược mới là trọng tâm. Một số đan dược có tính linh đạt đến một trình độ nhất định, đã có thể tự mình hấp thụ năng lượng từ thiên địa để bổ sung cho bản thân, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện trưởng thành. Tiêu biểu nhất chính là cường giả nhất của đan tháp hiện nay, cùng với đó là đế phẩm sổ đan trong động phủ đa xá. đặc biệt là đế phẩm số đan, nhìn khắp đại lục đấu khí hiện nay, nếu không phải Đả Xá đối với nó có thủ đoạn đặc biệt, gọi nó là cường giả đệ nhất cũng không quá đáng. Bởi vì Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Trúc Khôn ba vị đấu thánh đỉnh phong, cộng thêm một vị đấu thánh hậu kỳ là Hư Vô Thôn Viêm, bốn người cùng nhau ra tay vẫn không thể đánh bại nó, thật sự là khủng bố. Ầm 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 tiếng sấm nổ, khiến cho hang đá rung chuyển nhẹ, trên vách hang đá, vài viên đá vụn rơi xuống, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tỉnh táo lại, Tiêu Bạch lắc đầu, loại bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu, những việc này nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện tại vẫn nên nâng cao cấp độ đàn dược trước. Một luồng ánh sáng màu xanh lam hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng gảy xuống, rơi thẳng vào đỉnh thuốc. Âm lửa đỏ rực ban đầu đang cuồn cuộn dâng trào, đột nhiên giống như lửa phun dầu, lại bùng lên một lần nữa, nhiệt độ trong hang đá tăng vọt. Trong cột lửa quang, một viên đan hoàn tròn trịa phát ra ánh sáng ngũ sắc, toàn thân bao quanh bởi một tầng sương mù này biến ảo khó lường, thỉnh thoảng ngưng tụ thành đủ loại hình dạng, nhìn qua thật huyền dị. Phượng Thanh Nhi ánh mắt tập trung vào viên đan hoàn, trong mắt đẹp ẩn hiện lên vài tia khát vọng. Nhưng khi nhìn thấy động tác của Tiêu Bạch, viên đan hoàn đó dường như không thể chịu đựng được nhiệt độ cao, hình dạng tròn trịa đầy đặn ban đầu nhanh chóng trở nên lom lom lồi lõm. Trong lòng đại kinh, một luồng cảm giác phẫn nộ dâng trào, hét lên thất thanh: "Ngươi điên rồi!" Mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng nàng biết một khi đan dược thành hình, trong đó các loại dược lực dung hợp đều đã đạt đến một trạng thái cân bằng ổn định, nhưng động tác của thiếu niên áo đen này tương đương với việc phá hủy viên đan dược này. Nếu là đan dược thông thường, nàng còn mong hắn thất bại. Nhưng viên đan dược này khác, đây là đan dược được luyện chế từ tinh huyết của phượng, một khi thất bại, nàng cảm thấy mình sẽ không thể khống chế được cơn giận. Định hướng đi qua ngăn cản hắn, nhưng một luồng ánh mắt lạnh lùng lướt qua, khiến nàng từ đầu đến chân đều lạnh toát, chân ngọc đang bước ra ngoài bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng nhất thời tỉnh táo nhận ra hoàn cảnh của mình, chân kia cũng không dám tiếp tục bước ra. Hừ. Tiêu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, rơi xuống đỉnh thuốc. Chỉ thấy lúc này viên đan hoàn càng ngày càng đeo tót, một luồng linh tính khói mù nhạt nhòa từ trong đan dược lan ra, dưới sự bao phủ của lôi quang đỏ rực, xung đột tứ phía, nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài. Ồ. Sắc mặt Tiêu Bạch đột nhiên ngạc nhiên vô cùng, trong mắt kim quang bộc phát, trong hư không bắn ra một đạo quang mang dài khoảng một thước. Cưỡng chế ép xuống quý thủy lôi khí đang muốn động trong cơ thể, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào luồng linh tinh khói mù từ trong đan dược phân tích ra. Làm sao vậy? Tiểu Y Tiên bên cạnh thấy được biểu hiện khác thường của hắn, lập tức kéo kéo vạt áo của hắn, lo lắng hỏi: "Thân Y Tiên, ngươi có nhìn thấy khói đen trong sương mù linh tinh xung quanh viên đan dược không?" Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: khói đen gì?" Sau khi dừng lại một chút trên viên đan dược, Tiểu Y Tiên vẻ mặt ngây ngô, quay đầu nhìn Tiêu Bạch, trong mắt lo lắng càng thêm dày đặc. "Không nhìn thấy." Tiêu Bạch lông mày nhíu lại, trong mắt có chút suy nghĩ. Lẽ nào là do độ hoàn chỉnh của công pháp có vấn đề? Tiểu Y thì tiên tu luyện công pháp linh hồn, chính là thiên tâm cảm ứng thiên của hắn, nhưng hiệu quả tu luyện ra được dường như không giống với hắn. Mà thiên tâm cảm ứng thiên là một phần của cựu tiêu thần lôi điện. Nhìn thấy linh khí trong đan dược bị rút hết, Tiêu Bạch không kịp nghĩ nhiều, giữa mày bắt đầu lóe ra ánh sáng u huyền, một luồng linh hồn lực lượng to lớn bạo phát ra, toàn bộ tràn vào trong lửa đỏ rực. Luồng linh hồn lực lượng chứa đựng linh tính này, dưới sự khống chế của hắn, cùng với linh khí phân tích ra từ đan dược, đan xen vào nhau. Sau đó Tiêu Bạch tay trái ở trên ngón tay trỏ tay phải vạch một đường, vận chuyển khí huyết toàn thân, ép ra một giọt tinh huyết toàn thân pha lê, phát ra ánh sáng ngũ sắc hào quang, con ngón tay búng ra, rơi vào trong lửa. Huyết tế, linh quy. Một tiếng hét nhẹ, Tiêu Bạch hai tay kết ấn, dựa vào linh hồn lực lượng cường hãn, đem linh hồn lực lượng của hắn và linh tính năng lượng cưỡng ép áp xúc dung hợp. Hai luồng lực lượng dần dần dung hợp, Tiêu Bạch lúc này phát hiện, khói đen xung quanh viên đan dược kia lại đang dần dần phình to. Đúng lúc này, hắn cảm thấy mây sấm trên cao dường như cũng đang phình to. Luôn là khói đen này dẫn đến lôi kiếp, khói đen càng nhiều, đan lôi tương ứng cũng sẽ biến hóa, mà phương pháp thăng linh của lão nhân, trong khi tăng cường linh tính, dường như khói đen bên trong cũng đang phình to. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên tia sáng trí tuệ, trong lòng có chút hiểu ra, trong không gian kỳ dị kia, khói đen có thể chuyển hóa thành linh khí hỗn độn sắc. Đáng chết, chẳng lẽ không phải là nhị sắc đan lôi sao? Sao lại thêm một màu nữa? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên từ bên ngoài hang đá. Vài người phong lôi các sắc mặt rất khó coi, bọn họ cảm thấy toàn thân đấu khí sắp bị hút cạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mây sấm cuộn trào trên đỉnh đầu. Chỉ thấy mây sấm vốn là màu đỏ bạc xen kẽ, lúc này lại xuất hiện một màu tím sâu thẳm một cách quỷ dị. Ba màu lôi long trong mây tầng cuộn trào cuốn lấy nhau, thân phát ra áp lực khiến cho ma thú trong vòng trăm dặm đều quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy sợ hãi. Hạ hạ, có ngạc nhiên không? Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai vài người, khiến cho mấy vị trưởng lao phong lôi các đang không ngừng bật lộn, muốn cắt đứt kết nối trận pháp trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Không gian hơi dao động, một thân ảnh mặc áo đen tay cầm song trường, bước chân vòng dòng, từ trong đó bước ra. Là ngươi? Lão giả có lông mày dài thất thanh kinh hô, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ngươi nhận ra ta? Tiêu Bạch sửng sốt, trong lòng có chút kinh ngạc, trong đầu lập tức nảy sinh một loại suy đoán. Không nhận ra? Lão giả có lông mày dài ánh mắt nhanh chóng lóe lên vài cái, lắc đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay cung kính nói, trước đó không biết có bát phẩm luyện đan tông sư ở đây, nhiều lần đắc tội, mong được tha thứ. Bát phẩm luyện đan sư tôn quý như vậy, ngay cả thế lực như Phong Lôi Các, khi đối mặt với bát phẩm luyện đan sư cũng phải lễ đại ba phần. Chúng ta không có ý mạo phạm, hy vọng tiền bối cao dơ lên quý tay, chúng ta vài người nguyện giúp ngươi chặn đứng đan lôi, làm báo đáp. Lúc này, bọn họ đâu còn không hiểu rõ, hôm nay kết trận thuận lợi như vậy, hơn nữa uy lực kỳ lớn, nguyên lai căn bản không phải là do đấu kỹ của bọn họ tinh tiến, mà là có người đang giúp bọn họ chặn đứng đan lôi. Tiêu Bạch nghe vậy, liếc mắt nhìn lên mây sấm ba màu kéo dài mấy km trên bầu trời, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt của quái. Hắn để lão yêu phối hợp với nhau để gạt mấy người này, một mặt là bởi vì trước đó hắn đằng không được tay, bốn người này không dễ dàng bắt hết, lo lắng làm lộ tin tức về tinh huyết của Phượng. Về điểm thứ hai, tự nhiên là muốn tăng cường uy lực lôi kiếp. Đúng vậy, quy mô mây sấm này, vì có sự hiện diện của chúng ta, so với đan lôi ba màu thông thường, phạm vi lớn hơn rất nhiều, cho dù là đấu tông đỉnh phong, cũng khó lòng tiếp nhận được. Ngươi nếu đồng ý tha cho chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ ngươi, đem đan lôi chặn đứng. Lão giả có lông mày dài nói chuyện rất tự tin, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đồng ý bắt phẩm đan dược quá mức cường đại, lôi kiếp thiên địa tạo ra, một không cẩn thận liền sẽ đem đan dược hủy diệt. Đối phương trong tin tức tình báo tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là mới tiến vào đấu tông không lâu, hắn không tin tưởng đối phương có thể thuận lợi tiếp nhận được đan lôi ba màu tăng cường này. Điều kiện này ta rất động tâm. Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, trong lúc vài người lộ ra nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói, nhưng ta từ chối. Nói xong, vung tay một cái, một đạo ngân quang rơi xuống bên cạnh. Lão giả có lông mày dài cùng ba người khác ánh mắt rơi xuống trên thân ảnh toàn thân màu bạc trắng kia, thấy được trong mắt của nó tuy rằng có hồng mang dâng trào, nhưng lại trống rỗng vô thần. Con rối. Lông mày nhíu lại, chờ khi cảm ứng được khí thế trên người con rối kia, đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Chẳng lẽ nói chẳng phải là một đấu tông vừa đột phá, chỉ là hơi mạnh một chút thôi sao? Lại vừa có linh hồn thể cường đại, vừa có bát phẩm luyện đan sư, lại còn có một cái con rối mạnh ngang với bọn họ, đây là mạnh một chút sao? Lấy thực lực này, diệt đi phong lôi bắc các của bọn họ chẳng hề có vấn đề. Tên điên khuất tất cả là do băng hà cốc, rốt cuộc đã che giấu bọn họ bao nhiêu chuyện. Ánh mắt quét qua vài người biểu tình, khoe miệng Tiêu Bạch lóe ra một tia cười khó hiểu, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy mây tầng trên bầu trời cuộn trào, một đạo đạo lôi long trắng lệ, không ngừng xẹt qua bầu trời dài, đem dãy núi âm u chiếu sáng tựa như ban ngày. Đi thôi, tiếp nhận đan lôi, tận tình hấp thụ lôi lực bên trong, ngươi hẳn là có thể có chút đột phá. Tiêu Bạch vỗ vỗ vai địa yêu bái, hạ lệnh nói. Ầm. Địa yêu bái mắt lóe ra hừng quang, chân phải hung hăng dậm mạnh trên hư không một cái, gợn sóng không gian dao động, thân hình hóa thành một đạo lôi quang màu bạc thẳng tắp xông lên trời. Ầm. Dường như cảm giác được có người khiêu khích, mây sấm kịch liệt rung chuyển, một đạo lôi long ba màu to bằng cái thùng nước, mang theo tiếng gầm thét chói tai, hung hăng bổ nhào xuống. Địa yêu bái không né tránh, cũng một quyền hướng lên trên đánh ra, cùng với lôi long cường hãn va chạm vào nhau, tùy ý để cho lôi điện xuyên qua toàn thân. Thân thể màu bạc trắng trong lôi quang kịch liệt run rẩy, không chỉ không tổn hại, ngược lại trong lúc lôi ti lan tràn, quang mang màu bạc trên người càng thêm dày hơn vài phần, dưới ánh sáng lôi quang chiếu rọi, phản xạ ra hàn quang màu bạc lạnh lẽo. Dùng đan lôi tôi luyện con rối. Mấy vị trưởng lão phong lôi các ngươi người, loại thủ đoạn này bọn họ chưa từng nghe qua. Tiêu Bạch song trưởng phụ sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cảnh tượng trên bầu trời. Địa yêu bái mỗi khi tiếp nhận một đạo lôi long, quang mang màu bạc trên người liền thêm sáng chói một phần. Tốt rồi, giờ đã đến lúc nói chuyện về việc của các ngươi. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, rơi xuống trên bốn người. Bốn người nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đen nhánh kia, giống như bị một con manh thú man dợ đang nhìn chằm chằm vậy, toàn thân lập tức dâng lên một luồng hàn ý nhạt nhòa. Ta hỏi, các ngươi đáp. Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, vấn đề thứ nhất, có nhận ra ta không? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt âm dương bất định, trong đó một người cắn răng nói, tiền bối vì sao lại cố chấp hỏi vấn đề này, hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể nói là nhận ra? Rắc. Tiếng xương gãy vang lên, trong tiếng sấm sét trên bầu trời, đặc biệt chói tai. Đừng. Phía dưới vách đá đột nhiên vang lên một tiếng kêu than bi thương. Tiêu Bạch dường như không nghe thấy gì, tùy tay ném ra một cái thi thể, trên gương mặt lão giả kia vẫn còn lưu lại một tia khó tin, đôi mắt giận dữ há hốc dường như không tin được chính mình đã chết như vậy. Thẩm Vân, ba người khác lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn lão giả kia giống như một cái bao tải rách nát, trực tiếp rơi xuống dưới, nhất thời sầm mặt. Tam Thiên, lôi, động. Lão giả có lông mày dài cắn răng nói, đôi mắt đỏ ngầu, nắm đấm nắm chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, nhìn Tiêu Bạch ánh mắt hận không thể nuốt tươi sống được. Ăn cắp đấu kỹ của Phong Lôi các ta, giết chết trưởng lão Phong Lôi các ta, ngươi đúng là nên chết. Chương 296, gia hỏa này đơn giản là thằng điên. Chương 296, gia hỏa này đơn giản là thằng điên. Ba người sắc mặt tâm trầm, ánh mắt va chạm nhau một cái, cắn mạnh lưỡi, ba luồng máu tươi bắn ra. Kết ấn bằng hai tay, hét lớn, "Cửu Thiên Lôi Ngục, Lôi Thần chi nộ." Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên đầu ba người bùng phát ánh sáng bạc chói lòa, rõ ràng là cố sức chống lại lực hút của mây sấm, dùng máu tươi làm dẫn dụ, điều động lực lượng trời đất trong vòng vài chục trượng, ngưng tụ thành một nắm đấm sấm sét lớn mấy trượng, phá vỡ ràng buộc của trận pháp, giáng một quyền. Gió từ quyền kích mạnh, kéo theo đôi dài sấm sét, trên đó tràn ngập lực lượng bị diệt, khiến không gian bị vặn xoắn nghiêm trọng, xuất hiện những khe nứt đen xì liên tục. Có chút thú vị. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ba người này rõ ràng đã khí huyết hư ảo, nhưng vẫn còn lá bài tẩy như vậy. Tuy nhiên, chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cười cười nói, thật đáng tiếc, trước mặt ta chơi sức mạnh sấm sét, chẳng qua là múa dịu quá mắt thợ. Hắn hai tay đột nhiên chắp lại, trên lòng bàn tay bùng phát ánh sáng ngũ sắc, ngay sau đó hai tay mở ra, sấm sét lập tức bị kéo dài ra, dần dần tụ lại thành một cây thương dài. Trong chớp mắt, ba màu mây sấm trên bầu trời như bị một loại sức hút nào đó, vô số sức mạnh sấm sét điên cuồng đổ về, liên tục tụ vào trong cây thương. Thân thương kịch liệt rung động, trong chớp mắt đã phình to lên đến mấy trượng. Đi. Tiêu Bạch vung tay áo, thương sấm sét xé rách không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất, lao thẳng về phía nắm đấm sấm sét. Trên đường đi, không gian bị phá vỡ từng tấc, những khe nứt đen xỉ như mạng nhện lan rộng. Ầm, hai luồng sức mạnh sấm sét khủng bố va chạm nhau trên không trung, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng cả dãy núi. Cơn bão năng lượng cuồng bạo quét qua, khiến những ngọn núi trong vòng vài dặm bị san bằng, những cây cổ thụ bị nhổ bật gốc, trong dòng năng lượng hỗn loạn bị nghiền thành bột. Phù.
Ba vị trưởng lão Phong Lôi các đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình loạn choạng lùi về sau. Họ kinh hãi phát hiện, kỹ thuật đấu khí hệ sấm sét mà mình tự hào, trước cây thương ngũ sắc kia, lại yếu ớt như giấy. Không thể nào. Trường Mi trưởng lão mặt mày méo mó, giọng nói khàn đặc như tiếng mõ, ngươi mới đột phá đấu tông, sao có thể mạnh như vậy? Họ dùng trận pháp, không tiếc tổn thọ, hao phí tinh huyết, liên thủ đánh ra một kích, không ngờ lại không địch nổi một cây thương sấm sét do đối phương tùy ý ngưng tụ bằng đấu khí, điều này khiến hắn nhất thời không thể chấp nhận. Xem ra các ngươi biết không nhiều. Tiêu Bạch lơ lửng trên không, áo bào bay phần phật, trong mắt lóe sáng sấm sét, đã không muốn nói, vậy thì thôi. Tay phải nắm lại, cây thương ngũ sắc sấm sét trên không trung đột nhiên chia thành ba. Ba cây thương sấm sét xé rách không gian, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ba vị trưởng lão đội vàng kết ấn phòng ngự, nhưng thấy cây thương sấm sét khi đến gần đột nhiên đổi hướng, vẽ ra ba đường cong đẹp mắt, từ các góc độ khác nhau đâm tới. Phụt, tiếng vật nhọn đâm vào thịt liên tiếp vang lên. Hai cây thương sấm sét chính xác xuyên qua đan điền khí hải của hai người, đóng đinh họ vào vách núi phía sau. Sắc mặt Trường Mi lão giả trắng bệnh, khí tức suy yếu nhanh chóng, ánh mắt vừa kinh hãi vừa sợ hãi, không thể tin nhìn tay phải, nơi đó trống rỗng. Hắn vừa rồi khó khăn tránh được thương sấm sét, nhưng cũng phải trả giá bằng một cánh tay. Ác quỷ, ngươi chính là ác quỷ. Nhìn những trưởng lão đi cùng nàng lần lượt ngã xuống, Phượng Thanh Nhi thân thể run rẩy, cắn răng, trong mắt tím nâu lóe lên một tia nước mắt. Tên khốn này trên mặt vẫn treo nụ cười, trông như đang tắm trong gió xuân, nhưng ra tay không hề nương tình, vô cùng tàn nhẫn. Thanh Nhi tiểu thư, người có thân phận cao quý, chắc hẳn có cách liên lạc với các trưởng môn, xin hãy nhanh chóng cầu viện, giết chết tên này đi. Nghe tiếng Phượng Thanh Nhi, Trường Mi lão giả trong mắt sợ hãi tan biến, lập tức bùng phát ánh sáng phấn khích mạnh mẽ, chỉ vào Tiêu Bạch, cười điên cùng nói, hạ hạ tiểu tử, chờ chết đi. Sau khi bắt được ngươi, lão phu sẽ hủy đi đấu khí của ngươi, giam ngươi dưới tháp Bát Lôi, khiến ngươi không thể sống không thể chết. Một khi nghĩ đến cảnh đó, Trường Mi lão giả mắt đỏ ngầu, hô hấp gấp gáp, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu Bạch thấy vậy, khóe miệng nết lên một nụ cười thú vị, thân hình lóe lên, đến trước hang núi, chậm rãi đi đến gần Phượng Thanh Nhi, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cười nhẹ nói, Thanh Nhi tiểu thư, đây có thể xem là di ngôn của hắn, không định thỏa mãn một chút sao? Phượng Thanh Nhi khuôn mặt trắng bệnh, cắn chặt môi đỏ, giọng nói này ôn hòa vô cùng, nhưng trong hai nàng lại khiến người ta sợn da gà. Ý gì? Trường Mi lão giả cảm thấy có điều gì đó không đúng, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thanh Nhi trước cửa hang. Lôi trưởng lão, bí quyết của ta trước đó bị hắn lấy đi rồi. Bàn tay rời khỏi cằm nàng, Phượng Thanh Nhi mới loạn choạng lùi về sau vài bước, thở gấp vài cái, sau đó mới bình ổn lại tâm trạng sợ hãi, ánh mắt né tránh nói. Phục Trường Mi lão giả một bụng máu giả phun ra, tay run rẩy chỉ vào Phượng Thanh Nhi, một lúc lâu không nói nên lời. Tiêu Bạch nhìn cảnh này, lắc đầu, giơ tay lên. Ngươi đừng giết ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi biết mọi thứ ngươi muốn biết. Trường Mi lão giả thấy vậy, sợ hãi lùi về sau, nhưng phát hiện thân thể đã bị lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ. Muộn rồi. Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch dần thu lại, đầu ngón tay lóe sáng sấm sét, xé rách không gian. Mắt lão giả lập tức trợn ngược, toàn thân co giật dữ dội, như bùn nhão mềm nhũn trên mặt đất, đã tắt thở. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Phượng Thanh Nhi toàn thân cứng đờ, giọng nói run rẩy, Phong Lôi Các sẽ không tha cho ngươi. Phong Lôi Các cứ ánh mắt nhìn về phía chân trời, Tiêu Bạch biểu tình không tỏ thái độ, vây tay nhẹ thu, giới chỉ của mấy người Phong Lôi Các bay tới, thăm dò bên trong một lúc, sau đó, bốn cuộn trục ánh sáng bạc chói lòa rơi vào tay. Tam Thiên Lôi Hảo Thân. Nhìn bốn cuộn trục này, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia vui mừng. Trước đó nghĩ rằng muốn có được thứ này, còn phải tốn một phen công phu, không ngờ có người tự động đưa đến, nhưng chỉ có bốn cuộn trục này vẫn chưa đủ, ta nhớ ra dường như còn thiếu một chút gì đó. Phượng Thanh Nhi bên cạnh nghe được chấn động trong lòng, nàng có chút không hiểu, người này căn bản không mở cuộn trục xem nội dung bên trong, làm sao biết còn thiếu một chút gì đó. Tam Thiên Lôi Hảo Thân là bí kỹ không truyền của Phong Lôi Các, ngoại trừ những người cốt cán của Phong Lôi Các, người bình thường căn bản không thể biết rõ ràng như vậy. Hà hóa ra quên mất ngươi, ngươi là người lãnh đạo thế hệ này của Phong Lôi Các, trên người ngươi hẳn là có Tam Thiên Lôi Hảo Thân hoàn chỉnh chứ? Tiêu Bạch tâm tư đang suy nghĩ, làm thế nào để có được phần quan trọng nhất của Tam Thiên Lôi Hảo Thân, ánh mắt liếc thấy khuôn mặt thay đổi không ngừng của Phượng Thanh Nhi, đôi mắt lập tức sáng lên. Ta không có nhìn hắn dần dần đến gần, Phượng Thanh Nhi run rẩy sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Không biết vì sao, qua cảnh vừa rồi, lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm kia, trong lòng nàng có cảm giác toàn thân không thoải mái. Ta thật không có. Thấy Tiêu Bạch không tin, ánh mắt rơi xuống giới chỉ trên tay nàng, Phượng Thanh Nhi sắc mặt thay đổi, gấp gáp giải thích, Tam Thiên Lôi Hảo Thân, muốn đem Tam Thiên Lôi động tu luyện đến cảnh giới cao nhất, mới có thể tu luyện, thêm vào, bí kỹ này đối với linh hồn lực yêu cầu rất cao, không có thực lực đấu tông thì không thể tu luyện, ta hiện tại chỉ mới vào đấu hoàng không lâu, căn bản không dùng được. Ngươi đối với Phong Lôi Các hiểu biết như vậy, chắc hẳn cũng biết, với địa vị của ta trong Phong Lôi Các, chỉ cần thực lực đạt đến, tự nhiên có thể tu luyện bí kỹ này bất cứ lúc nào, cho nên căn bản không cần phải lấy trước. Đã không có, ngươi căng thẳng che chắn giới chỉ trên tay làm gì? Tiêu Bạch gãi gãi cằm, đầy mặt nghi ngờ. Ta Phượng Thanh Nhi há hốc miệng, khuôn mặt trắng non đỏ bừng lên, mắt tím nâu gần như muốn phun ra lửa, tay phải nắm chặt giới chỉ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệ. Trừ khi ngươi giết ta, nếu không đừng hòng động đến giới chỉ của ta. Nàng là thiên chi kiêu nữ của Phong Lôi Các, từ trước đến nay chưa từng chịu sỉ nhục như vậy. Tiêu Bạch nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng vừa có một chút do dự. Chỉ thấy Phượng Thanh Nhi kiêu ngạo ngẩng cằm ẹ gì ốt đường cong tuyệt đẹp của cổ, tuy trong mắt có sợ hãi, nhưng vẫn không chịu lùi bước nửa bước. Thôi. Tiêu Bạch đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, tạm thời tin ngươi một lần. Phượng Thanh Nhi cơ thể căng thẳng hơi thả lỏng, nhưng nghe Tiêu Bạch tiếp tục nói, nhưng nếu sau này phát hiện ngươi có lửa ta ngón tay hắn một tia lôi quang nhảy lên, ý uy hiếp không cần nói cũng rõ. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét vang dội. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy địa yêu quái đang bị đạo đan lôi cuối cùng đánh trúng, toàn thân ánh sáng bạc bùng phát, ẩn ẩn có một tia ánh sáng vàng trong đó, như có sinh vật sống bên trong. Sức mạnh lôi đỉnh trên thân nó luân chuyển, mỗi một lần lóe sáng đều khiến khí tức của nó mạnh mẽ hơn một phần. Lôi động. Tiểu Y Tiên không biết lúc nào đã đứng ở cửa hàng, tóc xanh bay nhẹ trong gió, mắt đẹp phản chiếu ánh sáng lôi đỉnh chói lòa trên bầu trời. Tiêu Bạch ánh mắt tập trung nhìn địa yêu quái, chỉ thấy nó dang rộng hai tay, chủ động hấp thu những tàn dư của lôi đỉnh. Những năng lượng cuồng bạo trong cơ thể nó không ngừng tăng cường thân thể của nó. Đột nhiên, địa yêu quái toàn thân bùng phát một vòng sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức quét qua. Không tệ. Tiêu Bạch cảm nhận luồng khí thế bùng phát này, không khỏi gật đầu hài lòng, không uổng phí ta tốn nhiều tâm tư, hấp thu tăng cường bản bản tam sắc đan lôi sau, trực tiếp tăng lên 2 sao, tiềm lực của địa yêu quái này so với dự kiến còn cao hơn. Đúng khi hắn chuẩn bị triệu hồi địa yêu quái trở về, một tiếng gầm thét uy nghiêm đột nhiên vang lên trong hang núi. Sau đó mũi liền ngửi được một luồng hương thơm kỳ dị, từ trong hang núi không ngừng tỏa ra, khiến tinh thần phấn chấn. Mấy người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một con rồng nhỏ hư ảo đang vẫy đuôi từ trong hang núi bay ra. Thái Hư Cổ Long. Nhìn thấy con rồng nhỏ này, Phượng Thanh Nhi lập tức nổi giận, một luồng địch ý nồng đậm lập tức từ trong huyết mạch bùng phát ra. Ngươi không chỉ dùng tinh huyết của Thiên Yêu Phượng tộc, còn dùng tinh huyết của Thái Hư Cổ Long. Hóa ra quay đầu lại, đôi mắt nàng chết chân nhìn Tiêu Bạch, trong lòng không thể tin nổi. Tên này đúng là một kẻ điên rồ. Cô Lang Vương đang muốn tiến lại gần, nghe vậy thân thể cứng đờ, có một loại xung động muốn quay đầu bỏ đi, đây là điều hắn có thể nghe được. Đại nhân này đúng là thần nhân, làm ra được chuyện điên rồ như vậy. Những chủng tộc đỉnh cấp nhất trong thế giới yêu thú, một lúc đắc tội với hai cái, đều là đỉnh cấp nhất, chỉ là nghe hai cái chủng tộc này thôi, hắn đã có cảm giác chân run rẩy, đứng không vững. Muốn chạy hả? Tiểu Y Thì Tiên đông nhiên nhẹ kêu một tiếng, tay ngọc vung lên, một tầng ánh sáng tím nhạt rót xuống, bao vây lấy đan dược đang bay về phía xa, đan dược trong ánh sáng trái phải bay lượn. Tiêu Bạch với tay, đan dược lập tức hóa thành luồng sáng rơi vào tay, nhẹ nhàng rung động, như có sinh mệnh. Đây là một viên đan dược toàn thân trong suốt, trên bề mặt có bốn đường vân kỳ dị, như sinh vật sống đang bò, phát ra sóng năng lượng kinh người. Ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt, bốn đường vân lập tức sáng lên, ẩn ẩn có tiếng gầm thét truyền ra. Long ngâm hổ gầm, Phượng Minh PC. Đây chính là đan dược bát phẩm sao? Tiểu Y Thì Tiên đầy hứng thú quan sát đan dược, chỉ thấy nó lúc này xung quanh sương mù lờ lờ, một lúc hóa thành một con rồng nhỏ, một lúc hóa thành một con chim màu sắc rực rỡ, vô cùng linh dị. Và viên đan dược nhỏ này chứa đựng năng lượng tinh thuần rộng lớn, là đan dược tốt nhất mà nàng từng thấy. Ừm, đan dược bát phẩm, lấy linh trí làm tôn, viên này chỉ là đan dược bát phẩm tam sắc, hóa ra linh trí cũng tương đối hư ảo, nếu là đẳng cấp cao hơn, thậm chí có thể hóa thành thú nhỏ, cùng sinh linh bình thường không khác, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản không phát hiện ra nó là một viên đan dược. Thấy nàng rất hứng thú, Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, cười nói cho nàng biết một số bí mật của cao giai đan dược. Tiểu Y Tiên nghe nhập tâm, trong mắt đẹp lóe lên ánh sáng kỳ dị, không khỏi cảm thán nói, đan dược bát phẩm đã thần kỳ như vậy, vậy thì truyền thuyết nói đan dược cửu phẩm, chẳng lẽ thật sự có thể hóa thành người hình, có linh trí? Ta nhà tiểu thư Y Tiên thật thông minh. Tiêu Bạch vỗ đầu nàng, khen ngợi nói, những đan dược kia có một số thật sự rất lợi hại, không chỉ hóa thành người hình, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện trưởng thành. Tiểu Y Thì Tiên môi đỏ hé mở, trong lòng chấn động không thôi, nàng vừa rồi chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ thật sự là như vậy. Phượng Thanh Nhi đứng một bên, nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng chấn động càng sâu. Nàng tuy xuất thân từ Thiên Yêu Phượng tộc, kiến thức hơi nhiều một chút, nhưng đan dược bát phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi là cửu phẩm. Tiêu Bạch thấy Tiểu Y Thì Tiên bộ dáng kinh ngạc xinh đẹp, nhẹ nhàng gõ gõ mũi nàng, đổi lại một cái liếc mắt đỏ hoe, sau đó quay đầu nhìn về phía xa một ngọn núi, cười nói, nếu Hàn Lao đã đến, sao không qua đây một chuyến? Lời vừa dứt, hai đạo thân ảnh từ trong rừng bay ra, vài cái chớp cánh đã đến gần. Hàn Phi nhìn cảnh xung quanh còn lưu lại năng lượng của bạo, cùng mấy cái xác của trưởng lao Phong Lôi Các, không khỏi nhẹ hít một hơi. Mặc dù trước đó đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng vẫn có chút không dám tin. Tiêu tiên sinh, lão phu không có ý dò xét, chỉ là Hàn Phi ánh mắt rơi xuống Hàn Nguyệt bên cạnh, cười khổ nói, chuyện hôm nay xin hãy yên tâm, lão phu sẽ không nói ra ngoài, xin thôi, ta cũng không phải là người thích giết chóc, sẽ không làm chuyện giết người diệt khẩu. Tiêu Bạch với tay, nhìn Hàn Phi cẩn thận, trong lòng cười khổ. Lão già này rất khôn ngoan, chỉ cần nhìn Hàn Nguyệt một cái, đã im lặng nói rõ vì sao đến đây. Hàn Phi lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, người này thủ đoạn tàn nhẫn, không phải là thiện nam tử. Phong Lôi các mấy người kia cùng một cảnh giới, nhưng trong tay hắn như giết gà, khiến hắn không khỏi sinh ra lạnh lẽo trong lòng. Thấy Tiêu Bạch ánh mắt rơi xuống thân thể con gái, thở dài một hơi, sau đó lùi về sau một bước. Người không sao chứ? Hàn Nguyệt cắn nhẹ môi đỏ, bước lên trước một bước, nhẹ giọng hỏi. Không sao, mấy con cá nhỏ này không thể làm tổn thương ta. Tiêu Bạch lắc đầu cười, như có ý sâu xa nói, sau này yên tâm ở lại Thiên Bắc Thành, đừng tùy tiện đi tìm kích động. Hàn Nguyệt im lặng một lúc, ánh mắt lộ ra thương cảm, nhẹ nhàng gật đầu. Giúp ta một việc được không? Giọng nói của Tiêu Bạch khiến Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Nàng luốt luốt tóc mai, nhẹ nhàng nói, "Ngươi nói đi." To be còn ý đục ép, chương 297, vốn là một thể, tương tàn vì sao chương 297, vốn là một thể, tương tàn vì sao lấy ra một hộp ngọc tinh xảo, Tiêu Bạch đem đơn dược trong tay không ngừng dãy rủa cho vào trong đó. Đơn dược vừa vào hộp, liền phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, khiến hộp ngọc rung lên bần bật. Vân văn bạc ở giữa lông mày sáng lên lờ mờ, một đợt sóng vô hình khắc vào đó, hộp ngọc lập tức yên tĩnh lại. Đem hộp này giao cho hai vị kim vân lão, bảo bọn họ về giao tận tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đưa hộp ngọc cho Hàn Nguyệt, nhẹ giọng nói, làm phiền nàng. tiếp nhận hộp ngọc, Hàn Nguyệt mắt sáng lên lấp lánh, mím mím môi, hỏi: "Đan dược bát phẩm như vậy quá quý trọng, ngươi cứ như vậy giao cho ta, thật yên tâm sao?" Tiêu Bạch cười cười: "Ta tin nàng." Hàn Nguyệt trong lòng run lên, khuôn mặt trắng non hơi ửng đỏ, đem hộp ngọc cẩn thận thu vào nhẫn chứa vật sau đó, chắp tay sau lưng, ngựa khí mang theo chút vui mừng nói: "Hàn Nguyệt nhất định không phụ lòng tin của Tiêu thành chủ. Hai vị Kim Ngân lão chỉ có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, để bọn họ mang về có hơi không an toàn đi." Nghe được sắp xếp của Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên nhíu nhíu mày. Dẫu sao nàng cùng nữ nhân kia không hợp nhau, nhưng đan dược này liên quan đến đứa con đầu tiên của Tiêu gia, nàng cũng không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. "Không sao." Tiêu Bạch khoát tay, ánh mắt rơi vào thân ảnh Thương Lang Vương. "Ý của ngươi là Thương Lang Vương chỉ mình mình?" "Đúng vậy, người của Phong Lôi cắt chết trong tay ngươi, ngươi khẳng định không thoát được, chi bằng giúp ta một tay, đi lánh đi." Tiêu Bạch gật đầu cười. "Thương Lang Vương." Trong lòng muốn khóc không ra nước mắt, hắn đang yên đang lành làm đại bá chủ, vì sao đột nhiên ở Trung Châu Bắc vực này tựa hồ không có chỗ đứng của hắn nữa rồi? "Không nguyện ý." Nghe được thanh âm vũ vân này, tim Thương Lang Vương suýt nữa ngừng nhảy nửa nhịp, lập tức đứng thẳng người, đập mạnh vào lồng ngực bùm bùm. "Đại nhân yên tâm, lang tại đang tại." "Tốt lắm." Vỗ vai Thương Lang Vương một cái thật mạnh, Tiêu Bạch vẫy tay, đi thu dọn một chút trong phủ rồi lên đường. "Tiêu Mộ Hứa, tương lai ngươi sẽ quang minh chính đại trở về đây, tiếp tục làm sơn đại vương của ngươi." Đứng trước cửa đạo phủ, Thương Lang Vương nhìn chăm chăm tổ ấm mà mình dày công vun đắp nhiều năm, trong mắt tràn ngập không nỡ rời xa. "Sau đó ngươi tính toán thế nào? Xem ra Phong Lôi Các và Băng Hà Cốc hẳn là có liên hệ." Tiêu Bạch lại đeo nhẫn chữ vật tuyết bạch lên tay, giọng nói của Diệu Thiên Hỏa vang lên. Im lặng một chút, Tiêu Bạch từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm bản đồ, đánh giá một chút sau đó, chỉ vào một nơi nói: "Đi Thiên Phong Thành, nơi đó có không gian trùng động thông đạo tới đan vực. Về phần Băng Hà Cốc, ngươi còn nhớ cái bẫy mà chúng ta để lại gần Thiên Mục Sơn mạch không? Đem họ hấp dẫn qua đó, sau đó lợi dụng khoảng thời gian này đi tới đan vực, cũng không phải ý tưởng tồi, nhưng mấy vị trưởng lão chết ở chỗ này, Phong Lôi Các hẳn là đã biết, sợ rằng thời gian không còn nhiều." Diệu Thiên Hỏa cười nói: "Thế gian này nào có kế sách và toàn, chỉ là tận nhân sự mà thôi, nếu thật sự đổi tới, vậy thì đánh một trận là được." Thu lại bản đồ, Tiêu Bạch ánh mắt nhìn về phía xa, toàn thân khí thế hăng hái. Hắn quả thực không muốn gặp người của Băng Hà Cốc, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sợ bọn họ, chỉ là hiện tại dùng thì đáng tiếc mà thôi. Một lát sau, Thương Lang Vương từ trong động phủ đi ra, theo sau Hàn Phi Hàn Nguyệt rời đi. Nhìn theo ba người dần khuất bóng, một đạo thanh âm nhẹ nhàng theo làn gió truyền đến tai Tiêu Bạch: "Ngươi, mình phải cẩn thận, đánh không lại thì trốn trước đi, thiên phú của ngươi tốt như vậy, đợi đến khi ngươi chấn động đại lục, đến lúc đó mới cùng bọn họ phân cao thấp là được." Tiêu Bạch sững sờ, khoe miệng cong lên một nụ cười, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Y Tiên đang trêu ghẹo, nắm lấy tay ngọc của nàng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Tiểu Y Y Tiên mím môi cười cười, tùy ý hắn dắt tay đi về phía sâu trong sân mạch. Chỉ cần có hắn ở đây, nàng không thích động não, tất cả mọi chuyện cứ giao cho hắn là được. Nhìn một nam một nữ phất lờ nàng, Phượng Thanh Nhi sững sờ, một lúc sau có chút không biết làm sao. Vừa định ở lại thăm dò một chút, trong đầu óc đột nhiên dâng lên một luồng nguy cơ mơ hồ, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm hướng mà hai người kia sắp biến mất, hung hăng quỳ xuống một cái, trong lòng căm hận. Tên hôn đàn này, nàng biết, đây là người kia cảnh cáo nàng, nếu như không đuổi theo, vậy thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng nồng đậm, Phượng Thanh Nhi lập tức hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, còn về con kỳ hạc bảy màu kia, sớm đã bị dư ba của trận chiến trước đó chấn chết. Trong sân mạch, cây cối xanh tốt tung tùm, không có dấu chân người, tiếng gầm rú của manh thú vang lên không ngớt. Vài đạo lưu quang xé rách bầu trời xanh ngẳm, khí thế kinh người, khiến cho rừng cây trong sơn mạch lập tức im bặt. Cẩn thận một chút, căn cứ vào cảm ứng của thủ đoạn mà ta lưu lại, hắn hẳn là ở trong cái hang động phía trước, người này khống chế không gian, đã không thua kém gì một số đấu tôn cường giả vừa mới tiến đến giai, tuyệt đối không được làm cho hắn chạy thoát. Một lão giả gù lưng nhìn chăm chăm hang động cách đó mấy dặm, cảm nhận được luồng hàn khí lạnh lẽo không ngừng truyền ra từ trong hang động, giơ tay ngăn cản mọi người tiến lên. "Thiên Xà trưởng lão, chẳng qua cũng chỉ là một gã đấu tông tiểu tử mới tiến giai mà thôi, ngươi cũng quá khách khí rồi đấy nhỉ?" Một nam tử bạch y bên cạnh thấy hắn nghiêm túc như vậy, đồng tử màu trắng bạc lóe lên tia điện, cố ý nói khẽ. Khuôn mặt người này trông có vẻ trẻ trung, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một tia già dặn, mái tóc bạc trắng bó lại ngay ngắn phía sau gáy, rõ ràng địa vị không thấp. "Ha ha, phí các chủ nói rất đúng, nhưng tiểu tử này dẫu tu vi không cao, nhưng lá bài tẩy liên tiếp xuất hiện, cẩn thận một chút cũng không phải là sai." Mắt Lao Thiên Xà đục ngầu lóe lên, sau đó nheo lại, cười hắc hắc nói: "Phong Lôi Các ở Bắc vực này lũng đoạn nhiều năm, thêm có Thiên Yêu Phượng tộc chống đỡ ở phía sau, cho dù Băng Hà Cốc có mạnh hơn Phong Lôi Các đi nữa, nhưng tu vi của hắn cũng mạnh hơn Phí Thiên, nhưng trong lời nói vẫn không thể không khách khí vài phần. Bất quá tuy rằng Phong Lôi Các có chỗ dựa, nhưng Băng Hà Cốc cũng nhiều lắm là khách khí một chút, thật sự gây ra xung đột, Băng Hà Cốc cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, dù sao bọn họ dựa vào là yêu thú, Băng Hà Cốc là thế lực nhân loại, Thiên Yêu Phượng tộc cũng không dám quá mức tùy tiện, bằng không sẽ dẫn đến rất nhiều thế lực nhân loại khác hoài nghi. Đã như vậy, Thiên Xà trưởng lão có thủ đoạn gì, nhanh chóng thi triển đi, để Phí Mộ ta cũng mở rộng tầm mắt." Phí Thiên giả bộ tỏ vẻ không kiên nhẫn vây tay, hắn đến đây là để xác định người kia rốt cuộc có thật giống như Băng Hà Cốc nói, trộm học đấu kỹ hạt nhân của Phong Lôi Các hay không. Nếu như là thật, vậy giải quyết sẽ đơn giản hơn rất nhiều, hoặc là bắt hoặc là giết đều được. Bất quá Băng Hà Cốc muốn giết người, hắn cũng nhàn rỗi vui vẻ. Thiên Xà cười gật đầu, xoay người hướng về hư không thi lễ, cung kính nói: "Đại trưởng lão, xin xuất thủ phong tỏa không gian xung quanh hang động." Sắc mặt Phí Thiên hơi thay đổi: "Băng Hà Cốc đại trưởng lão, là Thiên Xương từ sao?" Cương giả đấu tôn của Băng Hà Cốc, dẫu chỉ là một tinh đấu tôn, nhưng dù sao cũng là đấu tôn, cùng đấu tông hoàn toàn là hai trình độ khác nhau. Đối phó với một gã đấu tông mới tiến giai, Băng Hà Cốc lại phái ra cường giả như vậy. Đột nhiên, hắn nhớ tới tin đồn phía bên kia Thiên Mục Sơn mạch thời gian trước, nghe nói lần đó Băng Hà Cốc cốc chủ đích thân ra tay. Hồi đó hắn đối với tin đồn này cười nhạo, nhưng hiện tại xem ra, chưa hẳn là tin đồn nhảm nhí. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ngưng trọng lên, liếc mắt nhìn không gian đang từ từ gợn sóng, sắc mặt khó coi. Băng Hà Cốc chết tiệt, lại giấu giếm hắn nhiều như vậy. Thấy qua đại trưởng lão, nhìn thấy lão giả Bạch Tỷ đi ra từ trong không gian, Thiên Xà hơi cong người. Dẫu cho hắn cách cảnh giới đấu tôn chỉ còn một bước, nhưng một bước này, từ xưa đến nay không biết làm khó chết bao nhiêu người kiệt xuất. Vô số đấu tông đỉnh phong đối với cảnh giới kia nhìn mà không thể với tới, cuối cùng không thể làm gì khác, chỉ có thể trừng mắt nhìn mình thọ nguyên tiêu hao hết, cuối cùng vẫn không bước ra được bước cuối cùng đó. Thiên Xà, ngươi xác định tiểu tử kia ở đây? Mắt lão giả âm trầm, mỗi lần nghĩ đến chuyện bị nhục ở trong Huyền Minh đại trạch, liền không nhịn được mà sinh ra giận dữ. Khí tức của Huyền Băng Kình mà hắn trúng phải ngày hôm đó, chính là ở bên trong đó, tuyệt đối sẽ không sai. Thiên Xà nhắm mắt lại lần nữa cảm ứng một chút, sắc mặt kiên định. Tốt lắm, chỉ cần bắt được hắn, bản tôn không tin cái nữ nhân kia sẽ không xuất hiện. Thiên Xương Tử cười ha hả, trong lòng có chút mong chờ. Một bước bước ra, đi đến trên đỉnh hang động, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên người khí tức hàn băng quần cuộn dâng trào. Phong. Một tiếng quát lớn, nhiệt độ trong phạm vi mấy mươi dặm nhanh chóng hạ xuống, từng cánh hoa tuyết rơi xuống, rắc lên không gian đang không ngừng bặm mẻo, chậm rãi ngưng kết. Mà theo đó, hang động kia cũng tựa hồ có một luồng lực lượng vô hình đang tiêu tán. Ha ha, tiểu xuất sinh, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Thiên Xà thấy cảm ứng kia càng ngày càng rõ ràng, cái lưng vốn đang còn xuống bỗng nhiên dựng thẳng lên, chuẩn bị xông vào trong hang động. Phế vật. Đúng lúc Thiên Xà xông lên, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên, khiến Thiên Xà bay ngược trở lại, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung vẩy xuống một dải xương máu. Đại trưởng lão Thiên Xà không thể tin nổi nhìn lên hư không, hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho Thiên Xương Tử nổi giận như vậy, hơn nữa sự giận dữ này vẫn là nhằm vào hắn. Thiên Xà, ngươi bị người ta lừa mà không biết, lại còn dẫn dụ bản tôn đến đây cùng ngươi mất mặt. Quét mắt nhìn Phí Thiên, ánh mắt lóe lên tia tinh mang. Thiên Xương Tử sắc mặt đen lại, trong mắt suýt nữa phun ra lửa, truyền âm giận dữ trách cứ. Nếu như chỉ có người của Băng Hà Cốc ở đây, hắn sẽ không có lửa giận như vậy, nhưng Phong Lôi Các cũng ở đây, một khi đem sự tình hôm nay truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Trung Châu. Bị lừa. Thiên Xà hai mắt mở mịt, trong lòng nghi hoặc. Ngươi tự mình nhìn đi. Thiên Xương Tử lúc này trong lòng ngất tức cực độ. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên hắn bị người khác giễu cợt như vậy. Bạc Thiên Xà đi vào trong hang động, nhìn cảnh tượng bên trong, không nhịn được lần nữa phun ra một ngụm máu cũ, ngửa mặt lên trời gầm thét, "Tiểu xuất sinh, ta Thiên Xà phát thể, nhất định phải giết ngươi." Phí Thiên thấy vậy, cũng tiến vào trong hang động, chớp chớp mắt, sắc mặt của quái, tựa hồ muốn cười. Bên trong hang động nào có nửa bóng người, chỉ có một con linh viên bốn giai bị đóng băng ở đó, hơn nữa còn chưa chết, tựa hồ là cảm ứng được khí tức khủng bố bên ngoài, trong băng tinh đang run rẩy. Mà trên băng tinh còn khắc mấy hàng chữ nhỏ, cẩn thận nhìn một chút, khóe miệng không nhịn được mà co rút lại, "Các lao giả Băng Hà Cốc, các người mệt rồi, đại viễn viễn chạy tới bắt ta, thật ngại quá. Ta nghe nói súp nấu từ xương sống của linh viên bốn giai có thể chữa bệnh gù lưng, đặc biệt bắt một con tặng cho Thiên Xà trưởng lão các ngươi, lại còn đặc biệt dùng Huyền Băng Kình của hắn đóng băng lại, nhắc nhở hắn đến nhận. Lại nữa, nói với hắn, đây là quả kết nghĩa, không cần phải cảm ơn." Ha ha ha. Phí Thiên rốt cuộc nhịn không được, cười đến mức vai đều run lên. Thiên Xà giận đến mức toàn thân run rẩy, lại cũng không nhịn được nữa, một trưởng hung hăng nện nát băng tinh trước mặt. "Tiểu xuất sinh, lão phu nhất định sẽ đem ngươi phanh thây vạn đoạn." Thiên Xà gầm hét, đấu khí cuồng bạo, cả cái hang động đều chấn động. Cùng lúc đó, ở cách đó mấy ngàn dặm, Tiêu Bạch lúc này đang ung dung ngồi xếp bằng trên lưng một con khổng tước khổng lồ, trước mặt là một mảng đen màu đen. Nhìn thấy Thiên Xà nhảy dựng lên, một trưởng đập chết linh viên bốn giai sau đó, màn hình đen bỗng nhiên tắt đi, Tiêu Bạch không nhịn được thỏa mãn mà liếm liếm môi. Chậc chậc, tâm lý chất lượng này, thật không chịu được trêu ghẹo. Tiêu Bạch xoa xoa cằm, nhếch răng cười, quay đầu đối với Tiểu Y Lệ Tiên nói, "Không ngờ Thiên Xương Tử cũng đi, nếu không ta cao thấp cũng lưu lại cho hắn hai câu, dù sao cũng coi như là quen biết rồi." Tiểu Y Lệ Tiên che miệng cười nhẹ, "Ngươi chẳng lẽ không sợ bọn họ truy sát ngươi đến chân trời góc bể?" Tiêu Bạch nhún nhún vai, "Ta không làm gì, bọn họ cũng muốn giết ta, chi bằng khiến cho bọn họ hận thêm một chút, như vậy bọn họ nổi giận đùng đùng mới càng thú vị." "Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch." Tiểu Y Tiên dựa vào trên vai hắn, trong ánh mắt cuộn trào dòng nước ấm, mục tiêu của Băng Hà Cốc là nàng, nhưng cùng bọn họ dây dưa lại là Tiêu Bạch. "Thầm nghĩ cái gì vậy, là thê tử của ta, ai dám động đến nàng, ta diệt hắn cả nhà, gà chó không tha." "Không." Trứng gà lòng đỏ cũng rung cho hắn tán loạn, run đất trong đất cũng chảy dọc. Con khổng tức dưới thân hình bỡ một cái, trong lòng mắng thầm một tiếng điên rồi. "Bay ổn một chút, ngươi cũng không muốn lòng đỏ trứng gà đều bị rung tán đi chứ?" Tiêu Bạch khỏe miệng cong lên, ở trong mắt Phượng Thanh Nhi lại là vô cùng tà ác. "Hỗn đản, đê tiện, vô sỉ." Hạ Lưu Phượng Thanh Nhi trong lòng mắng không ngớt, thân thể lại vô cùng cẩn thận duy trì ổn định, thậm chí còn có lòng đưa lên một tầng đấu khí ngăn cách chung quanh thân thể, khiến cho Tiêu Bạch hài lòng gật đầu. Phượng Thanh Nhi thấy vậy, trong lòng không hiểu sao, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó phản ứng lại trạng thái của mình không đúng, mắng thầm mình không kiên cường. Trong đầu tựa hồ có hai Phượng Thanh Nhi nhỏ đang tranh cãi. "Phượng Thanh Nhi à, nàng đâu rồi? Tiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Tự hào của Thiên Yêu Phượng tộc đâu rồi? Vì sao phải sợ tên hôn đàn này?" "Phượng Thanh Nhi B, tỉnh táo một chút, ngươi hiện tại đã biến thành tọa kỵ rồi, còn có cái quái gì mà kiêu ngạo?" Phượng Thanh Nhi A bị một phen áp chế im bặt. Nửa ngày sau, U Ướt nói một câu, "Bản là một thể, tương tàn vì sao?" Sau đó ngoại tuyến, Phượng Hy Sơn. Trên đỉnh núi, một tòa bảo tháp cao vòi vòi, sừng sững thẳng vào tầng mây. Trong đại điện trên tầng cao nhất của bảo tháp, một luồng khí tức phẫn nộ hùng hậu cuộn trào, các hộ vệ phủ phục dưới đất, hô hấp đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng lúc này phát ra nửa điểm động tĩnh. Người vừa rồi nói, linh hồn lôi bia của bốn vị đại trưởng lão Phong Lôi Vân Điện, trong thời gian ngắn ngủi bằng một chén trà, liên tiếp toàn bộ đều vỡ vụn. Trên mai vàng, thân ảnh Bạch Tỷ lại không có vẻ trấn định như trước kia, đồng tử lôi mang dâng trào, thân thể nghiêng về phía trước, mang theo khí thế áp chế gắt gao nhìn xuống vị báo tin dưới đài. Là đúng, các chủ, Vân trưởng lão linh hồn lôi bia là vỡ đầu tiên, tiếp theo là Phong Điện hai vị, cuối cùng là Lôi trưởng lão. Người báo tin nuốt nước bọt, túi đầu ấp úng nói: "Thanh Nhi đâu?" "Vâng, linh hồn lôi bia của Thanh Nhi tiểu thư ở Đông Các." Người báo tin cẩn thận ngẩng đầu, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, thân ảnh Bạch Tỷ im lặng, lúc này mới phản ứng lại được, linh hồn lôi bia của Phượng Thanh Nhi không ở Bắc Các, vừa rồi là quá gấp gáp rồi. Im lặng một chút, từ trên ngai vàng đứng dậy, ngón tay khẽ động, một luồng ba động truyền ra, thân ảnh khẽ động, biến mất trong đại điện. Chương 298, người chết. Không cần thiết biết quá nhiều. Chương 298, người chết. Không cần thiết biết quá nhiều. 3 ngày sau, bên ngoài thành Thiên Phong, Tiêu Bạch đứng trên một dãy núi, xa xa nhìn về phía thành trì hùng vĩ. Nơi này đã ở rìa biên giới Bắc vực, tiếp tục đi về phía trước chính là phạm vi Trung Châu. Bất quá, vẫn còn rất xa so với vực đan ở trung tâm trung vực, nếu chỉ dựa vào bay lượn, dù với tốc độ của bọn họ, cũng phải mất mấy tháng trời. Mà nếu đi xuyên qua Jun không gian, với tốc độ của thuyền không gian cấp 8, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, có thể đến thành thị gần nhất với vực đan ở trung vực. Tiêu Bạch, chúng ta đã nghỉ ở đây nửa ngày rồi, không vào thành à? Tiểu Y Y Tiên nhíu mày, bước tới bên cạnh Tiêu Bạch, đưa khí mang ý thúc giục. Ha ha, không đổi. Tiêu Bạch đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng liếc mắt nhìn về phía Phượng Thanh Nhi ở không xa, Tiểu Y Y Tiên muốn nói lại thôi. Nàng muốn không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Tiêu Bạch, nhưng nàng phát hiện Phượng Thanh Nhi có vẻ sắc mặt khác thường, giống như mong muốn bọn họ dừng lại ở đây càng lâu càng tốt. Tiêu Bạch lắc đầu, vừa định nói gì đó, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía sau bên phải. Tức khắc, âm thanh gió lôi vang dội khắp trời đất, bầu trời tối sầm lại, mây đen tụ hội. Tiểu Y Y Tiên nhạy bén nhận ra đám mây sấm này không phải là tự nhiên hình thành mà là do con người tạo ra, đến từ thế lực nào thì không cần nói cũng rõ. Phong Lôi Các Tiêu Bạch quay đầu lại, nhìn Phượng Thanh Nhi với ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng. Là nàng dở thủ đoạn. Tiêu Bạch bước nhanh tới trước mặt nàng, tay đưa ra, bao quanh bởi quang mang sáng tím, nắm chặt lấy cổ nàng, lạnh lùng hỏi. Trên đường đi toàn là rừng sâu núi thẳm, nơi ít người lui tới, Phong Lôi Các dù có bản lĩnh lớn cũng không thể tìm được tung tích của bọn họ trong Bắc vực rộng lớn như vậy. Ha ha, ta không hề báo tin cho người khác. Cảm nhận được lực đạo trên cổ ngày càng mạnh, Phượng Thanh Nhi trên gương mặt không hề có chút sợ hãi, mắt hơi lật trắng khó khăn nhìn Tiêu Bạch, đầy vẻ chế giễu. Không thể nào, Tiêu Bạch rất cẩn thận, tuyến đường hắn chọn, hoặc là rừng sâu núi thẳm, hoặc là nơi ít người lui tới, nếu không phải nàng, làm sao người của Phong Lôi Các có thể tìm được vị trí của chúng ta trong Bắc vực rộng lớn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Sắc mặt Tiểu Y Y Tiên thay đổi, trong mắt hiện lên sát ý, nàng ta biết tin tức này nhưng cố ý không nói, rõ ràng là muốn người của Phong Lôi Các tìm tới, sau đó giải cứu cho nàng ta. Thôi được rồi, Y Y Tiên, nếu tiếp tục như vậy, tiểu phượng hoàng này sẽ chết mất. Đối mặt với ánh mắt trách móc của Tiểu Y Y Tiên, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, tay áo vung lên, bốn cuộn trục bay lơ lửng trước người, đôi mắt đen lấy nhìn Phượng Thanh Nhi, lạnh nhạt nói, nàng đúng là không hề dở thủ đoạn, chỉ là che giấu một số chuyện không nói mà thôi. Nàng thấy hắn lấy ra bốn cuộn trục, sắc mặt Phượng Thanh Nhi thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Có phải nàng nghĩ rằng, dù biết cuộn trục này đã bị động tay chân, cũng đã muộn rồi. Nhìn sắc mặt thay đổi của Phượng Thanh Nhi, Tiêu Bạch mỉm cười, thu hồi cuộn trục, trêu ghẹo nói cho nàng một tin mừng, ngay khi ta nhận được cuộn trục, ta đã biết trên đó có vấn đề. Nghe vậy, sắc mặt hai nữ nhân cùng thay đổi. Tiểu Y Tiên đôi mắt sáng lên niềm vui, nàng cuối cùng đã hiểu ra, vì sao Tiêu Bạch không đội vào thành, mà chờ đợi ở đây nửa ngày, hóa ra là có kế hoạch trong lòng, như vậy, trái tim đang treo của nàng liền buông xuống. Còn Phượng Thanh Nhi bị Tiểu Y Tiên thả ra, sắc mặt không hề có chút nhẹ nhõm, mắt chết chết nhìn Tiêu Bạch, khó tin kêu lên, không thể nào, nếu ngươi thật sự biết, tại sao lúc đó không hề có phản ứng gì, thậm chí không phá giải thủ đoạn trên đó, mà còn cẩn thận từng ly từng tí trên đường đi, chẳng lẽ không phải là e ngại Phong Lôi Các tìm tới sao? Cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Bạch cười bất ngờ, hắn đi đường mặt, thỉnh thoảng giải trừ khí tức che giấu trên cổ trụ, chỉ là để xác định người đổi tới có phải là đấu tôn của Phong Lôi Các hay không, không ngờ rơi vào mắt Phượng Thanh Nhi, lại trở thành hắn cẩn thận từng ly từng tí. Âm ầm bầu trời lúc này mây đen dày đặc, gió lớn cuộn cuộn, sấm chớp răng răng. Không xa thành Thiên Phong, một đạo đạo lưu quang bay lên không trung, xa xa nhìn về phía này. Ầm. Một đạo sấm sét bạc trắng to như cái xô từ trên mây đổ xuống, hung hăng giáng xuống đầu Tiêu Bạch. Tặc tặc, đợi ngươi lâu như vậy, không đánh tiếng chào hỏi gì đã ra tay, Phong Lôi Các thật không có lễ phép. Tiêu Bạch lắc đầu, mỉm cười nhạt, cánh tay nâng lên, năm ngón tay dài duỗi ra. Trên đó năm màu lôi quang lượn lờ, lập tức biến thành một bàn tay lôi mang khổng lồ, nắm lấy sấm sét hung bạo kia, nhẹ nhàng bóp chặt. Sấm sét ầm ầm vang dội, chấn hai muốn biết không xa thành Thiên Phong, mấy đạo quang mang vừa bay lên, tựa hồ không chịu nổi, lập tức rơi xuống. Trên không trung, cột sét giống như con chăn khổng lồ, sấm sét bốn phía bắn ra, cực tốc vặn vẹo mấy cái, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tia sét rơi xuống mặt đất, thậm chí không hề tạo ra một chút gợn sóng. Ngũ sát lôi đỉnh. Trong mây đen truyền ra một tiếng kêu kinh nghi bất định, lập tức một đạo thân ảnh đạp không mà ra, thân mặc trường bào bạc trắng, râu tóc đều dựng đứng, quanh thân quấn quanh lực lượng gió lôi cuồng bạo. Phía các chủ, mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên một tia vui mừng, nhưng khi thấy chỉ có một mình hắn, sắc mặt hơi thay đổi, vừa muốn kêu lên nói gì đó, đột nhiên cảm thấy ấn ký trong đầu run rẩy, thân thể mềm nhũn, ánh mắt u ám. Nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải Lôi Tôn giả đích thân tới, chỉ dựa vào Phí Thiên một mình, căn bản khó lòng ý hiếp được thanh niên trước mắt này. Thanh Nhi, thấy nàng bình an vô sự, Phí Thiên thở phào nhẹ nhõm, Phượng Thanh Nhi là do hắn phái đi, nếu nàng xảy ra chuyện, e rằng không chỉ là các chủ Phong Lôi Các, ngay cả dòng dõi Thiên Yêu Phượng tộc của nàng, hắn đều khó mà giao đại. Ánh mắt chuyển hướng, rơi trên thân ảnh áo đen kia, đồng tử bạc trắng lóe lên một tia âm hiểm, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đắc tội với Băng Hà Cốc sau đó, không biết thu liêm trốn đi, lại còn dám giết trưởng lão Phong Lôi Các, bắt cóc đệ tử Phong Lôi Các, quả thực là gan lớn." Đem chuyện nhục nhã như vậy của Phong Lôi Các nói ra giữa ban ngày ban mặt, xem ra ngươi rất tự tin, hôm nay là nắm chắc ta rồi. Tiêu Bạch khỏe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Không sai, giết ngươi sau đó, danh tiếng Phong Lôi Các chúng ta không những không tổn hại, ngược lại có thể uy hiếp một số tiểu nhân, khiến bọn họ biết được hậu quả của việc đắc tội với Phong Lôi Các. Phí Tiên quét mắt nhìn đám người thành Thiên Phong, giọng nói như sấm nổ, hôm nay liền dùng máu của ngươi tới tế Phong Lôi Các uy nghiêm. Lời vừa dứt, hắn vung tay áo, mây sấm trên bầu trời đột nhiên cuộn trào, vô số đạo lôi đỉnh bạc trắng như mưa rơi xuống, lập tức bao phủ cả dãy núi. Ầm, ầm, ầm. Sấm sét hành, đại địa chấn động, núi đá vỡ nát, năng lượng cùng bạo khiến cả thành Thiên Phong ở xa cũng bị chấn động. Vô số người kinh hãi thất sắc, liên tục lùi về sau, sợ bị liên lụy. Bất quá, Tiêu Bạch vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không hề nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn sấm sét đầy trời, khoe miệng hơi nhếch, nhẹ nhàng nói, chỉ có vậy thôi sao? Nếu như ngươi là bản thể ở đây, đúng là khiến ta phải tốn một phen công phu, nhưng chỉ là một đạo linh hồn phân thân, trước mặt ta căn bản không có tư cách hành. Ầm. Tức khắc, giữa mày Tiêu Bạch lóe sáng, quanh thân đột nhiên bùng phát một luồng uy áp cuồng bạo. Một luồng sức mạnh linh hồn hùng hậu xông thẳng lên trời, mây sấm đầy trời trong chốc lát tựa hồ bị kích động mạnh mẽ, cuộn trào ra bốn phía, một tia sáng mặt trời từ trong đó xuyên thấu ra ngoài, xua tan bóng tối. Đây là linh cảnh linh hồn. Sắc mặt Phí Thiên kỳ biến, thân hình không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Hắn chết chết nhìn chằm chằm vào giữa mày Tiêu Bạch, nơi ẩn hiện ba động linh hồn, giọng nói đều trở nên khô khan. Tiêu Bạch đứng quanh tay, áo bào không gió tự động, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Phí Thiên, không nói gì. Nếu không phải xác định người đuổi giết hắn chỉ là đạo linh hồn phân thân của Phí Thiên này, có thể từ trên người hắn thu được chìa khóa mở ra Tam Thiên Lôi Phách Thần, hắn căn bản không cần làm ra một loạt hành động trong mắt Phượng Thanh Nhi là cẩn thận từng ly từng tí. Tay phải nhẹ nâng, năm ngón tay hơi duỗi ra. Tức khắc, năng lượng trong trời đất điên cuồng tụ hội, hóa thành một bàn tay linh hồn khổng lồ trong hư không, bàn tay toàn thân phát ra quang mang lam nhạt, trên đó hoa văn rõ ràng có thể thấy, tựa như thực chất. Đây không phải là linh hồn đấu kỹ, chỉ là một chút vận dụng sau khi linh hồn tấn thăng linh cảnh, dù là dựa vào linh hồn lực dày đặc, lực lượng lớn như vậy, nhưng để đối phó với Phí Thiên đang ở dạng phân thân, hiệu quả cực kỳ tốt. Đi. Theo giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Bạch, bàn tay linh hồn ầm ầm giáng xuống. Chướng ngại phong lôi do Phí Thiên tạo ra trong chốc lát bị phá hủy như giấy, cả người bị hung hăng nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu mấy chục trượng. Ho ho, người rốt cuộc là ai? Linh hồn phân thân trở nên hư ảo hơn nhiều, tựa như ngọn đèn trước gió, hắn gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện lực lượng linh hồn của mình đang chạy mất với tốc độ nhanh chóng. Khó khăn ngẩng đầu lên, trong số trẻ tuổi của Trung Châu tuyệt đối không thể có tồn tại như ngươi. Người chết không cần biết quá nhiều. Tiêu Bạch dưới chân vang lên âm thanh gió lôi, thân hình lóe lên, tới trước mặt Phí Thiên. Tam Thiên Lôi Động, ngươi quả thực trộm học đấu kỹ của Phong Lôi Các ta. Phí Thiên đồng tử co rút lại, nhìn thấy thiếu niên áo đen sử dụng thuần thục như vậy, rõ ràng đã đem Tam Thiên Lôi Động tu luyện tới cảnh giới Tam Thiên Lôi. Nếu như cộng thêm Tam Thiên Lôi Phách Thân vừa có được. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn thay đổi dữ dội, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Chính mình lần này đuổi theo, chẳng phải là tự mình đưa chìa khóa công pháp tới tay hắn sao? Tiểu tử nhà ngươi, chớ truy sát của Phong Lôi Các ta đi. Nhìn thấy một đạo ngũ sắc lôi đình bắn tới, Phí Thiên biết rõ lần này đạo phân thân này khó mà bảo toàn, trên mặt đầy vẻ hung ác gầm thét. Tiếng gào thét bất lực của kẻ yếu. Nhìn thấy đạo linh hồn phân thân của Phí Thiên bị một đạo lôi đình đánh tan, Tiêu Bạch lạnh lùng cười một tiếng, vung tay thu lại quang điện mà hắn hóa thành. Sau đó, lòng bàn tay lật mở, bốn cuộn trục bạc trắng lơ lửng trước người, giữa mày lần nữa rót vào linh hồn lực. Ầm ầm xuất hiện trước mắt Tiêu Bạch là một thế giới lôi điện, vô số sấm sét từ trong hư vô tuôn ra, giống như thác nước ầm ầm đổ xuống, mang theo một luồng uy áp, không ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Linh hồn lực của Tiêu Bạch vừa xuất hiện, những sấm sét này tựa hồ có cảm ứng lập tức, bộc phát ra trận trận quang mang mạnh mẽ, lập tức nghiêng về phía hắn, giống như muốn nhấn chìm hắn trong biển sấm sét. Ngươi nếu thật sự có nhiều sấm sét như vậy, Tiêu Mộ dù không địch lại cũng rất vui mừng, nhưng đáng tiếc, chỉ là một chút linh hồn biến thành ảo cảnh mà thôi. Đối mặt với vô số sấm sét bắn tới, Tiêu Bạch lắc đầu, đầu ngón tay lóe lên một tia quang mang màu lam nhạt, điểm ra, tan. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, một luồng linh hồn lực mạnh mẽ giống như sóng nước lan ra, những sấm sét tựa như cảnh tượng ảo thuật lập tức vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng bạc trắng, tiêu tán vào hư vô. Sau khi phá giải ảo cảnh do linh hồn lực tạo ra, không gian lặng yên hiện lên những gợn sóng lan tan, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Trên gợn sóng không gian hiện ra những chữ lôi quang. Tiêu Bạch ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi quét qua những chữ này. Chữ không nhiều, mỗi quận trục đại khái mấy phút sau, liền bị Tiêu Bạch nhớ kỹ, sau đó linh hồn của hắn lập tức lui về. Chỉ là một lần tính thôi sao? Nhìn bốn quận trục bạc trắng trong tay đã hoàn toàn biến thành bốn quận trục đen, Tiêu Bạch trong lòng cảm thấy bất ngờ. Còn chưa đợi hắn có hành động gì, những điểm sáng nhỏ do linh hồn phân thân của Phí Thiên hóa thành tựa hồ bị lực hút nào đó, giống như thủy triều dâng lên tràn vào trong thân thể Tiêu Bạch. Trong chốc lát, những chữ Lôi đỉnh trong đầu hắn vừa có được bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chữ viết không ngừng tái tổ hợp, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ công pháp hoàn chỉnh. Ha ha, làm phức tạp như vậy, ta muốn xem rốt cuộc có đúng như lời đồn hay không. Ngữ khí Tiêu Bạch tuy rằng có chút khinh thường, nhưng từ nụ cười không thể che giấu được trên khóe miệng có thể thấy ra, hắn đối với bộ công pháp này rất là hài lòng, vô cùng hài lòng. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có được một đạo phân thân tương đương với bản thể, ai có thể cự tuyệt được cám dỗ này? Dẫu cho đạo phân thân này hoàn toàn do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, so với bản thể có khuyết điểm rõ ràng, nhưng khuyết điểm này không phải là không thể dùng một số thủ đoạn bù đắp. Tiêu Bạch, ngươi không sao chứ? Thấy Tiêu Bạch đứng yên tại chỗ rất lâu không động đậy, Tiểu Y Y Tiên không nhịn được nữa, tiến lên quan tâm hỏi. Tiêu Bạch thu hồi thần trí, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kích động, không chỉ không sao, còn nhận được một món quà lớn. Ngẩng đầu nhìn Phượng Thanh Nhi ở một bên, khóe miệng nết lên một nụ cười thâm ý, nói tới, Phong Lôi các ngươi thật hào phóng mỗi lần đều phải tặng cho ta một món quà lớn, khiến ta có chút không dám nhận. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi tái nhợt, chứng kiến phí các chủ phân thân bị diệt, lại nhìn thấy động tác kỳ dị của Tiêu Bạch, trong lòng đã đoán được phần nào. Ngươi trước đó cố ý biết phí các chủ đạo phân thân này cất giữ chìa khóa Tam Thiên Lôi Phách Thân, cho nên ngươi ở đây chờ đợi, chính là để đợi hắn tới. Không sai, tuy rằng ta vốn đã biết, nhưng nàng che giấu không nói cho ta, vốn muốn sau đó để nàng nếm chút khổ sở. Tiêu Bạch không hề che giấu xác nhận, sau đó lời nói chuyển hướng, nhưng hiện tại ta thay đổi ý định, có nàng ở bên cạnh, Phong Lôi các biến thành đội vận chuyển, khiến tiêu mỗi cơ duyên không ngừng, thật phải cảm tạ nàng. Thở hổn hển Phượng Thanh Nhi thở gấp, trong mắt hiện lên sắc ý, thân thể run rẩy, kêu lên thất thanh, đồ hôn hôn tại sao ngươi không chết đi? Nàng ta thật sự có chút sụp đổ, cả đoạn đường đi, làm con ngựa cho hắn nàng cũng không có cảm giác sụp đổ như vậy, lần này không chỉ không thoát khỏi khổ hại, ngược lại khiến tên hôn đản này có được công pháp hoàn chỉnh. Sau này nàng làm sao đối mặt với người của Phong Lôi Các, nhất thời, nàng cảm thấy tên nam nhân này chính là khắc tinh của nàng, là do trời cao phái xuống để chuyên môn hành hạ nàng.